Chương 654, trong khe từ thị. Chương 654, trong khe từ thị. Uy, bán hàng, cái này mấy cái phương pháp tu từ mấy cái đồng bạc. Ta muốn lấy hết, vừa bạn cầm đi đưa cho nhà ta chị em dâu thím chọn lấy mấy cái vật trong lòng hỏi. Một cái phương pháp tu từ thu ngài 4 cái đồng bạc, 5 cái vừa bạn 20. Lăng Chỉ Đệ ở đòn gánh hạ khăn mặt một đầu dắt lấy lau lau mồ hôi, trên mặt định nọt mà cười cười. Tử Vi đại lục phàm tục thế giới sử dụng phần lớn cũng là vàng bạc đồng, cùng Thần Châu đại lục khác biệt chỉ là chế thành hình dạng không giống, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ đại khái giống nhau. Nhân ra đều bán 3 cái tiền đồng, ngươi càng muốn bán 4 cái, ngươi phương pháp tu từ là đồng làm phải không? Ai ơi thím, nhìn ngươi nói, ta cái này phương pháp tu từ đứng đắn là làm bằng sắt, cùng nhà khác vụn sắt cũng không đồng dạng, đảm bảo ngài dùng cái mấy chục năm đều không phải vấn đề, chuyển cho đời sau cũng được à. Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, được được được, cho ngươi 20 cái đồng bạc. Đầu này hoa sợi dây đưa ta à, thím đếm xong đồng bạc, đem một sợi nhỏ hoa dây thường thuận vào trong túi xoay người rời đi. Lăng Chỉ giả vợ như ăn phải cái lô vốn dáng dấp, liên tục chào hỏi mặt khác sinh ý, đồng thời nghiêng lỗ tai nghe lấy lui tới đám người cùng phụ cận tiếp đãi tu sĩ trong tiểu lâu chuyển ra nhàn tán gẫu. Đồng thời từ lộn xộn trong tin tức, đem có quan hệ từ gia thông tin để luyện ra ghi ở trong lòng. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm một bên giao hàng một bên tối kiểm tra từ gia trên dưới, nửa ngày xuống, đối từ gia mặt ngoài bạo lộ ra lực lượng sờ soạn cái 7-8 phần. Trong khe từ gia chia nội ngoại hai tộc, ngoại tộc kinh doanh trong khe thành cùng một chút cấp thấp điển sản ruộng đất dự điển, nội tộc trông coi thanh giản sơn bên trên tổ tử, trưởng thành ở tại trong trận một lòng tu hành không quản ngoài cửa sổ sự tình. Mà tổ từ bên trong cung phụng từ gia trên dưới tất cả mọi người thần hồn ngọc, phàm là có tộc nhân tại ngoại giới gặp bất chắc, gia tộc từ đường lập tức liền có thể làm ra cách đối phó. Chỉ bất quá từ gia tu sĩ số lượng không rõ, cảnh giới cũng hiếm khi bại lộ cho người ngoài, chỉ biết là ngoại tộc phần lớn là thần hỏa cảnh phía dưới tộc nhân phụ trách, nội tộc thì là thần hỏa cảnh trở lên tu sĩ không ít, không thường tại ngoại giới đi lại, liền nói nghe đồn đãi tin tức ngầm đều biết rất ít. Nếu muốn tiến vào Thanh Giản Sơn, quan trọng nhất sự tình chính là trước phải thông qua phía ngoài đại trận, từ thị ngoại tộc muốn lên núi đều chỉ có thể bằng vào huyết mạch lệnh bài gõ mở đại trận, không còn cách nào khác. Sắp trời bắt đầu tối, Lăng Chỉ tại chỗ không có người đem xe lừa hàng hóa thu vào Lôi Châu bên trong, làm một chút chuẩn bị về sau, đánh tan tóc đổi cái trang phục, dưới sự yểm hộ của bóng đêm bắt đầu động thủ. Lăng Chỉ có thủ tất báo, lại ý nghĩ 10 phần một mạc, một khi xuất thủ liền không muốn lưu lại người sống, toàn bộ từ thị đều muốn giết sạch sẽ, không phải vậy đều có lỗi với mình bị xuyên 99 căn phong long đinh mà chịu tội. Trước tiên đem từ ra trên dưới thu thập, về sau lại thu thập từ Nhật cái kia lão cẩu. Tất nhiên hiện tại vào không được nội tộc, dứt khoát trước hết theo bên ngoài tộc hạ thủ, chỉ cần đem ngoại tộc giết sạch, nội tộc tự nhiên là đi ra. Đến lúc đó đánh hay chạy, đều xem đi ra từ gia người tu vi cao không cao. Lăng Chỉ ẩn trong bóng đêm chui vào từ gia ngoại tộc đại trạch, tay cầm 2 thanh 8 lăng truy, thần thức như thủy triều mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem từ gia trên dưới vị trí thăm dò, chạy thẳng tới tu vi cao nhất ngoại tộc gia chủ mà đi. Đại trạch chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, trong đó ngăn cách ra mấy chục ở giữa biệt tử, tạo hình lịch sự tao nhã phong thủy thượng giai, nơi trọng yếu còn bố trí có tụ linh trận pháp, đem thiên địa linh khí thu nạp vào trong viện cung cấp tộc nhân tu hành. Ngoại tộc gia chủ thần hỏa sơ kỳ tu vi, cũng là ngoại tộc một cái duy nhất thần hỏa cảnh tu sĩ. Lúc này chính xếp bằng ở nồng đậm tụ linh trận bên trong tu hành, liền Lăng Chỉ đại truy nâng tại đỉnh đầu hắn bên trên cũng không phát hiện gì thường. Phúc! Nặng trăm cân đại truy rơi xuống, đỏ trắng đồ vật vẩy ra mà ra, không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất, đến chết liền hung thủ đều không nhìn thấy. 3 sợi màu vàng bản nguyên sấm sét trả lại vào khí hải, xem như là từ Nhật tên kia trước giao lãi. Xin lỗi a thân yêu người bị hại, nhớ kỹ, giết ngươi người là từ Nhật, kiệt 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 kiệt. Lăng Chỉ sát tâm cùng một chỗ thấy đều là địch, 2 thanh nặng 100 cân 8 lăng nện vào trên tay như không vật gì, từ người gác cổng bắt đầu một đường giết vào từng cái tiểu viện. Tương đạo tàn ảnh xuyên qua tại đại trạch bên trong, tay nâng truy rơi ở giữa, từ ra người bị hại liền một tia kêu thảm đều không có kích thích, chỉ có ngột ngạt phốc phốc âm thanh không ngừng trong bóng đêm băng lên, tựa như từng cái nhiều chất lỏng trái dưa hấu không ngừng bị truy bạo. Từ truy giết ra chủ bắt đầu, bất quá trong chốc lát, đại trạch bên trong còn dư lại người sống đã không nhiều, phần lớn là một chút nô lệ hạ nhân, Lăng Chỉ còn chưa kịp giết đến tận cửa đi. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng chuông tại Thanh Giản Sơn bên trên băng lên, triệt để phá vỡ trong khe trong thành hắc ám tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, trong thành vô số tu sĩ phát giác được dị thường, nhộn nhịp rời đi tu hành chỗ hiện thân tìm hiểu, phàm nhân chỉ có thể đóng cửa kỹ càng coi như vô sự phát sinh. Sau một lát, Thanh Giản Sơn bên trên từ thị tổ từ bên trong, từng chiếc thanh đồng cổ đang cung phụng hồn ngọc đột nhiên vỡ vụ ra. Trông coi từ đường mấy cái từ thị tộc nhân chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, an hưởng bình yên đã lâu hắn còn không có kịp phản ứng, về sau càng ngày càng nhiều hồn ngọc liên tiếp vỡ vụn, lốt bốt thanh âm tại yên tĩnh từ đường bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Kịch biến phía dưới, mấy người ngu ngơ tại chỗ, nhìn xem từng cái hồn ngọc tại bọn họ trước mắt vỡ vụn, vậy mà không biết nên làm cái gì. Hai hòa rồi, cầm đầu lớn tuổi nhất người chợt vỗ bắt đùi, một trương lão mặt thay đổi đến hết sức khó coi, ngoại tộc tộc nhân không biết gặp cỡ nào tai nạn, liền ngoại tộc gia chủ hồn ngọc nát. Các ngươi nhanh đi kêu tộc lao đến tổ tử, lão phu đi gõ chuông cảnh báo. Người kia nói xong lời nói liền lách mình mà ra, sau đó dồn dập tiếng chuông liền tại Thanh Giản Sơn bên trên ầm vang vang lên, tựa như bình tĩnh trong hồ nước đột nhiên nổi lên liên ý, đem một hồ xuân thủy đánh vỡ. Từng đạo không đồng đạo vận tại tổ từ bên trong xuất hiện, vô số thân ảnh hiện lên ở trong từ đường, kinh sợ vô cùng nhìn xem vỡ vụn đầy đất hồn ngọc, hơn nữa còn có hồn ngọc tại bọn họ trước mắt tiếp tục vỡ vụn. Không tốt, ngoại tộc tại gặp phải giết chóc, thần hỏa cảnh đệ tam trọng từ huy hoàng đã gặp bất chắc. Lao tử trước xuống núi nhìn xem là Hà Phương hung đồ dám đến ta trong khe từ ra làm cản. Trong từ đường một hùng tráng thanh niên nổi giận phừng phừng, lời còn chưa dứt lúc thân ảnh liền hướng về chân núi bắn mạnh mà đi, thần hỏa chậm rãi tựa như muốn đem thiên địa đốt nước ra. Từ Bi Vũ chỉ có thần hỏa cảnh đỉnh phong tu vi, một mình xuống núi không lắm bảo hiểm. Hạ Hãn, ngươi mang mấy cái âm dương cảnh tộc nhân cũng cùng đi theo một chuyến, có nguy hiểm lập tức cầu viện, một giọng giàn mua tại tổ từ bên trong vang lên. Sau đó, từ thị tộc nhân bên trong đi ra một cái khí thế kéo dài hán tử ôm quyền hành lễ phía sau lập tức rời đi. Còn tại đại trạch bên trong Lăng Chỉ nghe thấy tiếng chuông phía sau không chút kinh hoàng, ngược lại tăng thêm tốc độ đem ngoại tộc trên dưới toàn bộ truy giết, liền nhìn nhà hộ viện mãnh khuyển dị thú đều không buông tha, giết đến sạch sẽ. Lăng Chỉ thu hồi đại truy thay đổi trả mã đao, đem ma phiên cắm ở bên cạnh, trăm con ma hồn gào thét hấp thu nơi đây lưu lại người bị hại thần hồn, lớn mạnh bản thân. Đồng thời lôi đỉnh trận kỳ cắm ở trên không trung, từng đạo lôi đỉnh phù văn tại trên không ẩn hiện, dậm dạp chẳng chịt nối thành một mảnh, rủ xuống u lam lôi vụ dung nhập vào hắc ám bên trong, đem xung quanh mấy trăm dặm che đậy, rào sát thế ngao ngoe muốn động. Lăng Chỉ khí định thần nhàn lơ lửng ở giữa không trung, nhắm hai mắt chờ lấy người trên núi xuống tự chui đầu vào lưới. Chương 655, oanh tạc tổ tử. Chương 655, oanh tạc tổ tử. Trong thành vút không âm thanh nổi lên bốn phía, vô số tu sĩ trong bóng đêm hướng về từ gia đại trạch kích xạ mà đến. Bọn họ đến nhanh, ngừng càng nhanh. Làm tu sĩ phát hiện đứng tại từ trạch trên không lơ lửng đạo nhân ảnh kia lúc, không hẹn mà cùng dừng bước lại, chỉ ở nơi xa quan chiến, sợ chính mình bị tác động đến trong đó. Vị kia trên thân thật dày đặc sắc ý, từ gia lần này trêu chọc đến ngon nhân. Các ngươi mau nhìn, bộ kia không đầu thi tựa như là từ thị ngoại tộc đứng đầu Từ Huy Hoàng, ta nhớ kỹ hắn có thần hỏa cảnh tu vi à, tại sao lại chết ở chỗ này? Có tu sĩ nhận ra từ gia chủ thi thể, tại chỗ khiếp sợ buột miệng nói ra. Từ gia chủ vậy mà chết, chúng ta lại liền giao thủ dư âm đều không có phát giác, cái kia thấp tráng hắn đến cùng là bực nào tu vi? T. Người kia giết người không đi, chẳng lẽ còn muốn chờ đợi từ gia người trên núi xuống phải không? Mọi người nghị luận ầm ĩ, lần này lại không dám tới gần. Từ Bi Vũ mới vừa phóng ra thủ sơn đại trận liền thấy được giữa không trung ôm đao đứng yên thấp tráng hán, cái sau toàn thân mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, hắn cách thật xa đều ngửi thấy. Tốt tặc tử, dám phạm ta trong khe từ gia, ngươi trả cho ta từ gia trên dưới mệnh đến. Từ Bi Vũ rút ra đại đao, từ ngàn trượng bên ngoài bắn ra nhảy dựng lên, một chiêu phóng túng bổ quay đầu rơi xuống, đao thế cuồng bạo lại bá khí. Một đao bổ ra, Lăng Chỉ mảy may động tác cũng không có, chưa từng đột phá thần hỏa phía trước, hắn đều có thể lấy pháp tượng quý nhất cảnh tu sĩ chém giết thần hỏa đỉnh phong, thậm chí đối cứng âm dương cảnh tu sĩ. Huống chi hắn hiện tại thần hỏa cảnh đệ thất trọng tu vi, vẫn là tại trong lôi kiếp sâu sắc nền vững chắc căn cơ nhịn xuống không có tiếp tục đột phá thần hỏa thất trọng, xa so với mặt khác thần hỏa cảnh hậu kỳ tu sĩ càng cường đại hơn. Rời đi máu mỏng núi đá hầm mỏ về sau bị Tử Vi đại lục bên trên nồng đậm thiên địa linh khí quán thể, toàn thân tu vi sớm đã không thể so sánh nổi. Hừ, nhảy nhót như thế cao, ngại chính mình chết đến không đủ nhanh sao? Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, lấy tay đắp lên trảm mã đao thon dài trôi đao bên trên, triệu viên lôi đỉnh phủ văn đột nhiên hiện lên ở trên đỉnh đầu, đem Tử Vi Vũ vây ở giữa không trung. Tử Vi Vũ nét mặt của mình bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đột nhiên cảm giác chính mình rơi vào ngưng trệ không gian vòng xoáy bên trong, liền động một cái đều tổn sức. Không đợi hắn dậy khỏi thần, Lăng Chỉ đao quang xuất hiện đúng mức. Lục Thần Bạt đao thuật chu ác đỏ tươi thân đao từ trong vỏ đao lóe ra, bàng bạc vô cùng khí thế núi kêu biển gầm đồng dạng che đậy mà tới, sát lục khí tức bay thẳng trời cao. Không tốt, núi thây biển máu khí tràn đập vào mặt, Từ Bi Vũ sắc mặt giữ tợn nâng lên đại đao tính toán chống cự lại không còn kịp rồi. Phốc cao vài trượng đỏ tươi đao mang chớp mắt đã áp sát, Từ Bi Vũ trong mắt phun trào nộ khí im bặt mà dừng, dãy rủa động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Một đạo tơ máu xuất hiện tại hắn chỗ cổ, chậm rãi mở rộng thành dữ tợn đáng sợ vết đao, sau đó máu tươi vẩy ra, to lớn đầu người phóng lên tận trời, trong thân thể huyết dịch tựa như tiết áp dòng lũ phun ra đến giữa không trung. Nơi xa quan chiến tu sĩ cùng nhau hít sâu một hơi, lộ ra khó có thể tin thần sắc, thần hỏa cảnh đỉnh phong từ gia nhân tài mới nổi Từ Bi Vũ lại bị cái kia thấp tráng hắn gọn gàng mà linh hoạt một đao đeo đầu, đây là kinh khủng cỡ nào? Người kia ra sao lai lịch, vì sao như vậy lạ mặt? Chẳng lẽ không phải chúng ta Kim Châu bản địa tu sĩ? Dám nhìn thẳng vào Từ gia trên dưới ngôn nhân, tu vi ít nhất cũng là nhập đạo cảnh a. Thử nhân đoan đáng sợ, Từ gia dù sao cũng là chúng ta Kim Châu nổi tiếng đại tộc, Từ Bi Vũ nói giết liền giết, quả thật hảo đảm phách. Chúng tu sĩ lẩm bẩm, đang lúc nói chuyện không đoạn hậu lui, sợ một hồi sắp phát sinh đại chiến đem chính mình cuốn vào. Đỏ tươi đao quang khí thế không chỉ, ngang nhiên đụng vào thanh giản sơn hộ sơn đại trận bên trên, một đạo thanh quang đột nhiên từ dưới chân núi sáng lên, nháy mắt lan tràn đến mấy vạn trượng cao cự phong bên trên, đem ngọn núi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đao quang đâm vào phía trên kích thích kịch liệt liên y liệt ba động, Lăng Chỉ lông mày khẽ động, phương này đại trận tựa như không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Đã như vậy, dứt khoát liền ổn ảo cái triệt đề. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, trong lồng ngực tiếng sấm rền tựa như thần nhân nổi trống, rung động nhân tâm kịch liệt lôi âm nháy mắt vang vọng phạm vi ngàn dặm chi địa. Hô hấp phun ra, công pháp vận chuyển lúc, nặng nề âm trầm đèn nhánh lôi vân biển cầm đồng dạng mãnh liệt mà tới, đem cả tòa thanh giản sơn bao phủ ở bên trong. Âm dương đạo vận cùng bản nguyên lôi đình đạo vận tràn ngập tại lôi vân bên trong, chỗ mang theo uy áp giống như thiên phạt đồng dạng. Lôi vân chậm rãi chuyển động, xuất hiện mấy trăm cái cự đại vòng xoáy, trong đó lôi long du tẩu, điện giao tán loạn, ngưng tụ lôi đình uy thế càng khủng bố. Từ Hạo Hàn đám người còn chưa đi ra sơn môn liền phát hiện trên không truyền đến dị thường, thân ở trong trận bọn họ thế mà phát giác được một cỗ khiếp sợ kinh hoàng cảm giác lặng yên tràn ngập ra, mấy người sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi, liền phóng ra sơn môn đều cần lớn lao dũng khí. Ngũ thúc, chúng ta vẫn là mời lao tộc trưởng đích thân ra tay đi, trừ tại Xích Hỏa thành ngũ tổ bên ngoài, liền mấy lao tộc trưởng tu vi cao nhất một cái từ thị tộc nhân nhìn hướng phía trước nhất Từ Hạo Hàn, bước chân dần dần chậm ba phần, từng sợi đạo vận đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Các ngươi đang sợ cái gì? Chúng ta thế hệ cầm đầu Từ Hạo Hãn nói còn chưa dứt lời, trên đỉnh đầu tiếng ầm ầm đột nhiên thay đổi đến càng thêm kịch liệt, trời sập đồng dạng động tĩnh hấp dẫn mấy người lực chú ý, liền trên núi tổ từ bên trong mọi người cũng ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía lôi vân chỗ sâu. Ngừng. Trong lôi vân nóng ánh lôi đỉnh càng chói mắt, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu khổng lồ bá khí lôi long, phát ra trận trận long âm. Ta trong khe tử ra nhưng có chỗ đắc tội. Các hạ nói cũng không nói liền trực tiếp động thủ, sợ là quá đáng à? Một đạo nột ngạt lại âm thanh vang dội nương theo mở mịt đạo vận cùng hạ lạc lôi đỉnh đồng thời xuất hiện ở trong thiên địa. Từ gia quả nhiên còn có nhập đạo cảnh cường giả, nhưng người này đạo vận còn chưa kịp ngày đó quyền tuyển, hôm nay vừa vặn cân nhắc một chút sức chiến đấu của ta. Lăng Chỉ trong lòng run lên, trực tiếp điều khiển lôi long từ lôi vân chỗ sâu bắn nhanh ra như điện, rơi xuống lôi đỉnh hóa thành lôi long nhào về phía thanh giản sơn đại trận, cuồng bạo lôi đỉnh lực lượng đem đại trận thanh quang hư ảnh nổ không ngừng lay động run rẩy. Đầu thứ nhất lôi long chỉ là bắt đầu, không đợi từ gia trên dưới thở phào, dầm dạp chẳng chỉ xâm chớp gió táp mưa rào đồng dạng rơi xuống, kèm theo hạo hãn tiếng sấm. Thanh giản sơn đại trận tựa như trong cuồng phong bay phất phơ, tại lôi đỉnh đại dương mênh mông tẩy lệ bên trong cấp tốc bị tăng giã. Hạo Hãn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Âm thanh kia xuất hiện lần nữa, nhưng là đang thúc giục gấp rút đã tại sơn môn phía trước từ Hạo Hãn đáng người tranh thủ thời gian độc thủ. Từ Hạo Hãn quyết tâm, cũng không dám sau lưng mấy cái lề mề tộc nhân, vừa xài bước rời núi cửa, toàn thân ngưng thực đạo vận hóa thành đầy trời kim quang, gào thét lên xoay quanh ở bên cạnh hắn. Đúng lúc này, đỉnh đầu lôi vân vòng xoáy bên trong mấy trăm đạo cực kỳ óng ánh lôi đỉnh ngưng tụ, lấy từ Hạo Hãn âm dương cảnh trùng kỳ tu vi rõ ràng có thể phát hiện lần này ngưng tụ lôi đỉnh cùng lúc trước lôi đỉnh có rõ ràng khác nhau. Nhiều loại chói lọi sắc thái bên trong bao hàm âm dương lực lượng cùng ngũ hành lực lượng, còn có một loại rất là thần dị lôi đỉnh, tựa như trời xanh thiên uy đồng dạng tồn tại ngưng tụ ở trong đó. Lôi đỉnh ngưng tụ thành từng cây to lớn thần mâu từ vòng xoáy bên trong đột nhiên nhô đầu ra, tại từ Hạo Hãn ánh mắt kinh hãi bên trong đột nhiên đâm về thanh giản sơn đỉnh. Chương 656, vây giết toàn tộc. Chương 656, vây giết toàn tộc. Ầm ầm. Giang giác. Xem như Lăng Chỉ công vô bất khắc thủ đoạn một trong, lôi đỉnh thần mâu lấy vô địch phong thái lần đầu xuất hiện tại Tử Vi đại lục, liền chứng minh chính mình cường đại. Thanh giản sơn đại trận tại thần mâu tạp kích phía dưới, thay đổi đến tựa như giấy đồng dạng, giang giác một tiếng trực tiếp vỡ nát thành đầy trời mảnh vỡ. Xanh un tươi tốt thanh giản sơn cùng đỉnh núi Từ Thị tổ từ bại lộ tại mấy trăm đạo thần mâu cực kỳ tàn ác trà đạp phía dưới. Các hạ nhất định muốn cá chết lưới rách, bước ta xuất thủ phải không? Trong núi bị kia nhập đạo cảnh cường giả thẹn quá hóa giận, giận dữ xuất thủ ngăn lại mấy chục cây rơi xuống thần mâu, lại tại rơi đập mấy trăm cây thần mâu chi lâm bên trong lộ ra 10 phần bất lực. Một vị râu bạc lão giả xuất hiện tại thần mâu phía dưới, da thịt gầy còm tinh thần lại có chút hề bại chi tướng, tựa như sắp dầu hết đèn tắt đồng dạng, lúc này chính một mặt không thể làm gì bộ dạng nhìn xem tổ từ sắp tại thần mâu phía dưới bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Vũ thúc toàn lực ứng phó a, nhân gia đều muốn mở ra chúng ta tổ tử, ngài còn ở lại chỗ này khách khí cái gì đâu? Có Từ Thị tộc nhân trong lòng đều mắng lật trời, không biết nhà mình ngũ thúc nao chó bên trong đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Từng cây dài đến trăm trượng có thừa thần mâu tồi khô lạp hủ đem từ ra tổ từ nổ xuyên, lôi đỉnh thân mâu trực tiếp đâm vào lòng núi bên trong, sau đó phát ra ầm ầm nổ vang. Từ Thị tổ từ nổ tung, tính cả trong đó cung phụng tộc nhân hồn ngọc cùng một chỗ nổ tung, tính cả trong đó cung phụng từ ra tổ tiên bài vị cùng một chỗ nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Tổ từ xong, chúng ta từ ra tổ tiên không có, thật thê thảm a. Ngươi là người phương nào, vì sao làm xuống như vậy táng tận thiên lương sự tình? Một đám từ gia âm dương cảnh hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không dám lên phía trước, đấm ngực dậm chân nhìn xem tổ tử ở trong sấm sét một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Tu vi thấp Từ Thị tộc nhân đã sớm bắt đầu chạy trốn, tự hỏi có sức hoàn thủ âm dương cảnh tu sĩ riêng phần mình nhận lãnh mấy cây mười mấy cây thần mâu chống cự nhiệm vụ, nhưng vẫn là có không ít tộc nhân bị thần mâu trực tiếp nổ thần hồn câu diện, hóa thành bản nguyên sấm sét trả lại vào Lăng Chỉ cuồng bạo lôi hải bên trong. Nhìn xem từ gia tổ tử bạo tạc, Lăng Chỉ linh hồn đều thăng hoa. Trên thân bị cắm đầy phong long đinh bị quất, thần hồn bên trên bị in dấu lên nô lệ ấn bi vẫn tại cái này một khắc cuối cùng phóng thích một ít, miễn cưỡng xem như là ra trong lòng một bụng ác khí. Nhưng cái này cũng chưa hết, Lăng Chỉ lấy ra tử ngọc hồ lô hướng trong miệng tấn 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 đổ mấy ngụm lớn lôi kiếp linh dịch, khôi phục một phen tiêu hao linh khí, sau đó khống chế đầy trời lôi đỉnh thẳng hướng vị kia nhập đạo cảnh dâu bạc lão giả. Người này thoạt nhìn giả không ra bộ dáng, toàn thân khí huyết lực lượng cư nhiên như thế mỏng manh, chẳng lẽ số tuổi thọ sắp hết? Lăng Chỉ trong mắt tinh quang hiện lên, trên thân lôi quang càng chói mắt, từng đạo lôi đỉnh đem hắn chen chúc ở trong đó, tựa như tại theo đuôi nhà mình vương. Hắn nhất tâm tam dụng, đỉnh đầu vòng xoáy bên trong lôi đỉnh thần mâu không ngừng rơi xuống, tại ý chí thần thức điều khiển bên dưới truy sát chạy trốn Từ Thị đệ tử. Ra ngoài Thiên Vương đại sát trận cũng toàn lực vận chuyển, trận kỳ ở giữa không trung nở rộ chói mắt thần quang, đem xung quanh mấy trăm dặm không gian toàn bộ vây cuốn rào sát. Lao gia tử, an ta một đao. Kiệt 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 Lăng Chỉ thần sắc dần dần biến thái cùng dữ tợn, hắn lập tức liền muốn nên đón hắn cái thứ nhất nhập đạo cảnh người bị hại, không nhịn được hắn không hưng phấn. Một đám âm dương cảnh tu sĩ nhìn Lăng Chỉ chạy thẳng tới nhà mình ngũ thuốc mà đi, trong lòng tập thể nhẹ nhàng thở ra, nguyên nhân không có hắn, vị này nhìn không ra tu vi thấp tráng hắn từ lúc vừa thấy mặt liền cho bọn hắn áp lực quá lớn. Thêm nữa lôi đỉnh thần mâu điên cuồng công kích phía dưới, nửa tòa thanh giản sơn đều bị san thành bình địa, bực này hành động vĩ đại chỉ sợ cũng muốn nhập đạo cảnh cường giả mới có thể làm được a. Tóc trắng ngũ thuốc nhìn xem càng ngày càng gần Lăng Chỉ, lại dùng ánh mắt liếc qua đông đảo từ gia tử đệ, trong lòng không khỏi mười phần thất vọng. Bình yên thời gian qua quá lâu, các ngươi liền đấu trí đều không, liên tính hắn là nhập đạo cảnh lại như thế nào, các ngươi mười mấy cái âm dương cảnh liên thủ kết trận còn có thể sợ hắn không thành? Từ gia tử đệ còn không có nói tiếp, một cái bạo lực chém vào mà đến Lăng Chỉ ngược lại trước tiên mở miệng, lão gia tử chớ nên sầu lo, một hồi tại hạ đem những này bất hiếu tử tôn tất cả đưa tiễn đi bồi người, đến lúc đó lão nhân gia người lại cẩn thận giáo dục một chút bọn họ, ha 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 ha. Nặng như vạn tấn trảm mã đao đột nhiên đánh xuống, tại thể nội hai loại đạo vận ra chỉ phía dưới chém về phía Từ gia lão giả, cái sau trên thân đạo vận lóe lên xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh. Không nhọc các hạ hao tâm tổ trí, ta Từ thị tử đệ làm từ lao phu chính mình dọn đẹp. Các ngươi những này hôn trướng, hoặc là chiến hoặc là đi, đứng tại kia chỗ làm gì? Chờ lấy người này đi làm thịt các ngươi sao? Lão giả thở hổn hển không ngừng kết ấn, từng đạo thần quang hỏa diễm từ bốn phương tám hướng đánh phía truy kích mà tới Lăng Chỉ. Này nha lão ca trạch rất trơn trượt ta. Lăng Chỉ phản ứng thật nhanh, tại hắn biến mất một nháy mắt liền hóa thành lôi đỉnh truy sát mà tới, hai tầng hộ thể công pháp toàn bộ triển khai, tự nhiên mà thành lạnh lạnh ánh ngọc tại chỗ bao trùm ở trên người hắn, liền một chút màu tạp cũng không có. Lưu Ly Kim thân đã đại thành, biến thành Lưu Ly Ngọc thân. Lăng Chỉ tránh đi từng đạo thần quang, thực tế tránh không khỏi liền tại lão giả hoảng sợ trong ánh mắt đón đỡ, nhập đạo cảnh lão giả hung mãnh công kích ở trên người hắn lưu lại một cái lõm. Hắn lại không thèm để ý chút nào điểm này yếu ớt đau đớn, so với cưỡng ép trừ bỏ phong long đinh thống khổ kém xa, không cùng với một phần bạn. Lao gia tử, ngươi cũng đừng ngủ quan tâm, bọn họ đều trốn không thoát. Xung quanh trong vòng mấy trăm dặm đều bị ta bày ra đại trận, chỉ cho vào không cho phép ra, kiệt kiệt kiệt. Lăng Chỉ tiếp cận lão giả trong vòng mấy trượng, chả mã đao xoay tròn liền chặt. Đạo đạo đỏ tươi đao quang đem cái sau bổ đến tả diêu hữu hoàng, đồng thời còn cảm giảm lại nhại, không ngừng thi triển tinh thần công kích. Nói thật, ta hôm nay chính là chạy giết tuyệt ngươi từ ra đến. Chân núi đại trạch người sống trên cơ bản giết xong, sống chó đều không có lưu lại một đầu, ngươi tử gia tám thành là muốn tuyệt hậu a. Bất quá không quan hệ, sẽ không để ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tại hạ nhất định trước đem ngươi đưa tiễn đi, để tránh ngươi tuổi đã cao, đất vàng đều chôn đến tiên linh, cái còn muốn kinh lịch loại người này luôn thảm kịch. Không có cách nào, ta chính là như thế khéo hiểu lòng người, thuộc về là có chút thánh mẫu tâm ý tứ. Kiệt 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 kiệt. Lăng Chỉ đánh xuống vô số đao quang, sau lưng còn có dậm dạp chẳng chịt lôi đỉnh cùng theo điện xạ đi ra, đem lão giả bốn phương tám hướng cùng nhau ngăn chặn. Lăng Chỉ khẩu chiến sấm mùa xuân âm thanh tựa như cồn lôi đồng dạng truyền khắp mấy trăm dặm, bốn phía từ gia tử đệ tại chỗ dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, trên mặt vẻ dây rủa càng ngày càng đậm. Mặt của lão giả sắc càng ảm đạm, ban đầu còn có thể bằng vào đạo cảnh cùng Lăng Chỉ liều cái 7-8 phần, 300 nhận về sau chỉ có thể tại Lăng Chỉ gió táp mưa rào công kích phía dưới nỗ lực chống đỡ, liền cái lại tinh lực cũng không có, già mua khô héo trên thân đã bị bổ ra mấy đạo vết thương, lại không một tia huyết dịch chảy ra. Ngũ Thúc, Hạo Hãn trước đến giúp ngươi. Từ Hạo Hãn cuối cùng từ ngoài sơn môn đuổi về, nhìn xem nhà mình Ngũ Thúc bị Lăng Chỉ ức hiếp thành như thế, cũng không còn cách nào chịu đựng trong lòng lửa giận, giơ cao một cây đại thương đánh xuống, thước dài đầu thương tách ra hóng ánh thần quang. Sau người một tôn vạn trượng hư ảnh cùng hắn động tác nhất trí, xoay tròn đại thương liền hướng về Lăng Chỉ đánh xuống mũi thương, một kích phía dưới khuấy động thiên địa linh khí, thủy hành linh khí cùng kéo dài đạo vận hành áp mà tới. Chương 657, không nói võ đức. Chương 657, không nói võ đức. Ngươi tới chậm, bất hiếu tử tôn. Lăng Chỉ cười ha ha ở giữa, sau lưng cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc lôi đỉnh chân thân đột nhiên xuất hiện. Đối mặt đại thương không né tránh, ngược lại vung lên ma diệm trảm mã chém thẳng vào đi ra, vừa ra tay chính là dân liệu mạng chiêu thức, nhìn Từ Hạo Hãn mí mắt chực nhảy. Mà hắn bản tôn thì đè xuống nhập đạo cảnh từ ngũ một trận hành hung, trảm mã đao đều vung mạnh ra tàn ảnh, vạt nước thô lôi đỉnh liên tiếp bổ vào cái sau trên thân, trắng tinh râu tóc đều bị đánh cho cháy đen, toàn thân trên dưới gần như tìm không ra một khối thịt ngon. Ngươi chỉ có thể thừa dịp ta khí huyết khô héo số tuổi thọ sắp hết mới có thể ép ta, nếu ta từ thành còn tại đỉnh phong thời kỳ, cho rằng nhập đạo sơ kỳ cảnh giới, giết ngươi như giết chó đồn. Từ ngũ thương thế càng ngày càng nặng, trong lòng không cam lòng cũng dần dần nồng đậm, nhìn hướng Lăng Chỉ ánh mắt lại tràn đầy cảm giác bất lực. Hắn thực tế quá già rồi, mà lại đụng tới Lăng Chỉ cái này thích thức hiếp người già ác ôn, nhưng lại không thể làm gì. Lao gia tử, người liền phải chịu già, không phục không được a, chỉ có thể trách ngươi vận khí quá kém, sinh mệnh đều muốn đi đến phần cuối còn có thể gặp phải ta. Lăng Chỉ ném ra chạm mã đao, giống cây lao bắn ra, cái sau nghiêng người khó khăn lắm tránh đi. Lăng Chỉ nắm chặt nắm đấm hổ phát đi lên, quyền giá kéo ra tựa như đại cung đầy tháng. Một tay lôi đỉnh một tay ma diễm, in đoạn in cầm, hướng rắn mở đòn đánh. Song quyền giống như nộ long ra biển, lấy nhanh đánh nhanh, Từ Thành lúc này liền chống cự lực lượng cũng không có, quanh thân đạo vận đều sắp bị đánh tan. Phanh! Lăng Chỉ một quyền đập trúng Từ Thành biến mắt, thừa dịp phía sau ngựa lúc truy thân một khuỷu tay, cái sau xương ngực sụp đổ, bụng lớn máu tươi phun ra. Nếu là con ta Từ Nhật ở bên, chỗ nào đến phiên ngươi tại cái này làm cản? Từ Thành trong ngôn ngữ, máu tươi cùng răng song song phun ra. Cái gì? Từ Nhật tên kia đúng là với lao cậu nhi tử. Lăng Chỉ toàn thân chấn động, tựa như tân sinh lực lượng lại lần nữa tuôn ra, lách mình mà tới bắt lấy Từ Thành cổ chân xoay tròn liền ngã. Khá lắm! Lúc đầu ta còn có một chút không đành lòng muốn cho ngươi thông khoái, xem tại ngươi hảo nhi tử phân thượng, ta nhất định phải kéo dài ngươi tử vong quá trình. Kiệt 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 ngươi. Nguyên lai ngươi là đến báo thủ, chắc không được xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Từ Thành mới ngã xuống đất, lúc này mới hiểu được Từ gia gặp nạn căn nguyên vậy mà đến từ bên ngoài mấy trăm vạn dặm Từ Nhật. Ngươi người này nhìn như hung ác độc ác, kỳ thực cũng là kẻ yếu mà thôi, ngươi không phải tìm ta báo thủ, đại khái là bởi vì không phải là đối thủ của hắn, á chỉ có thể đem ngươi trong lòng chi nộ phát tiết tại chúng ta loại này già yếu tàn tật trên thân, ngươi không coi là cường giả. Sẽ có một ngày ngươi sẽ chết tại hải nhi của ta trên tay, ha 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 ha. Từ Thành rốt cuộc tìm được có thể nhục nhã Lăng Trì địa phương, dù cho hắn hiện tại toàn thân xương cốt vỡ vụn gân mạch đứt đoạn, đạo vận bị đánh tan, liền khí hải đều bị đánh nổ, hắn vẫn là cười hết sức vui vẻ. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi quan điểm sao lão giả? Ta đàn ông hành tẩu giang hồ cầu chính là cái thông thái thông thuận, đánh không lại nhi tử ngươi liền đến đánh ngươi có vấn đề gì sao? Kiệt 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 Lăng Chỉ không cho là nhục ngược lại cho là bình, hòa không tới vợ con cái kia một bộ tại hắn chỗ này căn bản không làm được, cùng hắn là địch, trứng gà vàng đều phải giao độc tản, gà chó cùng một chỗ thăng thiên. Ngươi không phải cái chính đạo nhân sĩ, thị sát làm nhục sự tình làm quá nhiều, tất nhiên tâm cảnh có thiếu tại đạo cảnh có tiếc, đi không xa ha ha ha. Từ thành sắp chết đến nơi còn nhiều toan cho Lăng Chỉ gieo xuống tâm ma, từ đó ảnh hưởng hắn về sau con đường tu hành. Nếu là tu sĩ khác không chừng vẫn thật là bên trên hắn chỗ làm, nhưng Lăng Chỉ là hạng người như vậy sao? Một bộ này đối phó hắn căn bản vô dụng, hắn giờ phút này thậm chí có một chút muốn cười. Tốt lao ra của ta a, ta cùng ngươi nói một câu xuất phát từ tâm can lời nói, ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra ta là ma tu sao? Sống hơn trăm năm, ngươi là một điểm nhãn lực sức lực cũng không có a. Lăng Trì lắc đầu, thương hại nhìn xuống Từ Thành hai mắt, một cái kéo ở vạt áo của hắn đem hắn nhấc lên, một đôi con ngươi đột nhiên thay đổi đến đỏ tươi. Từ Thành tiếng cười im bặt mà dừng, thật giống như bị nghẹn lời đồng dạng. Chỉ cảm thấy chính mình thân ở tại núi thây biển máu chân cụt tay đứt bên trong, ma đạo sát lục chi uy xâm nhập tim gan, nghiêm ngặt khốc lệ khí tức đem hắn bao phủ ở bên trong. Gian mua mà dập nát thân thể đột nhiên run rẩy lên, bị Lăng Chỉ nâng trong tay lại không thể động đậy. Ngũ Thúc, ngươi tên hôn đản đem ta Ngũ Thúc làm sao vậy? Từ Hạo Hán lúc này phát hiện Từ Thành khắc thường, muốn rút người ra trước đến cứu viện lại bị Lôi Đỉnh chân thân gắt gao áp chế, bất lực cuồng nộ hướng về phía nơi xa một đám Từ gia tử đệ hô lớn, các ngươi đều mù sao? Đến cùng có còn hay không là Từ gia tử tôn? Người này muốn giết Ngũ Thúc các ngươi thế mà cứ như vậy nhìn xem, lá gan để chó ăn phải không? Một đám Từ gia là thật bị Lăng Chỉ dọa cho phát sợ, lúc này đang đứng ở tiến thoái lưỡng nan tâm thái, bị Từ Hạo Hán mắng á khẩu không trả lời được. Lẫn nhau nhìn quanh vẫn còn tiếp tục thử thăm dò làm sao chạy ra Lôi Đỉnh đại sát trận. Ngươi cũng đừng tê, lão tử một hồi liền đưa ngươi đi xuống làm bạn ngươi Ngũ Thúc, để tránh lao nhân ra ông ta trên đường cô tịch, rất tốt cái lao gia tử. Lăng Chỉ nghiêng đầu đi, ác hình ác tướng mạo nói. Từ Thành giờ phút này đã không tại run rẩy, hai mắt vô thần thay đổi đến cho tàn một mảnh, liền mạch đập tim đập đều biến mất, lại bị sống sờ sờ hủ chết. Vượt qua 100 đạo bản nguyên sấm sét trả lại, mảng lớn màu vàng bản nguyên hồ quang điện tuôn hướng Lôi Hải, Lăng Chỉ tu vi rốt cuộc áp chế không nổi, toàn thân khí thế liên tục tăng lên. Từ Thành nhập đạo cảnh đệ nhị trọng, tại tự thân chi đạo chỉ có thể nói miễn cưỡng nhập môn, cách tiểu thành cũng còn kém rất xa, huống chi tuổi tác đã cao huyết khí khô héo, đoán chừng ngày bình thường đều dựa vào linh dược bảo vật liệu kéo lại tính mệnh, duy chỉ lấy một hơi mà thôi. Bây giờ bị Lăng Chỉ không nói võ đức, vượt hai cái đại cảnh giới đánh bại chém giết, xem như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thủ đoạn bị uội. 120 sợi màu vàng bản nguyên sấm sét nếu là đổi thành trước đây màu bạc bản nguyên, đại khái phải có 120 ức sợi, có thể nói hạo hãn vô ngần. Bàng bạc cự lực tuân hướng Lăng Chỉ toàn thân, cuồn cuộn kéo dài Lôi Đình lực lượng tại kinh mạch trong khí hải khắp nơi chảy xiết, phạm vi ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí lấy hắn làm trung tâm gần như tạo thành linh khí vòng xoáy rót ngược vào. Như vậy lượng lớn bản nguyên chi lực quán thâu vào khí hải bên trong, Lăng Chỉ tu vi trực tiếp tăng vọt, từ thần hỏa cảnh đệ thất trọng bắt đầu, vượt qua đệ bát trọng đệ cửu trọng cảnh giới, trực tiếp nhảy lên tới thần hỏa cảnh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Lăng Chỉ không có thời gian ngồi điều tức trải vớt tu vi, từ ra còn có mười mấy cái âm dương cảnh người bị hại còn tại kia chỗ chờ lấy hắn tiệc tiễn đưa đâu. Ầm ầm. Lăng Chỉ giẫm chân một cái, ma diễm càn quét mà ra, đem bộ kia khô héo thi cốt đốt là cho tàn thân hình ở trong sấm sét tựa như thuấn di đồng dạng, nhất thời xuất hiện tại Từ Hạo Hãn trước người, bắt lấy kích xạ mà đến chạm mã đao chu ác kim quang lóng lánh chui đao, đỏ tươi thân đao run rẩy mãnh liệt vỗ xuống. Ngũ Thúc, Hạo Hãn báo thủ cho ngươi. Từ Hạo Hãn thấy được Ngũ Thúc từ thành thê thảm chết đi, trong lòng tức giận cùng bi thương đột nhiên bộc phát bốc lên, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trong tay đại thương đột nhiên tách ra chói mắt thần quang, trên thân thương mơ hồ có phủ văn lập lòe, mơ hồ có tiếng oanh minh truyền ra. Cổ tay hắn lắc một cái, đâm ra từng đóa chói lọi thương hoa, tầng tầng lớp lớp đan vào lẫn nhau, biến ảo thành một cái sau lưng mọc ra hai cánh quái xà hướng về phía Lăng Chỉ căn xé, lại bị chạm mặt tới đỏ tươi đao quang đánh cho vỡ nát. Chương 658, ngoài ý muốn giáng lâm. Chương 658, ngoài ý muốn giáng lâm. Lăng Chỉ hai tay nắm chặt chuôi đao, thần hỏa cảnh đỉnh phong tu vi bộc phát, bật hết hỏa lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem cái này cả đám người toàn bộ xử lý. Hai loại đạo vận cùng đao quang quấn quanh ở cùng một chỗ, đem Từ Hạo Hãn rũ ra thương hoa bổ đến vỡ nát, tính cả âm dương cảnh trùng kỳ Từ Hạo Hãn cùng một chỗ ném lăn trên mặt đất. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta Từ Hạo Hãn xin thể nhất định ăn ngươi thịt ngủ ngươi ra, đem ngươi chém thành Từ Hạo Hãn di ngôn còn chưa nói xong, Lăng Chỉ một đao rơi xuống liền đạp xuống đầu của hắn bay ra ngoài thật xa, chỉ lưu một bộ không đầu thi lưu tại trên mặt đất, Lăng Chỉ liền nhìn nhiều tâm tư cũng không có. 40 sợi màu vàng bản nguyên sấm sét trả lại, Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, trước người xuất hiện mấy chục đạo lôi long hư ảnh, khống chế đầy trời lôi đỉnh chớp mắt trăm dặm. Phía sau thì xuất hiện rộng ba trượng sát lục ma phiên, kéo lấy dài mấy trăm trượng huyết vụ, trăm con ma hồn tại trong huyết vụ gào thét rung trời. Lôi đỉnh cùng giết chóc, hai loại phân biệt rõ ràng lực lượng tại Lăng Chỉ hỗn hợp bên dưới quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Các ngươi đều là ta cơ duyên, tiếp thu bản tọa sủng hạnh a kiệt kiệt kiệt. Từ ra mười mấy cái âm dương cảnh bị vây ở xung quanh 700-800 dặm lồng giam bên trong, nhìn xem Lăng Chỉ mang theo khủng bố dị tượng giết chóc mà tới, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo chạy từ phía. Lăng Chỉ giơ cao đồ đao ở phía sau theo đuổi không bỏ, tâm hồn bên trong cái kia sợi màu đỏ tím sát ý ngao ngoe muốn động, đem cả bầu trời đều chiếu rọi thành đỏ tươi chi sắc, quỷ dị lại quái đản. Song, chúng ta ra không được, liều mạng với hắn a. Muốn liều mạng ngươi đi liều đi. Không nhìn thấy Ngũ Thúc đều đã chết sao? Hắn nhưng là nhập đạo cảnh tu vi, Hạo Hãn cũng là âm dương cảnh trung kỳ tu vi à? chúng ta căn bản không phải đối thủ một đám từ gia điên cuồng chạy trốn, mọi người tâm tư dị biệt, nghĩ thậm chí cần so đồng bạn chạy nhanh liền có thể chết muộn một trận, có thể cuối cùng liền có hy vọng sống sót nha. Đỏ tươi đao quang cuốn theo núi thây biển máu khí tức của tới, sau lưng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, rơi vào sau cùng âm dương cảnh sơ kỳ người bị hại tại trong ánh đao cốt nhục tách rời. Chỉ để lại một tiếng hét thảm liền hóa thành một hai chục sợi bản nguyên sấm sét trả lại cho Lam Chỉ, hắn đang truy đuổi bên trong phát ra điên cuồng cười quái dị, đuổi đồng dạng người bị hại tại mấy trăm dặm bên trong chật hẹp không gian bên trong bay tán loạn, những người bị hại lần này chạy nhanh hơn. Lăng Chỉ hai mắt trở nên đỏ như máu, trong mắt chỉ có phía trước đảo vong mấy người, cũng là không phải đuổi không kịp, mà là hắn hiện tại lâm vào một loại kỳ diệu đốn ngộ bên trong, không dám phá hư giờ khắc này tâm cảnh. Đỉnh đầu tầng mây càng thêm đỏ tươi, ngưng tụ cùng một chỗ đỏ đến biến thành màu đen. Lăng Chỉ trong cơ thể cái kia một sợi như thực chất sát ý hiện lên một cái bóng mờ, tựa như thấu thể mà ra đồng dạng kích xạ vào tầng mây chỗ sâu. Sau một lát, một vệ nghiêm ngặt khốc lệ cổ quái nói vẫn xuất hiện ở trên người hắn, tựa như huyết vụ đồng dạng đem hắn bao phủ ở bên trong, giống như tại thế sát thần. Đột nhiên giáng lâm bàng bạc sát lục chi uy giả thiên tế địa, lập tức đem một đám tử gia giam cầm ở giữa không trung, từng cái bị trói buộc thành hình chữ đại, tựa như đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Lăng Chỉ ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, xung quanh cơ thể như xương như ảo màu đỏ máu xương mù lập tức quét tán ra, những nơi đi qua nhiệt độ chợt hạ. Băng lãnh triệt lạnh sát khí hóa thành thực chất, càng đem một đám tử gia trực tiếp phân chia ở giữa không trung, tiêu xương tan tùy thế mà cùng huyết vụ hòa làm một thể. Lăng Chỉ thậm chí cảm giác cái này một vệt mới vừa lĩnh ngộ sát lục đạo vận yếu ớt lớn mạnh ba phần. Thì ra là thế, đây là ta lĩnh ngộ loại thứ ba đạo vận, không biết có tính hay không ma đạo đạo vận. Kiệt kiệt kiệt, Lăng Chỉ nết miệng lên một vệt mê người đường cong, nhìn xem sát lục ma phiên bên trong thoát ra trăm con ma hồn sắp tán rơi người bị hại tàn hồn kéo vào trong huyết vụ từng cái thôn vệ hầu như không còn. Andy, về sau mang các ngươi đi trong truyền thuyết minh hà giới, cái kia tất cả đều là các ngươi thích ăn đồ ăn. Sát lục ma phiên đem huyết vụ thu lại, ma hồn bọn họ ngoan ngoãn trở về trong đó, không dám chút nào lỗ mãng. Bọn họ mặc dù hung ác tàn bạo, nhưng còn sót lại một tia linh trí nói cho bọn họ biết, nhà mình chủ nhân có thể so với bọn họ hung ác vô số lần, thế gian tất cả hung ác ác độc lời nói cùng một chỗ cũng không kịp chủ nhân hung tàn trình độ vạn nhất. Lăng Chỉ một tay bóp mấy cái đơn giản ấn quyết, đem trên bầu trời lập loè lôi quang trận kỳ thu hồi thức hải, tâm hồn bên trong sát ý run rẩy một cái, trên đỉnh đầu mấy trăm dặm đỏ tươi mây mù nháy mắt biến mất, cùng sát ý dung hợp một chỗ. Lôi đỉnh tập hợp tán ma ngọn lửa tiêu trừ, Lăng Chỉ nhìn xem bị chính mình sụp đổ thanh giản sơn, trong lòng thở phào một hơi, tự mình bản ý là xả giận, vốn nghĩ làm thịt hắn từ ra 3 năm cái thu hồi lãi còn từ mà thôi. Không nghĩ tới từ ra trên dưới cũng không có mình nghĩ cường đại như vậy, một cái duy nhất nhập đạo cảnh cường giả vẫn là dầu hết đèn tắt hình tiêu mảnh rẻ hạng người. Mặc dù lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thắng mà không võ, nhưng hắn lại không thèm quan tâm, ngược lại nhiều hơn mấy phần vui vẻ, bị từ nhật hãm hại tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp mấy lần, một lần nữa làm trở về ngày xưa cái kia ánh mặt trời ôn hòa thiếu niên. Có lẽ lúc này đã không thể lại xưng chính mình là thiếu niên, hắn đã tuổi tròn 18, là cái thành thục đại nhân. Lăng Chỉ hiên ngang cười một tiếng, đen trắng rõ ràng trong con mắt lộ ra một vệt ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi, vừa nghĩ tới muốn đi, đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có quét dọn chiến trường. Vì vậy hóa thành một đạo tàn ảnh đem từ gia nội ngoại hai tộc còn sót lại có giá trị đồ vật toàn bộ vơ vét đi, đến mức đại chiến bên trong bị phá hư những vật kia, hắn cũng không đau lòng, dù sao lấy không đều là kiếm. Trong khe thành lấy đông ở ngoài ngàn dặm, Lăng Chỉ chậm rãi bay tại giữa không trung kiểm tra lần này đoạt được tăng vật, nghĩ thầm bất chút thời gian đi thủ tiêu tăng vật, thuận đường đem một đám giam giữ tiểu thiên tài cùng nhau xử lý, để tránh chính mình quên lại đem bọn họ chết đói tại tòa nô tháp bên trong. Hắn muốn là muốn để tông môn giao đến tiền chuộc, đem nhà mình thiên tài lấy lại trở về, chỉ là lúc này chính mình lưu lạc tại đông nam vực, cùng đông bắc vực ở giữa còn ngăn cách một cái đông cực vực, ngàn vạn dặm xa hắn cũng lười chạy chuyến này. Lăng Chỉ trong lòng ngay tại suy tư xử lý như thế nào đám người này, đột nhiên trong lòng truyền đến một tia khắc thường, áo lót mơ hồ phát lạnh. Trong cơ thể vừa vặn khôi phục lại bình tĩnh lôi hải lần thứ hai gào thét, ma diệm trường hà lăn lộn không chỉ, toàn thân lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu, nổi da gà nháy mắt bốc lên. Không tốt, phương tài nhất thời không có khống chế lại quá mức không bị cản trở, bị người để mắt tới. Lăng Chỉ trong lòng cảnh báo gõ vang, tính cảnh giác nháy mắt kéo căng, lực lượng thần thức quyết tán ra 3000 dặm, lân cận sơn hà rõ ràng rành mạch lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn hơi nhíu mày, xem ra để mắt tới chính mình sinh linh tu vi không cao bình thường, ít nhất không phải mình bây giờ có thể so sánh được. Lăng Chỉ cau mày, trong cơ thể năm sợi đạo vận thấu thể mà ra, tại bên người xoay quanh đi dạo. Lôi đỉnh đại đạo hàng thần phạt khôn âm đại đạo bảo vệ ta thân sát lục pháp tắc bảo vệ vạn đạo âm dương đạo vận cùng bản nguyên sấm sét đạo vận một cái ở đâu một cái tại bên ngoài, sát lục đạo vận thì chiếm cứ tại đỉnh đầu bên trên, tùy thời mà động. Trảm mã đao vàng nóng ánh trôi đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay, thon dài thân đao run rẩy phun ra đỏ tươi đao mang, đoàn đao trừ bạo hiện lên ở xung quanh hắn, đen nhánh trên thân đao xanh thẳm lôi quang phủ văn thượng hạ du đi, từng tia hồ quang điện đem nó bọc lại trong đó. Lăng Chỉ cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nhưng là một tia sinh linh tức giận cũng chưa từng phát giác, lại thật giống như bị một loại nào đó không biết cự vật để mắt tới đồng dạng, mà còn bị uy hiếp cảm giác càng mãnh liệt, càng thêm dùng mình. Chương 659, Lôi tu đại năng. Chương 659, Lôi tu đại năng. Lăng Chỉ trong lòng càng bất an, nếu là người đến lộ rõ thân hình, quang minh uy áp đạo vận, liền tính thiên tôn tại phía trước cũng đến mức để hắn như vậy bị động lại kinh dị. Chỉ có đối mặt không biết đổ vật lúc mới sẽ vô hạn phóng to sợ hãi trong lòng, Lăng Chỉ liền tính to gan, tại loại này hoàn cảnh phía dưới cũng có mấy phần kinh dị. Thời gian lặng lẽ chạy qua, Kim Châu chỗ này vô danh bên trong dãy núi, chim thú ngừng dị thú không còn, trong lúc nhất thời vậy mà một tia tiếng vang cũng không có, chỉ còn Lăng Chỉ trái tim của mình tại phanh phanh nhảy lên. Trong lúc nhất thời, hắn tựa như có thể rõ ràng nghe thấy chính mình trong mạch máu chảy xiết kim sắc huyết dịch, tại như trống tim đập bên trong trào lên chảy xuôi. Từng quả mồ hôi lạnh tại cái trán cùng sau lưng toát ra, lại bị màu đen cẩm bào hấp thu hầu như không còn, bị áo bào che giấu làn da trong lúc lặng lẽ biến thành xanh ngọc, lực phòng ngự đã kéo căng. Hà Phương cao nhân ở đây thăm dò, còn mời hiện thân gặp mặt. Lăng Chỉ thực tế chịu không được hiện tại loại này khẩn trương bầu không khí, âm thanh trong trẻo ở trong màn đêm nổ vang sấm mùa xuân, truyền đi thật xa. Lăng Chỉ vừa dứt lời, sau lưng bên ngoài trăm trượng một vệt xa xăm lại bá đạo đạo vận đột nhiên khuyết tán ra đến, đạo cảnh sâu khí thế mạnh để trái tim của hắn đột nhiên siết chặt, hắn lập tức quay đầu nhìn hướng kia chỗ, rung động trong lòng không thôi. Lang sáng dưới ánh sao, ánh trăng trong ngần bên trong, một cái nam tử áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, niên kỷ nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi, nhưng là một đầu đồng bền tóc trắng, thể phách tráng kiện dáng người cao giáo, tựa như trích tiên đồng dạng. Người trong tu hành không bên ngoài tướng mạo luận tuổi tác, nhìn như tuổi trẻ tu sĩ cũng có thể là sống hàng ngàn hàng vạn năm lão quái vật, Lăng Chỉ đối với cái này rất tán thành. Với nhỏ ma tể tử ngược lại là cảnh giác cực kỳ, ta vừa mới chú ý tới ngươi, liền bị ngươi phát hiện. Ôn hòa lại tang thương âm thanh tựa như tại Lăng Chỉ bên tai vang lên, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nam tử áo trắng thân ảnh đã xuất hiện tại trước người hắn hơn trượng, liền một tia ba động cũng không có, tựa như ưu linh. Lăng Chỉ bỗng nhiên giật mình, người này tốc độ thật nhanh, lấy nhãn lực của hắn thậm chí ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy, hoặc là không nên dùng tốc độ đến hình dung, đây đã là đạo phạm vi. Ngươi không cần khẩn trương, ta nếu là muốn giết ngươi, sớm tại ngươi hầu đả cái kia nhanh chết già lão đầu lúc liền động thủ, còn cần chờ đến bây giờ? Nam tử áo trắng khẽ cười một tiếng, Lăng Chỉ nháy mắt tê cả da đầu. Hắn không biết người trước mắt này vậy mà đã nhìn chằm chằm hắn thời gian dài như vậy, trước đây căn bản một điểm bị thăm dò cảm giác đều không có, cũng không biết Phương Tài có phải là đối phương cố ý lộ ra hành tung bị hắn phát giác. Càng mấu chốt chính là, đối phương gọi hắn là ma tệ tử, thoạt nhìn như cái thích trừ ma vệ đạo chính đạo nhân sĩ, Lăng Chỉ trong lòng khẩn trương hơn, Lôi Hải Ma Hà sớm đã lăn lộn gào thét, tùy thời chuẩn bị bỏ mạng một kích. Dám hỏi tiền bối là? Lăng Chỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi do, đối phương tất nhiên không có lập tức động thủ, hẳn là có chuyện muốn hỏi hắn, bằng không thì cũng sẽ không chủ động hiện thân. Ngươi người này cũng là kỳ quái, chính đạo không giống chính đạo, ma đạo không giống ma nói, lão phu sống mấy ngàn năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy thần ma song tu người, quái thai quái thai. Nắm giữ nhiều loại lôi đỉnh, lại có lôi đỉnh pháp tắc trong người, so với trong tông môn mấy cái kia bắt con tại cùng tuổi lúc đều muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Nam tử áo trắng đang lúc nói chuyện hứng thú, một chỉ điểm tại Lăng Chỉ trên ngực, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lăng Chỉ toàn thân cứng đờ, căn bản không thể động đậy, càng đừng đề cập tránh đi. Trong lòng của hắn nháy mắt rời sông lớp biển, trên trán mồ hôi lạnh liên tiếp toát ra, hắn chưa từng nghĩ qua chính mình cũng có bị người bắt sống một ngày. Ai ngờ nam tử áo trắng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái liền thu ngón tay lại, có chút hăng hái nhìn xem hắn, lôi pháp tu luyện không tệ, tại ngươi ở độ tuổi này có loại này tu vi, theo ta được biết cũng liền mấy cái kia trong đại tộc yêu nghiệt. Lăng Chỉ cổ họng nhấp nô, tại nam tử áo trắng thu tay lại thời điểm nháy mắt lui lại mấy trượng, cái sau lại giống giỏi bám trong xương một mực cùng hắn bảo trì hơn trượng khoảng cách, đã không tới gần, cũng không xa cách. Hắn chỉ có thể dừng bước lại, bất đắc dĩ nhìn qua cái sau, trái tim dần dần chìm xuống dưới, dứt khoát trực tiếp hỏi, tiền bối đoạn ta tại cái này, là có cái gì muốn hỏi sao? Muốn hỏi? Cũng không có gì, chỉ là nhìn tiểu tử ngươi mười phần cổ quái, còn tưởng rằng ngươi là ma tộc các con, không nghĩ tới nhìn sai rồi, ha ha ha. Nam tử áo trắng hai tay chắp sau lưng, tại Lăng Chỉ trước người đi tới đi lui. Vạn bối sinh ra chính là nhân tộc, tuyệt không phải ma tộc hạng người, ma tộc chết tại trên tay của ta không dưới trăm vạn số lượng. Lăng Chỉ nhìn ra người này đối ma tộc không có cảm tình gì, cố ý nói như thế. Vậy ngươi công pháp ma đạo từ đâu làm sao đến, đã là tiên tư tuyệt thế lôi tu thể chất, tại sao lại rơi vào ma đạo, tu thành như vậy không người không quỷ bộ dạng, còn vọng tạo như vậy nhiều sắc nghiệt. Nam tử áo trắng trong mắt lại hiện lên một tia trắng lóa lôi quang, tựa như có thể xem thấu Lăng Chỉ thần hồn đồng dạng, có thể kinh sợ Lăng Chỉ tâm thần người. Sắc mặt của hắn thay đổi đến có chút giận dữ, tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng. Khí tức đoan chính, đạo vận cương liệt, vẻn vẹn Lăng Chỉ cả đời thấy. Nam tử mặc áo trắng này vậy mà cũng tu chính là lôi đình đại đạo, hơn nữa còn là Lăng Chỉ chưa từng thấy qua chính đạo dị chủng lôi đình. Mà còn một màn này hắn hết sức quen thuộc, trước đây hắn còn thường xuyên dùng một chiêu này đến thẩm vấn người bị hại, tâm thần thất thủ phía dưới, tất nhiên miệng phun chân luôn. Tiền bối đúng là lôi tu. Lăng Chỉ tâm thần nhoáng một cái buột miệng nói ra, sau đó tranh thủ thời gian hồi đáp, ta không có tu luyện qua ma đạo sát phạt công pháp, chính là giết đến nhiều người, chính mình liền biết. Nam tử áo trắng nghe vậy khẽ giật mình, hắn bảo trước là chủ, vốn cho rằng Lăng Chỉ sẽ biên cái lý do giảo biện một phen, nhưng chưa từng nghĩ được đến đúng là như vậy trả lời. T. Liền xem như ma đạo thánh tử cũng không có khả năng trời sinh liền sẽ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi là cái nào đó ma đạo đại năng chuyển thế? Nam tử áo trắng lần thứ hai tiến lên, một chỉ điểm tại Lăng Chỉ mi tâm, tựa như tại cảm ngộ cái gì. Lăng Chỉ thở dài, hắn lại song quyết bị người chế trụ. Mấy hơi thở về sau, nam tử áo trắng lui lại mấy bước, ngưng trọng nhìn xem Lăng Chỉ thở phào nói, thần hồn viên mãn chân linh sung mãn, cũng không phải là ma tộc chuyển thế hạng người, ngược lại là lao phu tự tiện kiểm tra ngươi, thân lễ. Hắn có chút túi người hành lễ, Lăng Chỉ áo lót phát lạnh muốn tách rời khỏi, bốn phía đột nhiên xuất hiện một bức vô hình tường đem hắn giam cầm trong đó, khiến cho hắn trốn tránh không được, chỉ có thể kiên trì nhận. Ngươi cùng tộc này có gì thâm cừu đại hận, vì sao muốn đem người toàn tộc tận giết, liền lao hấu cũng không buông tha. Há không biết chuyến này làm đất trời bán giận, tại tự thân đạo cảnh vô ích, nam tử áo trắng nghi ngờ nói. Văn bối trọng thương hôn mê lúc bị nhà hắn thiếu chủ mua là quang nô, đinh thượng cửu 19 căn phong long đinh, còn đánh lên thần hồn nô ấn, phí hết lớn sức lực mới đem thoát khỏi. Đáng tiếc bây giờ không phải là đối thủ, đành phải để người nhà hắn thay lợ máu. Lăng Chỉ đáp. ngươi người này lo dịp vì sao như vậy cổ quái, người kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm ra nghiệt, ngươi có lẽ đi tìm bản thân hắn báo thù à, liền tính tạm thời không địch lại, cũng không nên gây họa tới gia tộc. Nam tử hắn đại trượng phu tại thế, há không biết oan có đầu nợ có chủ. Tiền bối lời ấy sai rồi, liền tính ta hiện tại không đối Từ gia độc thủ, về sau tu vi cao giết chết Từ gia thiếu chủ, Từ gia khẳng định là muốn vì hắn báo thù. Đến lúc đó chẳng phải là bằng thêm khó khăn chắc trở, như lại có ngoại ý muốn phát sinh, nói ví dụ như Từ gia táng gia bại sản là thiếu chủ báo thù, ta nói không chính xác còn muốn chết trên tay bọn họ. Dứt khoát sớm chút hạ thủ, diệt trừ hậu hoạn. Lăng Chỉ đương nhiên nói. Chương 660, Đông Cực Lôi Đen. Chương 660, Đông Cực Lôi Đen. Lăng Chỉ nhìn đối phương một cái tiếp tục nói, tất nhiên đều quyết định muốn làm, vậy sẽ phải triệt để làm tuyệt, không lưu một tia hậu hoạn, để tránh trăm ngàn năm về sau Từ thị cô nhi lại tới tìm ta báo thù. Nam tử áo trắng rõ ràng bị Lăng Chỉ kỳ quái quan niệm làm chấn kinh, một hồi lâu nói không ra lời, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Vì để tránh cho bị người trả thù, vì vậy đem cửu nhân cả nhà tàn sát hết. Nói như vậy hình như cũng nói còn nghe được, nhưng chính là cảm giác chỗ nào là lạ, vậy mà cảm thấy có mấy phần cảm giác quen thuộc. Ta trước không cùng ngươi tranh cái này, phương tài ngươi nói chết tại trên tay ngươi ma tộc không dưới trăm vạn, làm sao bằng chứng? Nam tử áo trắng nghiêm mặt, ngữ khí lại có chút hài hước nói, hắn lôi bạn hạc hành tẩu chư thiên cấp giới, còn chưa hề gặp phải dám ở trước mặt hắn nói bậy khoác lác hạng người, vẫn là cái không đến 20 tuổi nhỏ con non. Cái này Lăng Chỉ sửng sốt một cái trước mắt, nếu không phải thực lực sai biệt quá lớn, hắn lúc này đã đột nhiên gây khó khăn, còn bằng chứng, hắn ban đầu ở tù ma huyên đại khai sát giới thời điểm cũng không có lưu lại người sống, thậm chí liền chứng cứ. Các loại, Lăng Chỉ nghĩ đến một vật, muốn cầm đi ra lại có chút do dự. Tiểu Hữu yên tâm chính là, nơi đây mọi việc chỉ có hai người chúng ta biết, tuyệt không chuyển cho người khác hay. Lão phu lấy Đông Cực Lôi Đen thủ tọa trưởng lão Lôi Vạn Hạc chi danh cam đoan với người nam tử áo trắng nhìn Lăng Chỉ sắc mặt lo sợ, lúc này nói: "Đông Cực Lôi Đen, đó là địa phương nào?" Lôi Vạn Hạc cái tên này hình như ở đâu nghe qua. Lăng Chỉ trong đầu lục soát một cái chớp mắt, phát hiện không quản là Bạch lão vẫn là Lôi Nhị Cẩu, còn có Linh tiểu thụ đều không nhắc tới lên qua cái tên này. Hắn hiện tại cũng không nói hoài tới cái kia rất nhiều, biết hôm nay như cho không ra cái nguyên cớ, sợ rằng sẽ bàn giao ở chỗ này, hắn dĩ nhiên không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết đến như vậy tùy tiện. Lôi Tiền Bối có thể từng nhận biết vật này. Lăng Chỉ quyết tâm, từ đan điền khí hải bên trong ma diệm trường hà bên trong lấy ra thủy ma châu, nhẹ nhàng đẩy đem đưa cho Lôi Vạn Hạc. Đây là thủy ma châu. Không đối, vật này là ma giới chí bảo một trong thủy ma châu phối hợp châu, ngươi từ chỗ nào được đến vật này? Lôi Vạn Hạc thần sắc rõ ràng chấn động, trên tay tinh mịn lôi đỉnh hiện lên, tựa như găng tay đồng dạng đem hai tay bảo vệ, sau đó mới cẩn thận đem thủy ma châu nắm ở trong tay tường tận xem xét. Vạn bối là tại một chỗ. Cơ đồ có thật nhiều ma tộc chi địa lấy được, còn có tòa này ma tháp cũng là ở trong đó cùng nhau lấy được. Lăng Chỉ lại lấy ra đại diễn ma tháp, đưa tới. Tù ma chi địa. Thế gian tất cả tù ma chi địa đã sớm bị ma tộc đánh đến nát bét, tuyệt không một chỗ. Các loại chờ. Chẳng lẽ là hạ giới phàm vực thế giới tù ma huyên? Lôi Vạn Hạc hơi nhíu mày, lộ ra một tia cùng tu vi đạo cảnh rõ ràng không hợp thân sắc, không hề bận tâm tâm cảnh nổi lên một tia liên ý liễu không đúng, liền xem như tù ma huyên, ở trong đó làm sao có thể có bầu bạn sinh ma châu tồn tại. Bên trong có lẽ nam tử áo trắng đột nhiên kịp phản ứng nghĩ đến cái gì, đầm sâu ánh mắt thâm thúy bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, tiểu tử ngươi vậy mà là từ hạ giới mà đến, không bình thường a. Lăng Chỉ nghe hắn một cái nói ra lai lịch của mình, trong lòng vậy mà không cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ là chuyện đương nhiên đồng dạng. Tiền bối cũng biết Thần Châu đại lục, chính là ngài trong miệng phàm vực ngũ thập cửu. Lăng Chỉ vò đã mẹ không sợ rơi trực tiếp hỏi, sau khi hỏi xong trong lòng của hắn cũng không khẩn trương, cũng không cảm thấy khẩn trương, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán chỉ chờ đối phương nói ra. Đó là ta Đông Cực Lôi Đen mấy ngàn năm trước giam giữ ma tể tử địa phương, ngươi nói ta có biết hay không? Lôi Vạn Hạc thở dài một tiếng, đem ánh mắt một lần nữa chuyển về Lăng Chỉ trên mặt, hình như đang tìm kiếm cái gì. Cái gì? Ngài vậy mà thật là Lôi Thần Đại tiền bối. Không phải. Vì sao là Đông Cực Lôi Đen? Lăng Chỉ lần này triệt để khiếp sợ, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng, dẫn đến hắn nói chuyện đều có chút lộn xộn. Tiểu tử ngươi quả nhiên biết Lôi Thần Đại chi danh, vạn quân bọn họ. Có phải là xảy ra ngoài ý muốn? Lôi Vạn Hạc đem hai kiện ma khí đưa cho Lăng Chỉ, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Lôi Vạn Hạc Lôi Vạn Quân, Lăng Chỉ cái này mới nhớ tới nhị cậu đã từng nói lời nói. Cái này, tiền bối ngài còn không biết phía dưới chuyện phát sinh. Hắn nhíu mày lại, tại thức hải bên trong điên cuồng kêu gọi Lôi Nhị Cẩu đi ra giải thích, được đến cũng chỉ có trầm mặc. Ngươi có ý tứ gì? Lôi Vạn Hạc trong lòng lúc đầu tồn tại một tia may mắn triệt để hóa thành hư vô, liền vội vàng hỏi. Vạn bối chưa từng thấy qua ngài nói mấy vị kia Lôi Thần Đài tiền bối, chỉ là từ trông coi trận linh trong miệng nghe qua hai lần. Từ khi Lôi Thần Đài các tiền bối tiến về thượng giới chinh chiến về sau, tù ma huyên bên trong ma tộc liền rốt cuộc đàn áp không được, cầm vũ khí nổi dậy, đóng giữ các tiền bối liều mạng đánh cược một lần, đem một đám tu vi cao ma tộc chém giết tại chỗ. Chính bọn họ cũng tại đại chiến Trung Hòa ma tộc đồng quy vu tận. Còn sót lại ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sôi đến trăm vạn số lượng, lại bị lồng giam cùng thế giới ý chí một mực cầm tù tại tù ma huyên bên trong, vừa vận tiện nghi văn bối. Lăng Chỉ đem chính mình biết thông tin từng cái nói ra, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, có cái tầng quan hệ này ít nhất mạng nhỏ là bảo vệ, thế nhưng trong lòng đối Lôi Thần Đài hướng về lại đánh mấy phần giảm giá. Đơn giản một phen giao lưu, Lôi Vạn Hạc tu vi của người này cao tuyệt, nhưng tâm tính cùng Lăng Chỉ trong lòng đối Lôi Thần Đài ấn tượng hoàn toàn khác biệt, có thể nói là ngày đêm khác biệt đồng dạng. Lôi Mô biết rất rõ ràng là loại này kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được mang thai một tia may mắn. Lôi Vạn Hạc chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng, lập tức tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói trận linh có thể là Lôi Nhị Cầu tên kia, nó hiện tại như thế nào?
Lôi
Thiên Quân còn mạnh khỏe, chính là vượt qua lúc có thể đụng phải trọng thương, lúc này còn tại ngủ say, tùy ý ta kêu gọi cũng không có tế tại sự tình. Lăng Chỉ lấy ra ba thước trận kỳ, đưa cho Lôi Vạn Hạc. Thiên Vương đại sát trận trận kỳ, ngươi ngược lại là cùng chúng ta có chút hữu duyên. Lôi Vạn Hạc nhìn thoáng qua, cũng không đem đó lấy, ngược lại vô vô Lăng Chỉ bả vai để hắn thu hồi đi. Tiền bối, Lôi Vạn Quân tiền bối còn có kiện di vật trong tay ta, ngài mời xem qua. Lăng Chỉ lấy ra cái kia tràn đầy hình cụ cổ pháp tiểu bảo dương, đưa tới Lôi Vạn Hạc trước mắt. Đây là Vạn Quân hình cụ a, chưa từng nghĩ qua ngàn năm còn có thể lại nhìn thấy vật này. Lúc trước Vạn Quân vì chế tạo bộ này hình cụ, còn cùng ta cãi nhau một hùng, không nghĩ tới a Lôi Vạn Hạc khẽ vớt bảo dương, lại chưa từng mở ra, chỉ là nhìn qua dương suy nghĩ xuất thần chậm rãi nói xong. Vạn Quân là ta Lôi gia nhỏ nhất hải tử, cùng ta thuộc về cùng thế hệ cách đời huynh đệ. Hắn thiên tư thông minh, tính cách quả quyết hung ác, cùng ta Lôi gia những tộc nhân khác rất giống. Đáng tiếc bị mấy cái thúc bá huynh đệ làm hư, thích làm đất trời oán giận cha tấn chi đạo. Nhất là rất thích lấy cực hình đối đãi tội ác tại trời hạ người. Từ khi bị một vị trưởng bối mang theo róc xương lóc thịt cái thứ nhất ăn thịt người ma tộc bắt đầu, từ đây thay đổi đến đã phát ra là không thể ngăn cản, mỗi lần cùng ma tộc giao đấu đều muốn róc thịt bên trên 3 năm cái, sâu sắc trầm mê đạo này. Có lẽ là ta quản lý quá nghiêm, hắn vẫn muốn thoát đi bên cạnh ta. Về sau rốt cuộc tìm được cơ hội, tại hắn hạ giới chấn thủ tù ma huyền phía trước, ta còn từng cùng hắn tranh luận qua vài lần, lại không cách nào khuyên hắn lạc đường biết quay lại, nhưng chưa từng nghĩ cái này từ biệt đúng là vĩnh biệt. Lôi Thiên Hạc viền mắt có chút phím hồng, bàn tay thon dài tại bảo dương từng tấc vuốt ve, cùng Lăng Chỉ người ngoài này cảm giảm lại nhải nói ra đi cố sự. Chương 661, gặp lại Lôi thú. Chương 661, gặp lại Lôi thú. Lôi Vạn Hạc ở giữa không trung dạo bước tới lui, Lăng Chỉ yên tĩnh theo sau lưng nghe hắn nói Đông Cực Lôi Nguyên lai lịch, cùng Lôi Thần Đài từ ngàn năm nay biến hóa. Ngàn năm trước tông môn kỳ biến, bất đắc dĩ chỉ có thể triệu hồi thập phương đại giới bên trong tản đi khắp nơi đệ tử hội viên sơn môn, Thiên Quân lại muốn chính mình lưu lại thay tông môn trông coi tù ma huyền. Vạn Quân đã từng hướng các thúc bá cầu viện, khi đó hạ giới thông đạo bị ma tộc liên thủ mà khác mấy cái đại tộc phong bế, nhà ta mấy cái thúc bá chiến đến sắp chết đều không thể đem thông đạo đả thông, về sau Vạn Quân cùng mặt khác mấy cái đệ tử hồn bài đột nhiên liền nát. Lại đến về sau, tông môn đột phát kỳ biến, đã từng hiện hách một thời Lôi Thần Đài ầm vang sụp xuống, các đệ tử chết thì chết tàn tàn. Ta Lôi ra xem như Lôi Thần Đài truyền thừa chính tông, những năm này một mực sống tạm tại Đông Cực Châu Lôi Nguyên bên trong, vì vậy bị ngoại nhân gọi là Đông Cực Lôi Nguyên. Lôi Vạn Hạc mở ra dương thở dài nói, ngươi quả thật giết sạch tù ma huyên bên trong trăm vạn ma tộc. Hắn đột nhiên mặt hướng Lăng Trì mở miệng hỏi, tại Lôi Thần Đài tiền bối trước mặt tự nhiên không dám nói bừa, chờ nhị cầu tỉnh có thể vì ta làm chứng. Lăng Trì chấn định tự nhiên nói, Lôi Mỗ đại biểu Vạn Quân, đa tạ tiểu huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ báo thù cho bọn họ, chỉ là ma tộc nghiệt chướng bách tử nan thứ tội lỗi, không chết ở trong tay của ta coi như bọn họ gặp may mắn. Lôi Vạn Hạc lần thứ hai thi lễ, Lăng Trì nhưng là tránh đi không nhận. Tiền bối nói quá lời, Lôi Thần Đài các tiền bối cùng ta cùng chung chí hướng, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Lăng Trì nghiêm túc nói, cùng chung chí hướng, chẳng lẽ ngươi cũng cùng những người điên kia đồng dạng, vẫn là có giống nhau ham mê? Lần này đến phiên Lôi Vạn Hạc giật mình, Lôi Thần Đài tác phong làm việc khốc liệt vô cùng, trước đây thường được người xưng làm Lôi Phong Tử, tại nhân tộc nội bộ đều sẽ bị xa lánh. Lăng Chỉ cười không nói, hắn xem như là nhìn ra, vị này Lôi Vạn Hạc tiền bối tu vi cao thì cao rồi, nhưng làm việc lý niệm cùng Lôi Thần Đài những người khác rõ ràng có rất lớn khác biệt, không phải hắn đồng đạo hạng người. Đi thôi, dẫn ngươi hướng ta Đông Cực vượt một nhóm, đi Lôi bên nhìn xem. Nguyên lai Lôi Thần Đài rất nhiều đồ vật đều chuyển tới, thuận tiện cho ngươi một cọc cơ duyên. Lôi Vạn Hạc đem hình cụ bảo dương còn cho Lăng Chỉ, cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt, bàn tay hướng trên vai hắn nhấn một cái, nháy mắt biến mất ở trong trời đêm. Lăng Chỉ cự tuyệt không được, lập tức cảm giác chính mình bị huyền diệu xa xăm đạo vận bao khỏa, trong hư không cực tốc xuyên qua, lực lượng vô hình đè ép đến hắn có chút ngực khó chịu. Bóng tôi bốn phía hóa thành hư vô tia sáng, bất động đồng dạng, hắn lại rõ ràng cảm giác được bốn phía hư vô tại cực tốc lui lại, quả nhiên thần dị. Hắn ở trong lòng âm thầm đếm lấy, ước chừng 320 cái hô hấp công phu, cảm giác bên cạnh áp lực chợt giảm, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy cách đó không xa một mảnh hạo hãn biển mây trải ở trên không bên trên, ở giữa lôi xà cuồng vũ điện mang khắp nơi du tẩu, kéo dài mấy vạn dặm không chỉ. Lôi đỉnh cuồn cuộn, lôi âm khuyết tán mà ra, kéo dài không dứt. Giống. Từng tiếng thu vật giống vang tận mây xanh, huy hoàng tiên uy đập vào mặt mà tới. Mấy tôn quái vật khổng lồ biển mây chỗ sâu dạo chơi, thân thể trọn vẹn mấy ngàn trượng khoảng cách. Thân thể như trâu giống như hổ, đỉnh đầu dài một đối mọc sừng, toàn thân tắm rửa tại chói mắt lôi đỉnh bên trong, kiên cố lân phiến có chút mở ra, trên đầu trên cổ còn có nhỏ bé lông tơ ở trong ánh chớp đồng bền lung lay. Hai cái to lớn đôi mắt bên trong lôi tương bốn phía, mặt mày uy nghiêm lại bá đạo. Không cần e ngại, bọn họ đều là Lôi Thần Đài bảo vệ tông Lôi thú, xem như là nhị cậu trưởng bối cùng thế hệ. Lôi Vạn Hạc mang theo Lăng Chỉ hướng phía trước chậm phi, một bên giới thiệu nói. Lăng Chỉ trong lòng mày may ý sợ hãi cũng không có, ngược lại là có mấy phần cổ quái quanh quẩn tại lông mày. Lôi thú hắn gặp qua, trừ Lôi nhị cậu bên ngoài, hắn nhớ tới chính mình tại đột phá thần biến chí cảnh lúc từng cùng thiên kiếp từ đi ra Lôi thú giao thủ một phen, cuối cùng tay không đem đánh nổ, mười phần thỏa nguyện, đáng tiếc về sau độ kiếp cũng không tiếp tục từng gặp phải. Hắn nhìn xem Lôi thú, trong mắt lóe lên mỉm cười, thật tình không biết Lôi thú lúc này cũng ngay tại nhìn chằm chằm hắn cái này kẻ ngoại lai, nếu không phải Lôi Vạn Hạc mang theo hắn, mấy tôn Lôi thú đã sớm cùng nhau tiến lên, đem quanh hắn đi lên. "Giống, Vạn Hạc, ngươi mang tiểu tử này ta tựa như ở nơi nào gặp qua, trên người hắn có một cỗ ta không thích hương vị. Một tôn ngàn trượng lôi thú từ Vân Hải nô đầu ra, đem đầu to lớn gối lên trên tầng mây, đỉnh đầu mọc sừng đỉnh lập loè xanh trắng lôi quang, có chút không có hảo ý miệng nói tiếng người. Lôi Thiên Hạc đưa tay vỗ vỗ lôi thú vách tường giống như gò má, cười nhạt nói, "Ngưu à, tiểu tử này từ trước đến nay chưa từng tới Lôi Uyên, ngươi có lẽ chưa bao giờ thấy qua hắn mới đối." "Không phải không phải, ta ký ức vô cùng rõ ràng, hắn đã từng tổn thương qua ta." "Ân." Ta suy nghĩ thật kỹ, lôi thú mắt nhắm lại, ra vẻ trầm tư. Xung quanh mấy tôn vạn trượng lôi thú nghe xong có người tổn thương qua nhà mình tộc đệ, lập tức xuống lại đi lên, 7-8 cái mấy trăm trượng cao đầu to vây quanh lăng chỉ, mấy trượng lớn nhỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi từng cùng lôi thú kết toán sao?" Lôi Vạn Hạc bất đắc dĩ hỏi. Hắn thực tế nghĩ không ra lăng chỉ tại hạ giới làm sao có thể cùng lôi thú kết lên thủ. "Lôi tiền bối, nếu là ta nhớ không lầm, trước đây độ thần biến kiếp lúc từng cùng một tôn lôi thú hư ảnh giao thủ qua một phen, có thể chính là vị này." "Tiền bối a." Lăng chỉ không dám nói chính mình đã từng hung hăng hành hung qua vị này hư ảnh, không phải vậy hôm nay sợ rằng phải gặp tội. "Ta nghĩ tới, tiểu tặc, chính là ngươi tại thần biến chi cảnh trong lôi kiếp tay không ẩu đả tại ta, còn nắm ta miệng, liền lôi tương đều không cho ta phun, quả thực lẽ nào lại như vậy?" Ngàn trượng lôi thú lôi bưu trợn mắt nhìn chằm chằm lăng chỉ nhè răng toét miệng. "Cái gì? Lôi Bưu, ngươi người này dám có chúng ta đi trong lôi kiếp pha trộn?" Lôi Bưu vừa dứt lời, không đợi Lăng Chỉ giải thích, bên cạnh hắn một tôn thân thể lớn nhất lôi thú hai mắt trừng trừng, to lớn cái đuôi tựa như lớn roi đồng dạng quất vào Lôi Bưu trên thân, đem quất bay đến biển mây chỗ sâu. "Hỏng, không cẩn thận đem nói thật nói ra, ta thật ngu ngốc." Lôi Bưu trên thân thể bên dưới tung bay, phong hỏa luân đồng dạng ngược lại ngã vào lôi bên tâm chỗ. "Vị tiểu huynh đệ này, ta chính là lôi thú tộc trưởng Lôi Sơn, đời trước A Bưu cùng ngươi tạ lỗi, suýt nữa bởi vì cái này ngốc hàng đem khí rơi tại trên người ngươi." Lôi Sơn trên thân lôi quang lóe lên, vạn trượng thân thể đột nhiên thu nhỏ đến hơn trượng, rơi vào Lăng Chỉ bên cạnh nói: "Không sao không sao, tại hạ và Lôi Bưu huynh đệ cũng là không đánh nhau thì không quen biết, độ kiếp nha, cũng không phải do ta, nếu có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lăng Chỉ biết rõ cái này lý, dù sao đến đều đến rồi, không bằng quét một đợt hảo cảm, vạn nhất về sau độ kiếp còn có thể đụng phải đâu. "Các ngươi A Sơn, các ngươi trong tộc Lôi Tiền Quân cũng bị hắn mang về, bất quá lúc này lại là còn tại ngủ say, cùng ngươi gặp nhau không được. Các ngươi phải hảo hảo cảm ơn hắn mới là." Lôi Vạn Hạc vỗ Lăng Chỉ, ra hiệu hắn đi theo tiếp tục phi. "Cái gì? Lôi Thiên Quân tên kia vậy mà còn sống, hắn không phải tan vào trận pháp bên trong cùng bạn quân cái kia bắt con cùng một chỗ hạ giới sao? Chẳng lẽ tiểu tử này là hạ giới đi lên? Chắc không được ngươi lúc trước nói hắn từ trước đến nay chưa từng tới qua Lôi Uyên, thì ra là thế." Lôi Sơn thú vật thân chấn động mạnh một cái, đứng thẳng người lên hưng phấn đánh giá Lăng Chỉ. Lăng Chỉ đều không còn gì để nói, chính mình bí mật bị những sinh linh này tùy tiện cứ như vậy nói ra, hắn lại không có biện pháp nào, chỉ có thể xin chịu. Chương 662, hai tầng lôi kiếp. Chương 662, hai tầng lôi kiếp. "Đúng là như thế, còn mời các vị tiền bối thay vãn bối bảo mật, nếu không vãn bối nhất định có đại họa lâm đầu." Lăng Chỉ cũng không làm nhiều giải thích, một câu mang qua tiếp tục nói, "Trước đây vượt qua thời điểm ta từng bản thân bị trọng thương dẫn đến hôn mê không biết thật lâu, Lôi Thiên Quân tiền bối cũng đi theo rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Gọi ngươi tới Lôi Bên cũng có tỉnh lại Thiên Quân ý tứ, ngươi không cần phải lo lắng." Lôi Bạn Hạc đúng lúc nói, mang theo Lăng Chỉ vừa xài bước ra, dưới chân biển mây trong chốc lát biến thành vô cùng vô tận lôi đỉnh đại dương mênh mông. Bốn phía mấy bạn dặm đều là to lớn hồ quang điện tạo thành vô tận thâm uyên, Lăng Chỉ lực lượng thần thức toàn bộ phóng thích đều không cùng với ngọn nguồn, có thể thấy được sâu đạt vạn trượng không chỉ. Lăng Chỉ bước vào lôi hải một mấy mắt, bàng bạc lôi đỉnh lực lượng từ lòng bàn chân tràn vào, trong cơ thể lôi hải sôi trào không thôi, nổi lên quần quần hồ quang điện sóng biển, oanh minh tiếng sấm không dứt bên tai. Liền trong cơ thể hắn lôi hải nháy mắt gầm hết lên, âm dương thần lôi cùng ngũ hành thần lôi nháy mắt đem hắn bao khỏa trong đó, sinh sôi không ngừng âm dương lực lượng đạo vận ôn nhuận lại kéo dài. Ngũ hành năm tướng mạo lôi đỉnh tại xanh trắng lôi hải bên trong hiện rõ ngũ thải chi sắc, tương sinh tương khắc lôi đỉnh thuộc tính để người ghé mắt, ám kim sắc âm dương thần lôi phóng thích âm dương nhị khí che chở hắn. Tử tiêu thần lôi tựa như nhận đến khiêu khích đồng dạng ngưng tụ tại Lăng Chỉ đôi mắt bên trong, huy hoàng quần quận thiên uy ngưng tụ trong người, nhìn chăm chú lên dưới chân quần quận lôi hải, tựa như rồng vào biển rộng cá bơi trở lại quê hương. Nồng đậm đến cực điểm lôi đỉnh lực lượng tràn ngập phía dưới, Lăng Chỉ trong cơ thể hai loại đạo vận cùng nhau rung động, nháy mắt quyết tán đến xung quanh cơ thể, xoay quanh đảo mắt giống như tại hô hấp đồng dạng, khí thế thay đổi đến càng bàng bạc mà không thể nhìn, đồng thời còn tại căng gọn bên trong. Bên người Lôi Vạn Hạc cùng mấy tôn thu nhỏ lôi thú bị trên người hắn động tính hấp dẫn, cảm nhận được trong đó truyền ra âm dương cùng ngũ hành lực lượng trong lòng cùng nhau chấn động. Ngũ hành cùng âm dương lực lượng cũng không phải tu vi cao liền có thể lĩnh ngộ, cơ duyên vận mệnh cùng ngộ tính thực lực cùng với tâm tính thiếu một thứ cũng không được, mà Lăng Chỉ vậy mà hai loại đại đạo cùng có đủ cả, không nhịn được bọn họ không khiếp sợ. Để Lôi Vạn Hạc càng khiếp sợ hơn chính là, Lăng Chỉ trong mắt đạo kia mười phần hiếm thấy màu tím lôi đỉnh vậy mà bao hàm quần quần thiên uy, cùng lôi kiếp lực lượng đều không thua bao nhiêu. Tiểu tử này thật thâm hậu phúc nguyên, thật là bá đạo ngự lôi phương thức, liền bực này dị chủng thần lôi đều có thể khống chế, có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt, chính là kiêm tu sát lục ma đạo, thực tế quá mức đáng tiếc. Nếu là chuyên tu lôi đình đại đạo, kỳ thành liền tuyệt đối thiên tôn phong thái, như lại có mấy phần cơ duyên, thiên tôn bên trên cũng không phải không thể rình mò một hai. Đáng tiếc a. Lôi Vạn Hạc ở trong lòng thở dài một tiếng, đối Lăng Chỉ thiên tư mười phần tiếc hận. Lăng Chỉ như có linh ngộ, hô hấp ở giữa lôi minh từ lên, công pháp vận chuyển tự động gia tốc, mấy hơi thở công phu liền tăng lên đến cực điểm nhanh, hấp dẫn thiên địa linh khí cùng dưới chân lôi đình lực lượng chảy ngược. Thần hỏa cảnh đỉnh phong tu vi ràng buộc vậy mà tại giờ phút này buông lỏng, Lăng Chỉ trong lòng chấn động không thôi, nếu biết rõ, hắn tại mấy canh giờ phía trước mới đột phá tu vi, hiện tại thế mà lại muốn đột phá. Lôi Vạn Hạc trong lòng đều có chút chấn động, hắn trước đây có thể nói là nhìn xem Lăng Chỉ đột phá, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại sắp đột phá rồi. Hắn sẽ không phải muốn đột phá tu vi a? Đây là muốn độ kiếp rồi. Lôi Bưu lặng yên trở về, thấy được Lăng Chỉ chân đạp lôi hải, toàn thân trên dưới đều bao phủ tại cuồng bạo lôi đình bên trong, vạn dặm lôi hải trên không mảng lớn lôi vân tập hợp mà tới, lôi kiếp chi uy quyết tán ra đến. Lôi Sơn, ngươi mang theo tộc nhân lập tức rút lui, ta tại lân cận làm hộ pháp cho hắn. Lôi Vạn Hạc ánh mắt sáng lên, đối Lôi Sơn chờ mấy tôn lôi thú nói, sau đó ngón tay một điểm, một đạo bạch quang bắn ra, quen vào lôi hải bên trong không thấy vết tích. Lăng Chỉ điều tức một lát, đột nhiên mở to mắt, trong đó tử tiêu lôi quang chợt lóe lên, quần quần thiên uy bay lên, liền dưới chân cuồng bạo lôi hải đều thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn. Hai loại đạo vận tăng bọt không chỉ, lực lượng pháp tắc nhất là bản nguyên sấm sét đạo vận, càng là được đến tầm bổ đồng dạng bắt đầu lớn mạnh, trong chớp mắt đã ngộ ra đạo thứ ba bản nguyên pháp tắc, đồng thời còn đang tăng thêm. Trên bầu trời đè ép lôi vân càng ngày càng dày, lôi kiếp khí tức cũng càng nồng đậm. Vạn Hạc, ngươi trở về bao lâu rồi? Người độ kiếp là ai? Vì sao như vậy lạ mặt? Ngươi ở bên ngoài nhặt về chính đạo tiểu thiên tài. Một đạo thô lệ âm thanh đột nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, treo chọc nói. Bảy tám đạo bóng người đột nhiên từ lôi hải bên trong thoát ra, đứng tại lôi thiên hạ xung quanh, từng cái khí tức cường hành đạo cảnh sâu xa. Trong đó một cái váy lam nữ tử đem Lôi Bưu phần gáy ra kéo ở, vuốt trên đầu hắn lông tơ. Lôi Bưu trợn trắng mắt không dám phản kháng, trước đây đã từng thử qua phản kháng, về sau bị dừng lại trận đòn độc, giáo dục trung thực. Vạn Linh, đừng ức hiếp A Bưu a. Lôi Vạn Hạc lạnh nhạt nói, váy lam nữ tử không thèm để ý, ý nguyên làm theo ý mình. Hắn xem như là bạn quân bằng hữu a, các ngươi một hồi liền biết. Lôi Vạn Hạc nhìn xem tiếp vân càng tụ càng nhiều, ra vẻ cao thâm treo mấy người khẩu vị. Vạn Quân, chúng ta cựu đệ Lôi Vạn Quân, mấy người khiếp sợ nhìn về phía Lôi Vạn Hạc, mắt thần đô vì đó ảm đạm mấy phần. Chọc chó váy lam nữ tử phản ứng lớn nhất, một cái điểm chặt Lôi Bưu quay người nhìn hướng Lôi Vạn Hạc, trong đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy. Ký ức chỗ sâu danh tự lần thứ hai xuất hiện nén ở trong lòng hồi ức lại lần nữa xông lên đầu. Hắn mang về Vạn Quân di vật, cũng coi là thay hắn báo thù. Lôi Vạn Hạc đem Lăng Chỉ chi ngôn từng cái nói ra, mấy người trong mắt ảm đạm thần thái khôi phục một chút ánh sáng. Giết chóc trăm vạn con ma tộc, chỉ bằng hắn một người. Còn đem Lôi Nhị cầu mang về, Lôi Vạn Linh âm thanh khàn khàn lại lão luyện, không giống nàng bên ngoài như vậy tươi đẹp ôn nhu, lại như cái chiến sĩ đồng dạng âm vang có lực. Ta nhìn thần sắc hắn không giống làm giả, mà còn có Vạn Quân di vật cùng năm đó trận kỳ làm chứng, hiện tại chỉ chờ Lôi Nhị cầu tỉnh lại liền biết thật giả. Vạn Hạc lạnh nhạt nói, tiếng nói của hắn vừa ra, tiếp vân bên trong một đạo trắng lóa lôi đình uốn lượn mà xuống, nương theo tiếng vang oanh minh rơi vào Lăng Chỉ đỉnh đầu. Chỉ thấy Lăng Chỉ không né tránh, ngược lại khoanh chân ngồi tại lôi hải bên trên, tùy ý lôi đỉnh bổ chúng trên trán liền biểu lộ đều chưa từng có một tia biến hóa, toàn thân đều tắm rửa hai kiếp lôi bên trong. Lôi Vạn Hạc mấy người bỗng cảm giác kinh ngạc, mọi người tại đây không một lôi tu, đều là tu hành mấy ngàn năm đại năng tu sĩ, tại lôi pháp đại đạo bên trên có chính mình đặc biệt kiến giải, liền tính bọn họ cũng chưa từng gặp qua Lăng Chỉ như vậy tùy ý kiếp lôi nhằm đánh tu sĩ. Kiếp lôi hóa thành các loại hình dạng, không ngừng oanh kích mà xuống. Lăng Chỉ ngồi im thư giãn trong đó không nhúc nhích tí nào, trên dưới quanh người ánh ngọc chảy xuôi, ở trong sấm sét tản ra đặc hữu rực rỡ. Toàn thân đạo vận dốc rách chảy xuôi, kéo dài tại thân thể bốn phía, tựa như tại hô hấp đồng dạng cấp tốc lớn mạnh. Đạo cảnh cũng theo đó liên tục tăng lên, tiếp thu kiếp lôi tẩy lễ đồng thời, tự thân lực lượng chính lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành cùng thể biến. Làm đạo kiếp lôi thứ 8 ầm vang rơi xuống, bản nguyên lôi đỉnh pháp tắc kịch liệt tiêu thăng đến 6 sợi nhiều, âm dương lôi đỉnh pháp tắc lại chưa từng có chút tiến bộ, phản phất lâm vào một loại nào đó bình cảnh bên trong. Lăng Chỉ từ trong lôi kiếp đứng dậy, trong mắt tử tiêu thần lôi nở rộ thần quang, nhìn về phía kiếp vân rơi vào trầm tư. Thân hỏa chí cảnh còn không có kết thúc, âm dương cảnh lôi kiếp thế mà theo sát mà tới. Theo đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống, đỉnh đầu kiếp vân nhưng không thấy tiêu tán, ngược lại càng thêm ngưng tụ. Chương 663, âm dương lôi kiếp. Chương 663, âm dương lôi kiếp. Lăng Chỉ trăm mối vẫn không có cách giải, chờ tư một lát sau chỉ có thể quy công cho lôi bên trong bảng bạc hạo hãn lôi đỉnh lực lượng. Thứ 12 đạo kiếp lôi hóa thành lôi long hạ xuống, Lăng Chỉ toàn thân ánh ngọc thay đổi đến càng óng ánh, chỉ bằng mượn nhục thân lực lượng liền đem lôi long đó lấy, thậm chí đem kiếp lôi chi lực thôn phệ hơn phân nửa, tựa như linh dược thuốc bổ đồng dạng. Đạo này lôi đỉnh về sau, Lăng Chỉ khí thế căng gọn, thần hỏa cảnh cực cảnh đã thành. Thức hải bên trong lôi đỉnh chân thân gần như sắp hóa thành thực chất, Cửu Thiên Lôi Thần Châu cũng tại mi tâm chỗ sâu một lần nữa tách ra màu vàng thần quang. Lăng Chỉ trong lòng vui mừng, lại không để ý tới nghiên cứu một phen, âm dương cảnh lôi kiếp đã tại ấp ủ bên trong, nóng bỏng thiên hỏa khí tức ngập đầu mà xuống. Lăng Chỉ thần sắc nghiêm nghị, trong cơ thể ma diễm cũng đi theo ngao ngoe muốn động. Lôi Vạn Hạc biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, đỉnh đầu kiếp vân khí tức càng nồng hậu dày đặc, bàng bạc uy áp trời nghiêng đồng dạng bao phủ Lăng Chỉ, thần uy hiển hách nghiêm ngặt vô cùng. Vạn Hạc, xem ra ngươi mang về tiểu huynh đệ này không đơn giản a, hắn gọi là cái gì nhỉ? Phương tài hắn đột phá tầng kia cảnh giới rõ ràng là thần hỏa chí cảnh, hiện tại lại muốn độ âm dương lôi kiếp, lão phu mấy ngàn năm đều chưa từng thấy như vậy ly kỳ sự tình, không biết hắn có nắm chắc hay không. Lão giả râu tóc bạc trắng trầm giọng nói, tam thúc an tâm chớ nổi, độ kiếp loại này sự tình chúng ta cũng không giúp được một tay, lại nhìn hắn tạo hóa. Lôi Vạn Hạc đột nhiên hoảng hốt một cái, hắn giờ phút này thậm chí vẫn không biết Lăng Chỉ kêu cái gì. Ầm ầm, mấy đạo âm dương kiếp lôi cùng cực nhiệt thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo kiếp lôi đều so thần hỏa chí cảnh kiếp lôi cường đại mấy lần không chỉ, lập tức đem Lăng Chỉ chìm ngập trong đó. lôi kiếp phạm vi đột nhiên mở rộng, mọi người lông mày siết chặt lui ra phía sau trăm dặm, nhộn nhịp bay lên giữa không trung quan sát, mấy tôn lôi thú cũng là như vậy. Âm dương kiếp lôi ngang nhiên rơi xuống, lại cùng lăng chỉ âm dương thần lôi hòa làm một thể, cả hai hợp, lăng chỉ khí tức tăng gọn. Phanh! Lôi tương nổ tung, lăng chỉ đột nhiên từ kiếp lôi bên trong phóng lên tận trời, đón kiếp vân uy áp ngang nhiên xông vào tầng mây bên trong. Kiếp vân bên trong tràn ngập lôi đỉnh cùng thần diễm, còn có tàn phá bừa bãi tốn phong súng kích tại lăng chỉ trên thân thể, kim thân ngọc thể toàn bộ triển khai, lăng chỉ phảng phất điên dại đồng dạng nhìn thẳng vào âm dương lôi kiếp tẩy lễ. Người khác độ kiếp nguy cơ sinh tử tại lăng chỉ nơi này lại biến thành lịch thiên cơ duyên, ngực bụng phồng lên lúc liều mạng thôn vệ hướng chính mình bọn tới tất cả. Đình trệ âm dương đạo cảnh liên tục tăng lên, từ cựu túc kim ô tinh huyết bên trong tức đoạt mà đến tốn phong lực lượng cũng theo đó căng gọn, không ngừng thôn vệ kiếp phong. Cùng bạo vô cùng kiếp vân nhấc lên vô biên lôi bạo, muốn đem lăng chỉ triệt để chấn áp, từng tôn thần dị dị thú hư ảnh liên tiếp xuất hiện, lại bị lăng chỉ cuồng bạo đánh nát. Cự thú về sau còn có vô số hình người hư ảnh từ trên trời giáng xuống, thân mặc tàn tạ chiến giáp, cầm trong tay thần quang hừng hực binh khí thẳng hướng lăng chỉ. Vậy xem mọi người chỉ có thể nhìn thấy kiếp vân chỗ sâu không ngừng lập loè các loại lôi quang, cùng càng nồng đậm lôi đình anh minh, thỉnh thoảng còn trộn lẫn lấy cự thú rung trời gào thét. Lăng chỉ tại kiếp vân bên trong càng đánh càng hăng, ngang dọc tới lui không một hợp chi tướng. Cho đến 2-3 canh giờ về sau, kiếp vân mới chậm rãi tiêu tán, lăng chỉ toàn thân đẫm máu thân thể lại xuất hiện tại mọi người trước mắt, lăng lệ cùng thiết huyết khí chất đập vào mặt. Lôi bạn hạc hai mắt tỏa sáng, lăng chỉ khí tức trên thân cùng đạo vận rõ ràng lên cao không chỉ một bậc thang, âm dương đạo cảnh so thần hỏa chí cảnh lúc mạnh hơn mấy chục lần không chỉ. Lôi đỉnh bản nguyên pháp tắc càng là tăng lên tấn mãnh, không kém cỏi chút nào âm dương pháp tắc, hai loại đạo vận tại lăng chỉ trên thân chậm rãi mở rộng, cái trước mênh mông xa xăm, cái sau bá đạo nghiêm nghị. Lăng chỉ điều tức một lát, công pháp vận chuyển lúc toàn thân lôi đỉnh thu lại về trong cơ thể, trải bớt điều tức trong cơ thể cuồng bạo lôi đỉnh lực lượng. Vài ngày sau về sau, hắn chú ý tới mọi người ngay tại nhìn chăm chú chính mình, lúc này lách mình mà xuống. Tiểu tử ngươi xem như là khai sáng tiền lệ, trước độ trí cảnh lôi kiếp, lại độ âm dương thần kiếp, xưa nay chưa từng có, phía sau cũng chưa chắc sẽ có người đến à. Lôi bạn hạc trong giọng nói mang theo vài phần vẻ tán thưởng, tiến lên vô lăng chỉ bả vai. Chúc mừng tiểu hữu vượt qua âm dương kiếp, ta là Lôi Vạn Quân lục tỷ, tên là Vạn Linh, đa tạ tiểu hữu đem vạn quân di vật đưa về. Lôi ra vô cùng cảm kích Lôi Vạn Linh cười mười phần ôn hòa, thanh âm khàn khàn vô cùng bình tĩnh cùng tỉnh táo. Vạn bối lăng chỉ, gặp qua Lôi ra chư vị tiền bối. Ta cùng Lôi Vạn Quân tiền bối bạn tri kỷ từ lâu, có thể vì hắn làm chút đủ khả năng sự tình là phúc phần của ta. Chỉ bất quá, cũng chỉ có cũng một dương này hình cụ mà thôi, không có bất khác. Hắn lại lần nữa đem hình cụ bảo dương lấy ra, đưa cho Lôi Vạn Linh. Lôi Vạn Hạc lúc này mới biết được lăng chỉ danh tự, cùng Lôi ra mấy người khác đồng dạng, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc quái dị. Lăng chỉ, thế gian ha có thể có lấy cực hình làm tên người, chỉ sợ là cái bí danh a. Cái kia, Lăng tiểu huynh đệ, ngươi danh tự này rất trời sinh tính a. Lão phu là Vạn Quân hắn tam thúc, ngươi cũng đi theo gọi ta một tiếng tam thúc chính là. Lao đầu dâu bạc trêu chọc nói, tiểu tử ngươi khí chất xem xét liền không phải là cái gì lạ người tốt, liền danh tự đều cùng ta Lôi Bên phong cách rất tương tự a ha 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 ha. Xin ra mắt tiền bối. Lăng chỉ gãi gãi đầu, mỉm cười nói, không có không biết xấu hổ lôi kéo làm quen. Lôi Vạn Linh nói tiếp, đi đi đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vào Lôi Bên lại nói, ngươi một hồi lại cho chúng ta nói một chút tù ma huyên sự tình. Vạn Quân cùng Xuân Lôi Tiếu Hổ bọn họ Lôi Vạn Linh đem bảo dương đưa trả lại cho Lăng Chỉ, không nói lời gì lôi kéo hắn liền đi vào Lôi Hải bên trong, nói chuyện hành động có chút đối mặt vãn bối thân thiết. Tiến vào vạn dặm Lôi Hải, Lăng Chỉ hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi, quanh mình lôi đỉnh tựa như biến mất đồng dạng, nhưng hắn có thể từ không khí bên trong cảm nhận được lần cận đồng đậm lôi đỉnh lực lượng, đồng thời càng hướng xuống càng cường đại. Chỗ này Lôi Bên vốn là Lôi Thần Đài một chỗ bế quan bí địa, trận kia kịch biến về sau bị ta lôi ra từ tứ phương lôi tông những cái kia phản địch trong tay cướp đoạt trở về, từ đó về sau liền một mực ở chỗ này Lôi Vạn Linh mang theo Lăng Chỉ hướng Lôi Bên thâm chỗ bay đi, ven đường giới thiệu nơi đây lai lịch. Lôi Vạn Hạc gặp Lăng Chỉ hơi nghi hoặc một chút, vì vậy mở miệng giải thích nói, Lăng Chỉ có lẽ còn không có nghe qua tứ phương lôi tông, chính là đám kia chết tiệt phản địch đâm lưng, chúng ta cùng ma tộc đại chiến thời điểm, bọn họ lại tại phía sau cùng ma tộc tối thông xã giao, dẫn đến Lôi Thần Đài đột nhiên sụp đổ. Đến trăm vạn mà tính đồng môn chết thảm tại ma tộc cùng mặt khác mấy cái đại tộc chi thủ, ta Lôi ra cũng tổn thất nặng nề, cho tới hôm nay cũng còn chưa từng khôi phục nguyên khí. Chỉ có thể sống tạm tại cái này mảnh Lôi Bên bên trong mà đợi thời cơ. Lăng Chỉ ngươi nhìn bên kia, đầu kia Lôi Hà liền cũng là ta cướp về. Lăng Chỉ mới chợt hiểu ra, trong đầu đem tất cả thông tin thần tốc đuốt một lần, từ Lôi Thần Đài ngàn năm trước đột nhiên từ Thần Châu đại lục triệu hồi đệ tử tham chiến, đến bị người một nhà đâm lưng tông môn phân liệt, nháy mắt liếc qua thấy ngay. Hướng xuống bay không biết mấy bậc trượng, một mảnh thanh tịnh lịch sự tao nhã ốc xá xuất hiện tại Lăng Chỉ trong tầm mắt. Từng cây đại thụ che trời san sát tại ốc xá phụ cận, tán cây bên trong mơ hồ còn có lóe lôi quang chim nhỏ thú nhỏ chợt tới chợt lui. Từng tòa tiểu viện xen vào nhau tại Lôi Bên chỗ sâu nhất, nhưng cũng không có mảy may áp chế ngột ngạt cảm giác, Lăng Chỉ liếc mắt nhìn qua, lại phát giác một tia tươi mát tự nhiên an lành bình tĩnh khí tức. Chương 664, luận đạo tra tấn. Chương 664, luận đạo tra tấn. Lôi Bưu chờ lôi thú thân thể thu nhỏ, tại mọi người bên cạnh chạy tới chạy lui, tựa như nhà chó đồng dạng vui sướng. Lăng Chỉ đi theo mọi người rơi xuống đất, bốn phía dò xét một cái mới phát hiện cách đó không xa còn có không ít đệ tử đang tu luyện. Lôi đỉnh tiếng nổ truyền đến, vô số đệ tử xuyên qua tại điện quang bên trong, có tại tu luyện thân pháp, có tại rèn luyện thể phách, có tại từng đôi chém giết. Chiêu thức hung ác mà quả quyết, nhìn qua cùng liều mạng không có gì khác biệt. Lôi thần đài phương thức tu luyện một mực lấy chân chính đấu pháp chém giết làm chuẩn, chú trọng bồi dưỡng các đệ tử chiến lực cùng chiến trường chém giết kinh nghiệm. Lôi bạn Hạc đám người đem Lăng Trì dẫn tới dưới một cây đại thụ ngồi xuống, lấy ra một bộ hiện ra lưu quang bộ đồ trà bắt đầu pha trà. Đây là lôi linh thụ lá non ngâm chế thành linh trà, thường uống có thể tăng cường thể chất cùng đối lôi đỉnh lực lượng lực tương tác. Bất quá ngươi lực tương tác thoạt nhìn đã không cần những này ngoại vật đến để thăng, toàn bộ làm như nếm cái tươi mới à. Lôi bạn Hạc đem trà nước giao cho Lăng Trì. Hắn vừa đem nước trà bưng lên, đột nhiên lông mày khẽ động, tâm thần phân ra một tia tiến vào thức hải bên trong. Chỉ thấy lôi đỉnh chân thân bên cạnh ngủ say lôi nhị cầu đống nhiên bỗng lúc đích, mông lung mắt buồn ngủ chậm rãi mở ra. A, đây là địa phương nào? Ngươi độ kiếp kết thúc. Nơi này cũng không giống hư không trường hạ a. Lôi nhị cầu thì thầm đưa ra móng vuốt xoa xoa con mắt, thấy rõ bốn phía một nháy mắt thân thể đột nhiên cứng đờ. Nhị cầu a, ngươi đến nhà. Lăng Chỉ nết miệng lên một vệt đường cong đem từ thức hải bên trong nhất ra, tộc nhân của ngươi bằng hưu chờ ngươi lâu ngày. Trên không nổi lên một tia lôi quang liên y diệ, dài ba thước ngắn lôi nhị cầu xuất hiện ở trước mắt mọi người, đem tầm mắt của mọi người khóa chặt ở trên người hắn. Vạn Hạc và Linh, Tam Thúc, các ngươi làm sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lôi nhị cầu cũng sửng sốt, tranh thủ thời gian xoa xoa con mắt còn tưởng rằng chính mình còn tại trong ngộng. Thiên Quân, nhị cầu, chó con, mọi người xưng hô không đồng nhất, nhưng thần sắc biểu lộ nhưng là đồng dạng kích động. Lôi thú nhất tộc xem như trước đây lôi thần đài hiện tại lôi bên thủ hộ thần thú, đối lôi Vạn Hạc bọn người tới nói, tựa như người nhà đồng dạng. Nhị cầu, thật không nghĩ tới chúng ta thời gian qua đi ngàn năm còn có thể gặp lại lôi Vạn Linh liền đệ lại hắn đầu đem kéo cảm tình nói, liền âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Vạn Linh, thật là các ngươi. Thế mà thật là các ngươi, ta thế mà trở lại lôi thần đài. Lôi nhị cầu trong mắt lóe lên một vẻ bóng ánh lệ quang, ba thước thân thể khẽ run, nhìn xung quanh ở giữa hưng phấn không kềm chế được. Nhị cầu, ngươi nhìn ta là ai? Lôi Bưu đột nhiên từ phía sau hắn nhảy ra, một chảo chụp về phía nhị cầu sau lưng. Bưu ca sơ thúc, các ngươi cũng còn sống, quá tốt rồi. Những tộc nhân khác đâu? Làm sao lại các ngươi mấy cái? Nhị cầu thoát khỏi lôi Vạn Linh ôm ấp, vui chơi giống như nhảy tới nhảy lui, nhìn xung quanh. Sinh động Lôi Bưu trầm mặc một cái trước mắt, nhìn xem hưng phấn lôi nhị cầu không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng vẫn là Lôi Sơn đem câu chuyện tiếp nhận, đem quá khứ đủ loại từng cái nói ra, từ lôi thần đại sụp đổ phân liệt, đến lôi thú nhất tộc chết trận hơn phân nửa, chỉ còn lại tính cả Lôi Sơn chính mình ở bên trong mấy chục vị lôi thú. Sơn Thúc, ngài là nói, ta lôi thú nhất tộc mấy ngàn tộc nhân chỉ còn lại 7-8 chục vị. Lôi nhị cầu toàn thân chấn động, trong mắt đều là khó có thể tin. Hắn năm đó 10 phần bị hứng, việc nghĩa chẳng từ nan thân tan trận đồ hóa thân thành trận linh, chỉ cần một điểm chân linh bất diệt, hắn cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Vốn cho rằng có thể chứng kiến lôi thú nhất tộc chế bá một phương, chưa từng nghĩ thế mà ra như vậy lớn biến cố. Lôi nhị cầu tại mọi người tiếng an ủi bên trong dần dần rơi xuống đi, ghé vào Lăng Chỉ bên chân nói xong tù ma huyên bên trong từ lôi thần đài đại bộ phận đệ tử rời đi về sau phát sinh đủ loại. Nói đến lôi bạn quân đám người liều mạng một lần, không tiếc tự bạo chân linh cũng phải cùng ma tộc tội tù đồng quy vu tận lúc, tất cả mọi người đỏ cả với mắt, còn có nhẹ giọng khóc nước nợ truyền ra, thật lâu đều chưa từng ngừng. Lôi nhị cầu ở một bên chửi ầm lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Lăng Chỉ chưa từng nghe qua danh tự, thật nghiến răng nghiến lợi. Đều do nguyên cương đám kia người chìm, nếu không phải bọn họ, lôi thần đài cũng sẽ không sụp đổ, vạn quân cũng sẽ không độc chiến mà chết. Tốt, đều bình phục một cái cảm xúc. Vạn quân không hổ là ta lôi ra binh sĩ tốt, tha chết chứ không chịu khuất phục cương liệt dị thường, nên uống cạn một chén lớn. Lôi Tam Thúc lau lau khỏe mắt, lấy ra hồ lô rượu mánh liệt rót, chính là có chút đáng tiếc, những cái kia ma tể tử chưa từng chết tại tay của lão phu bên trong, quá tiện nghi bọn họ. Tam Thúc quá lo lắng, tù ma huyên trăm vạn ma tộc tại Lăng Chỉ trên tay chết đến đều rất thê thảm, liền tính ngài đích thân xuất thủ cũng chỉ có thể đến trình độ kia. Nhất là cầm đầu cái kia mấy cái tiểu ma tôn, chết đến cái kia kêu một cái thê lương lôi nhị cầu đột nhiên nhấc lên một tia hào hứng, ở trước mặt mọi người cái này Lăng Chỉ bắt nạt một đám ma tộc thê thảm tình cảnh, nghe đến chính hắn cũng không quá không biết xấu hổ. Lão phu nghe tên ngươi liền biết ngươi hẳn là chúng ta người trong đồng đạo, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn so với chúng ta chỉ có hơn chứ không kém, a ngươi hẳn là sẽ rất đúng lão tứ khẩu vị. Lôi Tam Thúc ha ha cười nói, Lăng Chỉ phong cách hành sự có thể so với bọn họ điên nhiều, những năm này đều thu liễm rất nhiều, trước đây càng là. Lôi nhị cầu mặt mày hớn hở nói, đều là hắn trước đây từ Bạch Lao Châu ấy nghe được truyền thuyết. Bi thương bầu không khí thoáng hòa tan, Lôi Tam Thúc cùng một đám lôi ra lôi kéo Lăng Chỉ giao lưu tra tấn chi đạo bên trên tâm đắc, liền một vị duy nhất nữ tính Lôi Vạn Linh đều tràn đầy phấn khởi tham dự trong đó, còn đem chiến lợi phẩm của mình vật siêu tập lấy ra cho Lăng Chỉ giám thưởng. Đây là một tôn hợp đạo cảnh huyết ma, người này tại Quan Châu tạo xuống thật lớn sát nghiệt, phàm nhân thành chấn bị nó an bài tòa, mấy chục vạn người bị hắn nuốt. Về sau bị thông tin truyền ra, ta liền truy ngàn vạn dặm, đưa nó chạm tại Bắc Cực vực một tòa vô danh đỉnh núi, toàn thân đều cho nó đập vỡ nát, chỉ còn cái này xương đầu coi như hoàn hảo. Còn có chuyện này đối với Hong Khô Ma Dực, xuất từ một tôn nhập đạo cảnh cánh ma, là cánh ma tộc bên trong tuổi trẻ yêu nghiệt, người này ăn ta lôi ra mấy tên hậu bối, bị ta đập chết tại Đông Hải Chi Tân, cuối cùng kéo xuống chuyện này đối với ma dực dùng để tế điện tộc nhân. Lôi Vạn Linh đem một đám đồ cất giữ biểu hiện ra cho Lăng Chỉ giám thưởng, thuộc về người trong đồng đạo khoe khoang chi ý cũng tại nơi đây. Lăng Chỉ giờ phút này vô cùng hoài niệm chính mình đã từng chiến lợi phẩm cùng rất nhiều cất giữ, hiện tại có thể đem ra được cũng chỉ là mấy tấm ma tộc ủy vật ra, cùng một chút không đáng nhắc đến đồ chơi nhỏ. Lôi nhị cầu ở một bên sinh động như thật nói Lăng Chỉ từ trước chiến tích, phía dưới mọi người nghe đến 10 phần vui vẻ, liền nơi xa luyện công các đệ tử cũng lại gần nghe cái náo nhiệt. Tên của ngươi thật đúng là không có lên sai, tiểu tử ngươi là cái ngoan nhân a, lão phu tự hỏi tại ngươi như vậy số tuổi là không bằng ngươi. Lôi Tam Thúc uống tiên nướng, Vô Lăng Trì bả vai nói chuyện. Một đám đệ tử biết được Lăng Trì tuổi tác không bằng Lực Quán, tu vi cũng đã đạt đến âm dương cảnh lúc, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, nhộn nhịp trước đến đòi hỏi tu hành bí quyết. Lôi Nhị Cẩu cũng hết sức kinh ngạc, hắn tại vượt qua tinh không trường hà lúc đã hôn mê, khoảng cách hiện tại cũng bất quá mấy tháng mà thôi, Lăng Trì tu vi đã từ thần hỏa cảnh thất trọng đột phá đến âm dương cảnh. An cái thang tu hành cũng không có nhanh như vậy, thoại bản cũng không dám như thế biết, thực tế quá khoa trương chút. Chương 665, Càn Dương Trung Âm Thanh. Chương 665, Càn Dương Trung Âm Thanh. Bầu không khí dần dần nhiệt liệt, tham dự vào đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người vây tại một chỗ trao đổi kinh nghiệm, Lăng Trì dứt khoát sinh ra đống lửa, đem còn lại tiên linh thần lộc toàn bộ nướng, cùng mọi người phân mà ăn, nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Chúng ta chỗ này đều có bao nhiêu năm chưa từng như vậy náo nhiệt qua, thật tốt, ta không biết có thể hay không nhìn thấy ta lôi ra một lần nữa quật khởi, tại tu hành giới không tại câu nệ tại như vậy một góc nhỏ. Lôi Tam Thúc nhìn qua ánh lửa suy nghĩ xuất thần, chỉ mộ trên mặt nếp nhăn xếp, trong mắt thần thái theo ánh lửa nhảy lên. Tam Thúc tinh lực dồi dào huyết khí tràn đầy, phía sau thời gian còn rất dài đâu. Lôi Bạn Hạc giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hắn xem như Lôi ra hiện nay người chủ trì, báo thù áp lực đều đè ở trên vai hắn. Bạn Hạc ca, ngươi cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá mức ngay thẳng. Đạo nghĩa loại này đồ vật, không đáng giá tiền nhất. Ngươi nhìn tiểu lăng tử tác phong làm việc, chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn mới là chân lý. Tam Thúc lời ấy sai rồi, đại trưởng phu hành tẩu thế gian, có việc nên làm có việc không nên làm. Lôi Bạn Hạc kiên trì ý mình, đạo tâm mười phần kiên định. Lăng Chỉ cười không nói, đều là sống mấy ngàn năm lão yêu quái, còn chưa tới phiên hắn một cái tu hành mới thời gian mấy năm tiểu bối phát biểu khuyên can, lại nghe lấy liền tốt. Hai người rõ ràng không phải lần đầu tiên thảo luận lời này để, mâu thuẫn mặc dù bé nhọn, nhưng ngữ khí lại hết sức ôn hòa, không tồn tại bởi vậy ồn ào mắt đỏ tình huống. Tiểu Lăng không cần để ý bọn họ, để bọn họ ồn ào đi thôi, dù sao cũng ồn ào không ra kết quả. Lôi Vạn Linh vừa cười vừa nói, ngươi là lần đầu tiên đến Lôi Uyên, nếu như không có chuyện gấp gáp liền lưu thêm một chút thời gian, Tử Vi đại lục bên trên Lôi Đình bí địa không có địa phương khác, có thể so sánh nơi này càng thích hợp ngươi. Lục Tỷ liền tính không nói, ta cũng chuẩn bị lưu lại bế quan một đoạn thời gian, đột phá quá nhanh, tu vi tâm cảnh khó tránh khỏi có chút táo bạo, dứt khoát lưu lại nền vững chắc một phen căn cơ lại tính toán sau. Như vậy liền tốt, lần tiếp theo ngươi trở lại liền quen thuộc, trực tiếp tới chính là. Chúng ta đều không có lấy ngươi làm người ngoài, cũng hy vọng ngươi đừng lấy chính mình làm ngoại nhân. Cũng không muốn sợ hãi gặp rắc rối, tu Lôi pháp liền không có không gây chuyện, đến nơi này, liền tính thiên tôn cũng không dám cứng rắn sông, tóm lại có thể che chở ngươi chính là. Lăng Chỉ cười gật đầu, đáp ứng. Lôi Bạn Linh ngồi chơi một lát trực tiếp thẳng rời đi. Lăng Chỉ cho mọi người bắt chuyện qua phía sau cũng tìm nơi bí ẩn bế quan tu hành. Hắn tu vi tung hành độ tinh hà lúc pháp tượng quy nhất cảnh, đến bây giờ âm dương cảnh đệ nhất trọng, thời gian khoảng cách bất quá mấy tháng, tu vi tăng lên quá nhanh dẫn đến tâm cảnh có thiếu, võ đạo căn cơ cũng có mấy phần phù phiếm. Nếu không phải bị Lôi Bạn Hạc đưa đến Đông Cực Lôi Uyên, chính hắn cũng là muốn tìm một chỗ bí địa hào hào tiềm tu một phen. Lôi đáy vực bộ một chỗ bí ẩn trong cái khe, Lăng Chỉ khoanh chân ngồi tại nơi đây, hai tay báo nguyên quy nhất trải vớt trong cơ thể gân mạch, chỉnh đốn lôi hải cùng ma hà. Chín đạo bản nguyên lôi đỉnh pháp tắc cùng 11 đạo âm dương lôi đỉnh pháp tắc tỏa ra mở mịt đạo vận chạy xuôi tại lân cận, dù xuống xa xăm cuồng bạo khí tức đem hắn bao khỏa trong đó. Trong cơ thể từng đợt tiếng sấm rền truyền ra, kích thích vạn dặm lôi hải gợn sóng một mảnh. Nồng đậm dư thừa thiên địa linh khí quyết tán ra tươi mát tự nhiên bản nguyên chi khí hướng Lăng Chỉ đỉnh đầu tập hợp mà tới, dậm dặm chẳng chịt nhỏ bé hồ quang điện từ hắn tiến vào thân thể của hắn các nơi, không ngừng nện vững chắc võ đạo căn cơ, tu vi không chút nào không thấy hạ xuống. Liên tại Lăng Chỉ bế quan khổ tu thời điểm, khoảng cách Đông Cực Lôi Uyên cực kỳ xa xôi âm dương giới bên trong tòa nào đó cao ngất như mây thần trên đỉnh, đột nhiên vang lên xa xăm quần quần tiếng chuông. Âm dương giới xem như thập phương đại thế giới một trong, địa vực so với Tử Vi đại lục chỉ lớn không nhỏ, diện tích lãnh thổ bao la địa vực rộng rãi, linh khí dư giả dị thường, tại thập phương đại giới bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại. Tiếng chuông liên tiếp vang lên 99 âm thanh mới đình chỉ, khí thế nhìn như lạnh nhạt, đạo cảnh lại cao đến dọa người, nháy mắt quyết tán đến âm dương giới mỗi một chỗ sông núi biển hồ, gia tộc tông môn. Những nơi đi qua một cỗ nhàn nhạt uy áp lan tràn mà đi, nhìn như lạnh nhạt nhã nhặn tràn đầy sinh cơ, nhưng tu vi càng cao càng có thể phát giác được chỗ kinh khủng. Nhập đạo trở lên âm dương đạo tu sĩ có thể đến Càn Dương Sơn nghe đạo. Một sợi thanh nhã âm thanh theo tiếng chuông truyền khắp cả tòa đại giới, đem vô số lao quái vật kinh hãi ra bế quan chi địa, già mua khô héo trên mặt kinh hãi không thôi, nhộn nhịp quỳ xuống đất đi lễ bái đại lễ. Bọn họ bên cạnh cung kính đứng thẳng hậu đại con cháu khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, không biết là một cỗ cái dạng gì uy áp có thể làm cho mình coi là thần minh thiên tôn lão tổ tông quỳ xuống đất hành lễ, uy áp qua cũng không dám đứng dậy. Vị kia vô thượng tồn tại cuối cùng xuất quan. Vô số người minh ngộ tới phát sinh cái gì, trong lòng đồng thời vang lên ý nghĩ này. Lão tổ, vừa rồi đó là ta âm dương giới làm chủ tồn tại cuối cùng xuất quan, gây còm lão giả trong mắt thần quang tứ sạng, phía sau thần kiếm vụ vụ rung động. Chẳng lẽ là ngài trước đây nâng lên vị kia mỗi lần bế quan chính là mấy trăm hơn ngàn năm đạo chủ đại nhân, người trẻ tuổi không hiểu rung động, khiếp sợ thì thầm nói. Đạo chủ lão nhân ra ông ta thần thiên ngoại, âm dương giới thời gian đối với hắn đến nói giống như trong nháy mắt một cái trước mắt, trăm năm ngàn năm lại có gì khác nhau. Có thể là, nếu không phải đạo chủ bế quan quá lâu, Minh Hà giới cùng tổ ma giới sao lại dám liên thủ xâm phạm biên giới, người trẻ tuổi ngự khí không phục, thần sắc quy quất. Chớ lên tiếng, đạo chủ lão nhân ra ông ta há lại với mồm còn hôi sữa có thể chỉ trích, nếu biết rõ, âm dương giới âm dương, là đạo chủ âm dương. Đạo chủ xuất quan liền tốt, Minh Hà giới đám kia quỷ vật cùng ma tộc cùng một ruộng, thật sự là lớn bọn họ gan chó. Hiện tại tốt, Càn Dương Sơn Khôn Hầu ngầm tự có đại nhân vật xuất thủ thu thập bọn họ. Lão giả nghiêm nghị khiển trách, ánh mắt nhìn về phía phương đông, trong mắt hưng phấn dần dần lên. Giọng lớn tiếng chuông dần dần nhạt đi, âm dương giới bên trong tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vô số đạo lưu quang hướng về tòa kia thần phong kích xạ mà đi, tựa như hành hương đồng dạng. Thần phong đỉnh trên biển mây có một tòa to lớn đạo tràng, trừ hai màu đen trắng bên ngoài không còn gì khác sắc thái, nồng đậm âm dương đạo vận quanh quẩn ở trong núi. Thanh đạo mở mịt uy áp quyết tán mà ra, đạo vận lưu chuyển nơi trọng yếu là trong đạo trường một gian cổ pháp đơn giản tiểu viện. Tiểu viện cùng bình thường nông gia viện lạc không có gì khác biệt, tựa như từ nhân gian thôn xóm toàn bộ đưa đến nơi đây, liền cửa sân đều chỉ là hai phiến đơn sơ cửa xài miễn cưỡng hợp lại cùng nhau. Mơ hồ có thể thấy được trong viện mái hiên một góc mang theo linh lung chung nhỏ còn tại nhẹ nhàng rung động, còn thừa lại âm quanh quẩn ở trong viện. Ngoài cửa viện hơn 10 đạo bóng người phân lập mà đứng, có già có tuổi nhỏ, lão giả râu tóc bạc trắng thân thể còn xuống, trẻ nhỏ tóc để trộm răng rớp, thần sắc có chút hưng phấn. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cung cung kính kính đứng tại cửa sân bên ngoài, nhìn về phía cái kia quạt đơn sơ cửa xài mắt lộ ra sùng kính. Tất cả vào đi, trong viện một đạo giàn mua lại to lớn cao ngạo âm thanh truyền vào mọi người tâm hồ bên trong, thê lương cùng khí tức cổ xưa tự nhiên sinh ra. Cửa xài lặng yên mở ra, mọi người theo thứ tự tiến vào, lão giả trước hết nhất, trẻ nhỏ cuối cùng. Trong tiểu viện đối diện nhà chính, trong phòng một tấm đen trắng rõ ràng bồ đoàn bên trên ngồi ngay ngắn một vị gầy gò áo trắng tóc đen thanh nhã thân ảnh. Âm dương mây mù tại xung quanh cơ thể trên dưới bước lên truy đuổi, dần dần tạo thành một bức âm dương đồ hư ảnh xuất hiện tại người kia sau lưng, tựa như trực tiếp từ đại đạo ngưng tụ mà thành. Như lăng trì tại chỗ này, nhất định có thể một cái nhận ra, người này chính là Bạch lão. Chương 666, Bạch lão giảng đạo. Chương 666, Bạch lão giảng đạo. Bạch lão thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trong phòng, khí tức lại tựa như thần du hoàn vũ bên ngoài, không tại đại giới bên trong, đạo thân ảnh này rõ ràng đang ở trước mắt, lại tựa như ngăn cách một tòa xa xôi thời không đồng dạng, thâm thúy mà xa xăm. Ông. Âm dương đạo vận lưu chuyển ra, chúng đệ tử thần sắc chấn động. Lão giả cầm đầu mang theo mọi người cất bước mà ra, ổn định đi đến chính đường phía trước, vung lên áo bào đối Bạch lão quỳ xuống, cái trán chấm đất, đệ tử căn hạt, mang theo sư đệ sư muội bái kiến sư tôn. Bạch lão từ từ mở mắt, trong mắt thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đưa tay chỉ một cái, hơn 10 đạo đen trắng lưu quang ngưng tụ thành bồ đoàn xuất hiện trước người. Ngồi đi. Chúng đệ tử không dám có nghi, theo trưởng lão tự, ngẩng đầu ưỡn ngực từng cái ngồi xuống, đoan chính tựa như từng trôi chỉ thiên trường kiếm. Càn Hạc nhìn xem Bạch lão hư ảo nhưng lại chân thật mặt, trong lòng kính ngưỡng và phần, chỉ vì khuôn mặt này từ âm dương đạo cảnh mà sinh, đã không phải là thế gian độ vận. Ở đấy lòng hắn, đã không cách nào ngưng tụ thành liên quan tới sư tôn hình tượng, chỉ có thể làm thành một cái hình dáng hoặc là đại đạo vận dẫn, đem đạo này vận ghi vào trong lòng. Lại là mấy trăm năm đi qua, các ngươi tu hành không sai, cảnh giới tăng lên có chút tấn mãnh. Càn Dương đã thành đại thiên tôn cảnh giới, khoảng cách đạo chủ cũng chỉ kém một bước. Minh Tâm thành công tu thành thiên tôn, Vũ Chính cũng nhanh đến đi đến ngự nói đỉnh, nếu có cơ duyên đốn ngộ, đột phá thiên tôn không phải việc khó. Ngược lại là Thạch Truyền, ngươi là như thế nào đem chính mình luyện thành như vậy ngoan đồng dáng dấp? Cùng ma tộc động thủ cũng không đến mức đem ngươi tổn thương thành như vậy đi. Bạch lão dương mắt nhìn một cái, nhìn xem nhà mình đệ tử cao ba thước thân thể, liền ngữ khí đều chậm ba phần. Tóc để trỏm hai đồng dáng dấp Thạch Truyền bỗng cảm giác trong lòng siết chặt, hô hấp đều dồn dập mấy phần, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sư tôn tại bên trên, đệ tử tu hành gây ra rủi ro, lại đuổi kịp Hoàng Tuyển quý tộc cùng ma tộc cùng nhau xâm phạm, đệ tử địch bất quá, cái này mới thi triển một môn cấm thuật, liền thành dạng này. Ma tộc quý tộc cũng không có lấy tốt, chiến ma kích lục mang ma tộc tinh nhuệ tử thương hầu như không còn, vẹn vẹn lấy thân miễn. Hoàng Tuyển quý tộc vong xuyên nhất mạch cũng không có còn lại mấy cái, bị sư minh sư tỷ toàn bộ lưu tại âm dương giới. Thạch Chuyên thành thật trả lời nói, Hoành Thiên tên kia dám trắng trợn cấu kết minh hà giới Hoàng Tuyển quý tộc xâm chiếm ta âm dương giới, quả thật lá gan không nhỏ. Bạch lão hừ nhẹ một tiếng, trong mắt đen trắng kia sáng chợt lóe lên. Phía sau âm dương đổ tùy theo chấn động, đen trắng thần quang lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về xung quanh ngàn vạn dặm bên trong khu vực quyết tán mà đi, chỗ đến, không gian đều phảng phất bị cái kia cường đại quang mang cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Rộng lớn khu vực bên trong, tiềm phục tại chỗ tối, thời khắc chuẩn bị gây sóng gió quỷ tộc cùng ma tộc bọn họ, nháy mắt liền bị tai họa ngập đầu. Đen trắng thần quang chạm tới bọn họ nháy mắt, quỷ tộc cơm trầm quỷ dị thân thể cấp tốc tan rã, ngay cả phát ra gào thảm cơ hội cũng không có, liền triệt để tiêu tán trong không khí, chỉ để lại từng sợi nhàn nhạt tâm khí, cũng rất nhanh bị thần quang làm sạch hầu như không còn. Thần sơn phía dưới trước đến hành hương nghe đạo tu sĩ thần sắc kinh hãi, nhìn về phía đỉnh núi ánh mắt thay đổi đến càng thêm nóng bỏng. Đây chính là trong truyền thuyết âm dương đạo chủ, khủng bố như vậy. Thấy được sư tôn đích thân xuất thủ, chúng đệ tử toàn thân chấn động. Đệ tử xem như đại sư mình, chưa thể bảo vệ cẩn thận sư đệ sư muội, còn mời sư tôn trách phạt. Càn Dương giản mua còn xuống thân thể lặng yên đứng lên, lại một cái đầu đập tại trên mặt đất. Thân ở tu hành giới, đều có các duyên phận. Ngươi không chắc chắn những trách nhiệm này ôm tại trên người mình, sư phụ không có trách ngươi. Bạch lão phong khinh vân đạm vùng tay, trên thân đạo vận tràn ngập ra đi. Đem Càn Dương dịu lên thân đến. Đại sư Minh, ngài cũng đừng nói như vậy. Ngài lại muốn chấp trưởng giáo vụ lại muốn tu hành, còn muốn xử lý quỷ tộc cùng ma tộc một đám sự tình. Đều là sư đệ không bất lo, chịu không nổi khiêu khích mới phẫn nộ xuất thủ, lại vô ý bị nằm, còn liên lụy mấy vị sư minh sư tỷ đích thân đến cứu viện. Thạch Chuyên đứng thẳng thân thể cũng bất quá ba thước đến cao, nhìn xem có chút thú vị. Ta là sư tôn tọa hạ đại đệ tử, bảo hộ sư đệ sư muội là bản phận. Tốt tốt, Thạch Chuyên khoanh chân ngồi xuống, sư phụ vì ngươi trần trị nói tổn thương. Lịch truyền công pháp, vận công chữa thương. Bạch lão khỏe mắt vạch qua một vệt bất đắc dĩ tiêu ý, tiện tay một chỉ điểm ra, một đạo thanh quang đem bia đá bao phủ trong đó, nguyên mông đạo vận lập tức đem cái sau chìm ngập. Lại không còn hắn, để chính hắn chữa thương đi thôi. Bạch lão tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, khỏe miệng lần thứ hai hiện ra một vệt thanh đạm nụ cười. Càn Dương Minh Tâm các đệ tử trong lòng buồn bực, nhà mình sư tôn trước đây cực ít lộ ra biểu lộ, vì sao hôm nay như vậy nhẹ nhõm, chẳng lẽ là nhìn Thạch Truyền cảm thấy buồn cười. Chúng đệ tử nghi ngờ trong lòng lúc, Bạch lão mở miệng nói ra, sư phụ đem các ngươi triệu tập đến cái này, là vì nói cho các ngươi một tin tức. Mấy ngày trước đây, sư phụ một sợi phân hồn trở về, mới phát hiện các ngươi lại nhiều một cái tiểu sư đệ. Càn Dương các đệ tử trong lòng chấn động tới gần sóng, bọn họ sư tôn Bạch lão sớm tại ngàn năm trước liền lại không tuyển nhận ký danh đệ tử, chớ đừng nói chi là thần truyền quan môn đệ tử loại này hạch tâm tồn tại. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chờ lấy sư tôn nói tiếp. Sư phụ cái này sợi phân hồn sớm tại vạn năm phía trước liền rời đi bản thể, tiến đến truy đuổi một phương trong bảo, chưa từng nghĩ lại bị vây ở một chỗ thần bí chi địa, mãi đến mấy ngày trước đây mới trở về, thế mới biết lại nhiều cái tiểu đệ tử. Bạch lão trong đầu hiện lên phân hồn mang về ký ức, nhìn xem đạo kia tìm đường chết thân ảnh, suýt nữa cười ra tiếng. Sư tôn, tiểu sư đệ hiện thân ở nơi nào? Có thể cần đệ tử tiến đến đem hắn tiếp đến. Càn Hạc cung kính hỏi, nhìn xem sư tôn cao hứng, hắn cũng đi theo vui vẻ. Không cần không cần, nếu là hiện tại liền đem hắn tiếp đến, từ các ngươi che chở hắn, đối với hắn như vậy tu hành cùng tâm cảnh bất lợi. Hắn hiện tại vẫn chưa tới tuổi đời 20, lại để hắn ở bên ngoài chịu chút đau khổ. Hắn có chính hắn đường muốn đi, các ngươi cũng không cần quan tâm quá nhiều. Thời điểm đến, hắn tự nhiên sẽ đến âm dương giới bái kiến các ngươi những sư huynh này sư tỷ. Sư tôn, tiểu sư đệ vẫn chưa tới 20 tuổi, bên cạnh lại không người hộ đạo, nếu là gặp bất trắc như thế nào cho phải. Các ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia không dễ như vậy chết yểu. Huống hồ sư phụ cũng tại Tử Vi đại lục, vì hắn lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Bạch lão nhớ tới phân hồn trong trí nhớ ngày xưa đủ loại, không khỏi lộ ra mỉm cười. Cần tuân sư tôn pháp chỉ chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý, bọn họ trước đây cũng là như vậy tới, có thể đi đến tu luyện tới hiện tại dựa vào đều là chính mình. Sư phụ hôm nay tâm tình không tệ, các ngươi nín thở ngưng thần, nghe sư phụ giảng đạo. Càn Hạc lập tức mang theo chúng đệ tử ngồi ngay ngắn, chứ còn tại chữa thương thạch truyền. Một âm một dương bị nói, đạo trùng, mà dùng hoặc không đầy đủ. Nguyên này, giống như vạn vật tông. Áp chế duệ, giải lộn xộn, cùng chỉ riêng, cùng bụi. Bạch lao tay áo bung lên, đem tự thân đại đạo vận luật phóng thích mà ra. Rộng lớn thanh âm thê lương vang vọng Càn Dương Sơn xung quanh vạn dặm, tựa như đại đạo thanh âm khuyết tán bốn phương. Ra ngoài tu sĩ nháy mắt nghe đến như si như say, các tu sĩ liên tiếp rơi vào đốn ngộ, từng đạo thần quang thỉnh thoảng phóng lên tận trời, âm dương đại đạo khí tức bao phủ giữa thiên địa. Mấy vị đạo cảnh thâm hậu nhập đạo cảnh tu sĩ toàn thân khí tức ba động không thôi, đột phá tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Chương 667, Lăng Trì xuất quan. Chương 667, Lăng Trì xuất quan. Xa tại tinh không bên kia sự tình Lăng Trì không biết chút nào, hắn giờ phút này đang đắm chìm tại chính mình đạo cảnh bên trong. Tinh tế thể ngộ âm dương lôi đỉnh cùng bản nguyên lôi đỉnh phát tắc. Mấy chục ngày đi qua, hắn tu vi y nguyên lưu lại tại âm dương cảnh đệ nhất trọng, cũng không có bất luận cái gì tiến thêm, nhưng hắn giờ phút này căn cơ lại vô cùng vững chắc, thời gian ngắn thần tốc đột phá thai hỏa ngầm tất cả tiêu trừ hầu như không còn, gân mạch trong khí hải linh khí cũng theo đó rực rỡ hẳn lên. Lôi đáy vực bộ quanh năm sấm nổ liên miên, chỉ là gần nhất 2 tháng càng thêm thường xuyên, nhất là gần 3 ngày, liên miên không dứt lôi đỉnh ảnh mình không ngớt, một khắc đều chưa từng ngừng. Lăng Chỉ xếp bằng ở trong cái khe, toàn thân đều bị lôi đỉnh điện mang bao phủ. Trong lồng ngực tiếng sấm nổi trống đồng dạng truyền ra, một hít một thở ở giữa bốn phía điện quang thay đổi đến càng thêm hừng hực chói mắt. Lúc này trong cơ thể hắn lôi hải hỗn độn một mảnh, âm dương thần lôi cùng ngũ hành thần lôi dung hợp lại cùng nhau, cũng không còn lấy trước kia phân biệt rõ ràng bộ dạng. Chỉ có Tử Tiêu thần lôi y nguyên đặc lập độc hành, làm theo ý mình, một mình chiếm cứ tại lôi hải trên không, tự thành một thể. Thức hải bên trong lôi đỉnh chân thân duy trì cùng Lăng Trì bản tôn đồng dạng hô hấp tiết tấu, chỗ mi tâm cựu thiên lôi thần châu tách ra chói mắt màu vàng thần quang. Ăn. Đói đức quang thần niệm không ngừng truyền lại vào Lăng Trì sâu trong đáy lòng, như cái vĩnh viễn ăn không đủ no con non, thúc giục Lăng Trì tranh thủ thời gian ăn cơm. Sớm tại hơn 10 ngày phía trước, Lôi Châu liền có thể đứt quãng truyền lại một chút cùng loại cảm xúc tin tức, đều không ngoại lệ tất cả đều là cùng ăn có quan hệ. Lăng Trì mơ hồ suy đoán, đại khái là cùng Lôi Châu tự thân ý chí sống lại, cần không ngừng thôn phệ năng lượng. Vừa vặn hắn cũng có chuyện quan trọng cần rời đi nơi đây, dứt khoát liền xuất quan lại làm tính toán. Không phải vậy tỏa nô tháp bên trong một đám tiểu thiên tài sợ rằng đều muốn chết đói, còn tốt hắn trước khi bế quan cho bọn họ đưa đi một chút nước uống đồ ăn, không phải vậy tu vi bị phong bọn họ có thể kiên trì không đến hắn xuất quan. Hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trong lồng ngực trọc khí toàn bộ đẩy ra, chậm rãi đứng dậy nháy mắt, cổ sống đại long mở ra, tứ chi bắp thịt phồng lên không thôi, toàn thân gân cốt phát ra kịch liệt bạo minh. Lăng Chỉ đi ra dưới mặt đất khẽ hở, đánh hai chuyến quyền đem gân cốt triệt để hoạt động mở, lại lấy ra chạm mã đao vung đánh mấy và lần, cái này mới coi như thôi. Lôi Liên bên trong các đệ tử tất cả đều bận rộn chính mình tu luyện, không rảnh bận tâm hắn, cái này cũng vừa bận làm thỏa mãn hắn ý, miễn cho bị đám người này lôi kéo làm buổi luyện. Từ lúc bọn họ biết Lăng Chỉ không đến 20 tuổi liền đột phá tới âm dương cảnh lúc, liền đã phát ra là không thể ngăn cản, đều muốn kiến thức một cái hắn chân thực chiến lực, bị đánh bại cũng không được trí, vốn lấy hắn lại muốn đến xóa qua. Về sau vẫn là bị Tam Thúc đám người ngăn lại, cái này mới để cho hắn an tâm lại lần nữa bế quan khổ tu. Tam Thúc, ngài trên tay nhưng có Đông Cực vực cùng Đông Bắc vực địa đồ. Ta chuẩn bị đi ra du lịch một phen. Lôi Vạn Hạc đám người không tại Lôi Duyên, chỉ để lại cô độc lão nhân Lôi Tam Thúc giữ nhà. Lão phu địa đồ rất lâu chưa từng dùng qua, không biết nên tin hơi thở còn có đúng hay không. Ngươi đi tìm một cái Từ Cẩm Ngọc, nàng có lẽ có mới nhất địa đồ. Tam Thúc uống đến say khướt, vừa dứt lời liền ngủ thật say, khò khè đánh đến vang động trời. Lăng Chỉ bất đắc dĩ chỉ có thể tìm tới Từ Cẩm Ngọc nói rõ ý đồ đến, cái sau là Tam Thúc một đám đồ tôn bên trong đại sư tỷ, xưa nay phụ trách chấp trưởng hắn mạch này rất nhiều thủ tục, rất được Tam Thúc đám người tín nhiệm. Lăng công tử cần địa đồ. Từ Cẩm Ngọc không nói hai lời liền đưa cho Lăng Chỉ mấy viên ngọc giản, đây đều là phía Đông Ba Đại vực địa đồ cùng một chút tông môn thế lực giới thiệu, đều cho ngươi đi. Từ Cẩm Ngọc nhìn qua 30 tuổi ra mặt, môi hồng răng trắng dung mạo xinh đẹp, thực tế đã là hơn 800 tuổi nhập đạo cảnh đỉnh phong nữ tu, một tay lôi giản vừa nhanh vừa mạnh, có rồng ngâm hổ cầm thế, quả nhiên không thể khinh thường. Cảm ơn Từ sư tỷ, chờ Tam thúc tỉnh ngủ phiền phức thay ta chuyển lời lão nhân ra ông ta, chính là ta còn có chuyện quan trọng trong người đi trước, về sau có thời gian trở lại nhìn hắn. Không có vấn đề, chính ngươi ra ngoài cũng cẩn thận chút, chúng ta tu lôi pháp ở bên ngoài cũng không chịu chào đón, nhất là ma tộc quỷ tộc hàng ngũ. Từ Cẩm Ngọc nhắc nhở nói, còn có linh tộc cốt tộc yêu loại bách tộc các loại, dù sao là đã từng bị lôi tu các tiền bối trọng điểm nhằm vào qua chủng tộc đều rất thống hận chúng ta, gặp lạc đàn liền giết, ngươi lo lắng chút. Vậy thì tốt quá, ta đang lo cơ duyên không đủ nhiều. Đa tạ sư tỷ, Lăng Chỉ đi cũng. Lăng Chỉ cười ha ha một tiếng, thân ảnh dần dần biến thành hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tử này, Từ Cẩm Ngọc sửng sốt một cái chớp mắt, lắc đầu cười nói, mấy bạn dặm thọc sâu khoảng cách Lăng Chỉ chỉ dùng thời gian qua một lát, liền chạy tới lôi bên nhập khẩu cái kia mảnh biển mấy chỗ, lôi nhị cậu đang cùng mấy tộc nhân tại cái này chơi đùa chơi đùa. Nhị cậu, đi. Lăng Chỉ lách mình mà tới, một cái nắm chặt lôi nhị cậu điện quang lập loè phần gáy ra, ngươi là muốn lưu lại, vẫn là cùng ta đi ra quyết đấu sinh tử. Đi đi đi, ta hiện tại liền thực thể đều không có, liền làm trong tộc làm một chút sinh sôi sinh sống sự tình đều làm không được, liền không lưu lại đến làm loạn thêm. Nhị cậu cưỡi tại lôi bưu trên đầu, cách xa xem trọng giống như hạt vừng năm nhất nhỏ chút. Vừa vặn ta thực lực bây giờ khôi phục đến đỉnh phong, nhập đạo cảnh đỉnh phong tu vi có thể theo kịp cước bộ của ngươi, hiện tại ta điều khiển sát trận uy lực để cao mấy lần không chỉ. Cái kia đi, lôi sơn tiền bối, chư bị lôi thú huynh đệ, chúng ta cáo tử. Lôi nhị cầu chui về thức hải, Lăng Chỉ sang sảng tạm biệt. Tiểu phong tử, có tình huống tùy thời hướng chúng ta cầu viện, lôi thú nhất tộc tuyệt không lùi bước. Lôi sơn đem to lớn đầu dò xét tại Lăng Chỉ trước mặt, ồm ồm nói. Lăng Chỉ vô vô hắn to lớn gò má, gật gật đầu sau đó trực tiếp rời đi, mười phần thoải mái cùng dứt khoát. Hắn lúc này trạng thái trước nay chưa từng có tốt, tu vi cũng là chưa bao giờ có cường đại, nhưng âm dương cảnh đệ nhất trọng tại Tử Tiêu đại lục bên trên liền cao thủ cũng không tính, chớ đừng nói chi là sông sáo tu hành giới. Hắn hiện tại nếu là bật hết hỏa lực, chém giết nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ không nói chơi, liền tính nhập đạo cảnh đỉnh phong cường giả tại phía trước hắn cũng có nắm chắc tiến tới tự nhiên. Mà còn hắn hiện tại đạo cảnh tu vi sớm đã không phải bình thường nhập đạo cảnh tu sĩ có thể so sánh được, chớ đừng nói chi là cùng giai âm dương cảnh tu sĩ, hắn có thể dễ dàng lấy một địch mấy trăm. Lập tức khó giải quyết nhất vấn đề là xử lý như thế nào những này đông bắc vực các tông môn tiểu thiên tài. Từ khi bị người trở thành quáng nô bán qua một lần về sau, hắn đối mua bán quáng nô dược nô loại này sự tình càng chán ghét, tăng thêm kiếp trước liền cực độ không thích lấy người làm hàng, hắn hiện tại liền tính đem đám người này toàn bộ xử lý, cũng không muốn đem bán ra đi ra. Một chỗ bí ẩn không người trong sơn cốc, xanh um tươi tốt đại thụ che khuất bầu trời, giữa trưa đem sơn cốc che đậy giống như đêm tối đồng dạng. Lăng Chỉ đứng tại đáy cốc, trước người là Chu Kỳ Ngọc Mạc Ly chờ một đám tiểu thiên tài, lúc này chúng tiên kiêu hình dung khô héo khí tức bề ngoài, lộn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nếu không phải còn có yếu kém hô hấp phập phồng, Lăng Chỉ cũng hoài nghi đám người này bị chính mình không cẩn thận cầm tù chết. "Uy uy uy, đều tỉnh lại." Lăng Chỉ hóa mấy cái đan dược, đem tan ra thành nước rót cho mọi người uống xuống, một người trên mặt đập hai bàn tay, ôn nhu đem tỉnh lại. Chu Kỳ Ngọc trước hết nhất tỉnh lại, mê man ánh mắt mở ra, xinh đẹp trong mắt một tia thần thái cũng không có, mãi đến nàng nhìn thấy Lăng Chỉ mặt, cái này mới kích thích một tia cảm xúc. Chương 668, báo giá chủ thân. Chương 668, báo giá chủ thân. Thấy được Lăng Chỉ mang theo ý cười mặt xuất hiện tại trước mặt, Chu Kỳ Ngọc trên mặt từ không có chút nào sinh khí đến cực hạn thống hận chuyển biến chỉ dùng một cái mắt, vừa định bò dậy lại hai chân mềm nhũn mẹp ngã nhào trên đất, một tấm gương mặt xinh đẹp cắm ở trên mặt đất liền xoay người khí lực cũng không có. "Ngô ngô ngô ai ai, ta lại không có cướp sắc ngươi mủ kêu to cái gì?" Lăng Chỉ dùng đao vọ đem lật người đến, nhìn xuống nàng dính đầy bụi bặm gương mặt xinh đẹp cười nói, "Lăng, chê tiểu tặc, còn không tranh thủ thời gian thả ra ta." Chu Kỳ Ngọc ngân nha cắn chặt, giải giác chữ số mang theo cực mạnh hận ý cùng sát khí, một tấm gương mặt xinh đẹp tức giận đến xanh xám. "Chớ mắng người à, hiện tại ta là giao thất ngươi là ưu hiếp, cho tới, lao tử đem ngươi bán đến ma tộc, nghe nói chỗ ấy ma tộc đại hán thích nhất ngươi loại này da miệng thịt mềm tiểu cô nương. Ngươi, đừng ngươi, cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là để ta một đao làm thịt ngươi, hoặc là lấy ra đầy đủ trao đổi cái mạng nhỏ ngươi thiên tài địa bảo, hai chọn một, chính ngươi nhìn xem xử lý a." Lăng Chỉ đem một đám tiểu thiên tài tỉnh lại, chụp thân điều kiện cũng mở sắp xuất hiện đi. "Lăng công tử, chúng ta trên thân cũng không có vật dư thừa, ta liền càn khôn pháp khí đều toàn bộ cho ngươi a." Mạc Ly khóc không có nước mắt, như thế nhiều người bên trong là thuộc hắn nhất oan uổng. Hắn bỏ xuống thiết áo, bị đánh lên thần hồn ấn ký, còn bị vội vã làm dẫn đường đảng. Không nghĩ tới Lăng Chỉ trở mặt không quen biết, đem hắn cùng một đám xí lôi sơn đồng môn cùng một chỗ giam lại, còn cùng mặt khác người bị hại giam chung một chỗ. Mới vừa bị nhốt vào thời điểm hắn cũng không có ít bị đánh, mai cho đến phía sau tất cả mọi người không còn khí lực mắng chửi người mới dừng lại. "Bất quá, ta biết một cái bí địa chứa đựng có lôi thủy nhũ, không quản là tăng cao tu vi vẫn là chữa thương đều là nhân tuyển tốt nhất, nhập đạo cảnh đều có thể sử dụng." Mạc Ly không dám do dự, lập tức mở ra bảng giá. Lăng Chỉ gãi gãi đầu, biểu lộ có chút xấu hổ. Mạc Ly chuyện này thật sự là hắn làm không chính cống, lợi dụng con người toàn vẹn ở giữa lại lật mặt không nhận người, một điểm uy tín không nói, là thật ủy khuất Mạc Ly. "Lăng công tử, chỉ cần ngươi thả ta, Lục Thần giáo nhất định có hậu báo, ta Hoàng Vô Thanh lấy tính mệnh phát thệ, tuyệt đối sẽ không trả thù cho ngươi." Một đầu bạch mao Hoàng Vô Thanh giãy giụa lấy bò người lên, thái độ mười phần thành khẩn, hắn biết tại Lăng Chỉ trước mặt không thể đùa nghịch một điểm nhỏ hoa văn, nếu không sau một khắc chính là đao phủ ra thân, hắn là thật sự dám giết Á Hầu báo. Là nặng nghề trả thù a. Lăng Chỉ cũng không thèm nhìn hắn, trong lòng sát ý đã định. Ta cũng đồng dạng, ta Lý Chiến qua đại biểu chiến hoàng cổ quốc cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thả ta về nhà, linh thạch pháp khí công pháp, ngươi muốn cái gì ta cho cái gì. Lý Chiến qua vẫn là cái kia thân vỡ vụn giáp trụ, hơn phân nửa thân thể đều bại lộ trong không khí, nhìn qua mười phần thê thảm. Có bọn họ vẽ mẫu thiết kế, một đám tiểu thiên tài lập tức tranh nhau chen lấn hứa xuống lời hứa, các loại linh dược bảo vật liệu tỷ tỷ tiểu di há mồm liền đến, sợ điều kiện của mình không đủ đả động Lăng Chỉ. Yên tĩnh. Lăng Chỉ khẽ quát một tiếng, mọi người cái này mới ngậm mồm. Chư vị đều là đại tông môn xuất thân, ta bực này tu hành giới tán tu mười phần ngưỡng mộ đại gia tài nguyên, nhưng là lại lo lắng chính mình quá mức lòng tham dẫn đến khó giữ được cái mạng nhỏ này, các ngươi thật để ta rất khó xử lý a. Lăng Chỉ khiêng chạm mã đao tại mọi người trước người đi tới đi lui, chau mày tựa như tại thật đang suy tư muốn hay không cho bọn họ một đao. Lăng công tử, chúng ta đã bị ngươi gieo xuống thần hồn ấn ký, sinh tử toàn bộ đều nắm giữ tại trên tay ngươi, chỉ cần ngươi phát xuống lời nói đến, chúng ta không dám không theo. Ngân Long thành thiếu chủ Cảnh Hàn vẻ mặt đau khổ, hắn lúc đầu còn gánh vác lớn mạnh thành trì vận mệnh, không nghĩ chỉ là đi một chuyến cấp thấp tiểu thế giới liền biến thành tù nhân, trở thành ngày xưa bị hắn tại tù đấu trường chém giết chiến nô bọn họ đồng dạng vận mệnh. Bên cạnh hắn một bộ áo trắng thay đổi đến tối đen ôn nhu công tử cũng là vẻ mặt giống như nhau, cho dù là cẩn thận như hắn, cũng không có trốn qua như vậy vận mệnh bi thảm. Các ngươi những này tiểu thiên tài a, có thể có hôm nay cũng coi là đáng đời. Lăng Chỉ lấy tay giải ra Mạc Ly trên thân gò bó, âm dương cảnh uy áp quyết tán toàn trường. Hai loại đạo vận tràn ngập ra bao phủ ở đỉnh đầu mọi người cái này mới kinh hãi phát hiện Lăng Chỉ tu vi chẳng biết lúc nào vậy mà vượt qua thần hỏa cảnh bọn họ. Đa tạ Lăng công tử. Mạc Ly lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa cổ tay đứng dậy, âm u đầy tử khí khí hải nổi lên một tia sức sống, nồng đậm thiên địa linh khí xương mù màu lục hướng hắn vọt tới. Chờ chút, nơi này là Tử Vi đại lục. Lăng công tử ngươi thế mà thành công hôn đi lên. Mạc Ly không khỏi lên tiếng kinh hô, một đám tiểu thiên tài vừa kinh vừa nghi đánh giá xung quanh. Sau đó bị núi rừng bên trong tràn ngập thiên địa linh khí khiếp sợ tâm thần. Không có vượt qua lệnh bài, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ là giả mạo chúng ta hôn đi lên? Đại gia không cần phải sợ, tông môn không chừng đã tại cứu viện chúng ta trên đường. Mọi người ổn nào? Lăng Chỉ hơi nhíu mày trên thân uy áp chấn động, tại chỗ đem mọi người hất tung ở mặt đất, các ngươi quản ta là thế nào làm đến, hiện tại thảo luận là như thế nào xử lý các ngươi vấn đề. Các ngươi thực tế quá mức phiền phức. Lăng Chỉ một bên chậm rãi rút ra trảm mã đao, đồng thời băng lãnh nói, ta người này không thích nhất phiền phức, mà loại bỏ phiền phức phương thức trực tiếp nhất chính là xử lý tất cả mang đến phiền phức người, để bọn họ từ cái này thế giới hoàn toàn biến mất, dạng này liền vĩnh viễn sẽ không có phiền phức tìm tới cửa. Dài ba trượng đỏ tươi ma phiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, rủ xuống mông lung huyết vụ, trong đó trăm con ma hồn nhìn chăm chú máu của bọn nó canh thịnh yến. Đỏ tươi sát ý đem mọi người bao phủ, núi thây biển máu khí tức đập vào mặt, liền bên thai gió nhẹ đều thay đổi đến chói tai, tựa như vô số oan hồn lệ quỷ tại bọn họ bên thai thét lên gào thét. Tiểu thiên tài bọn họ sắc mặt trắng nhợt, bọn họ không có chút nào hoài nghi Lăng Chỉ muốn giết chết bọn họ quyết tâm. Chỉ có Chu Kỳ Ngọc đỉnh lấy uy áp lung la lung lay đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng chỉ phối đôi chúng ta những này tay trói gà không chặt người vô tội hạ thủ, có gan ngươi đi tìm cảnh giới cao hơn ngươi người hạ thủ à? Phốc phốc Lăng Chỉ nết miệng cười một tiếng, ngươi bị ta bắt sống lúc cảnh giới chẳng lẽ so tá thấp sao? Tùy mục một cái, Tử Vi đại lục tu luyện hoàn cảnh tốt thành dạng này, ngươi còn như vậy nhỏ yếu. Chu Khởi Ngọc há hốc mồm còn muốn nói điều gì, Lăng Chỉ kiên nhẫn hao hết đem đánh gãy, tốt tốt, sau cùng báo giá phân đoạn kết thúc, lên đường đi chư vị. Lăng công tử chậm đã, ta chưa từng bắt lấy qua chiến nô quáng nô à, lần này là ta lần đầu hạ giới, ta là vô tội một vị tiểu thiên tài khóc gào thét. Giết người tốt trong lòng ta không có chút nào gợn sóng, giết người xấu sẽ để cho ta thoải mái hơn một điểm, nhưng kỳ thật không có gì khác biệt. Lăng Chỉ ngón tay một điểm, ma hồn dốc toàn bộ lực lượng, lưu lại mấy vị thần hỏa cảnh người hộ đạo bị trở thành kính khỉ gà, tại trong huyết vụ cao giọng kêu thảm, Lăng Chỉ từ vừa mới bắt đầu không có ý định để bọn họ sống. Các loại, Lăng công tử tha mạng. Chúng ta nguyện ý dùng bảo vật linh thạch đến trao đổi, nhà ta lão tổ lưu lại cho ta một môn bí thuật, có thể so với có thể tu đến hợp đạo cảnh công pháp, ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Tộc ta cũng có một tòa sao quặng sát mạch, ta là gia tộc một vị duy nhất có hy vọng tu luyện tới hợp đạo cảnh thiên tài, bọn họ khẳng định nguyện ý lấy ra trao đổi. Trong lúc nhất thời, tiểu thiên tài bọn họ tích cực nô nước tấp ngập báo giá chu thần, phương tài tâm tình mâu thuẫn biến mất không còn chút tung tích. Chương 669, hung đồ Lăng Chỉ. Chương 669, hung đồ Lăng Chỉ. Có thể sống sót không có người muốn chết, cho dù chết muộn một hồi đâu. Tiểu thiên tài bọn họ tuổi còn trẻ thiên tư ưu lương, lại chỗ nào cam lòng chết như vậy vội vàng, chết ở đây đợi vô danh chi địa. Lăng Chỉ tại thẩm vấn qua phía sau, đem bộ phận tiểu thiên tài thu hồi toàn đô tháp, còn cho bọn họ bổ sung không ít đồ ăn nước sạch, hứa hẹn sẽ mau chóng trả lại bọn họ tự do. Đương nhiên, những người bị hại đều biết rõ lời hứa của hắn có thể hay không hoàn thành, đều xem hắn lúc đó tâm tình, thậm chí chính hắn đều không tin có thể hoàn toàn hoàn thành hứa hẹn. Đến mức một bộ phận khác không bỏ ra nổi chuột thân đồ vật thiên tài, đã bị hắn hiện trường giết con tin, hóa thành một đống cháy đen cho tàn một lần nữa hướng thiên địa, phảng phất bọn họ chưa hề ở trên đời này tồn tại qua đồng dạng, thực sự là để Lăng Chỉ thổn thức không thôi. Lăng Chỉ thở dài, đến cùng vẫn không thể nào hung ác quyết tâm đem toàn bộ xử lý, tuyệt không phải xem tại tu hành tư lương phân thượng. Hắn thay đổi một thân màu trắng cầm bảo, tóc đánh tan, phối hợp một thanh thon dài bảo kiếm, giả bộ du lịch trần thế công tử trẻ tuổi. Tiếng gió bên tai gào thét, hắn giữa không trung tầng mây bên trong hướng bắc mà đi, tốc độ không nhanh không chậm, ven đường đánh một chút yêu thú, ức hiếp đi qua nhỏ mà tiểu quỷ cùng không biết tên dị tộc, mười phần vui vẻ. Kéo dài không dứt thâm sơn thảo nguyên từ trong tầm mắt dần dần biến mất, vết chân bắt đầu lần lượt xuất hiện, từng tòa thôn xóm thành nhỏ từ cuối tầm mắt xuất hiện lại biến mất tại sau lưng. Đi qua đại sơn về sau, một chỗ nước sông uốn lượn phồn hoa như gấm thành trì xuất hiện, Lăng Chỉ hào hứng nổi lên, một đầu đâm đi xuống. Tinh xảo phồn hoa thành trì bị nước sông chia cắt thành mấy khối, linh thạch khởi động du thuyền hai canh giờ liền có thể chạy một cái vừa đi vừa về. Thanh toán chút linh thạch bên trên sông du thuyền, dựa mạn thuyền ven đường ngắm cảnh, chào hỏi trên thuyền người cộng tác bên trên một bình đặc sản đào hoa hữu, một đường tự rót tự uống có chút tự ác. Bên bờ gánh xiếc mãi nghệ hát khúc luyện đan đều có, san giết dị thú tu sĩ cùng thế tục đốn tuổi đốt than tiểu phu ở cửa thành ra vào, phàm tục cùng tu hành hòa làm một thể, mười phần hài hòa, như vậy yên tĩnh chỗ liền cãi nhau đều bất chút. Lăng Chỉ từ lão đảo trên du thuyền thang cuốn mà xuống, nhìn thấy lục doanh dòng sông chuyển vào mấy trăm dặm bên ngoài Trường Giang, trên tiểu lâu có thi nhân mặc khách, trên đài có mạnh bị gạo, bạo vì tiền nữ tử, mặc dù khắp nơi đều là ồn ào, lại có một loại ôn hòa yên tĩnh cảm giác. Ba năm thành đội ngân giáp sĩ tốt thỉnh thoảng tuần tra mà qua, nặng nghề lẹ xẹt âm thanh hỗn tạp tại trong tiếng ồn ào mười phần hòa hợp, đều là thần hỏa cảnh trên dưới tu vi, đã không có uy áp quyết tán, cũng không có đạo vận lưu truyền. Ven đường bách tính cùng người tu hành cũng đối không cảm thấy kinh ngạc, ven đường ngoan đồng còn dám đánh bạo đem trong tay ăn uống ăn vặt đưa cho sĩ tốt nhấm nháp, lại toàn bộ bị cười từ chối nhã nhặn. Giữa không trung thỉnh thoảng bay qua mấy vị khí tức cường đại kim giáp sĩ tốt, nhập đạo cảnh tu vi không hề che giấu, lại chưa từng phóng thích uy áp cùng đạo cảnh uy hiếp dân chúng trong thành cùng tu sĩ. Lăng Chỉ ngừng chân một lát, quay người vào sau lưng một tòa có chút ồn ào tử quán, tại vị trí bên cửa sổ bên trên muốn chút thức ăn một mình ăn, lộn xộn thông tin cũng theo gió nhẹ thổi vào trong tai. Nguyên lai dưới chân địa vị tại Tuyên Châu, thành này tên là Cẩm Thành, là một tòa xây thành không đủ 300 năm thành trì. Thành chủ lai lịch thập phần thần bí, tu vi cũng đạt đến nửa bước ngự đạo cảnh, gặp qua nàng người lại rất ít, chỉ có tin tức ngầm lưu truyền là vị nữ tử. Nhờ vào thành chủ tu vi cường đại, lân cận khấu phỉ bị nàng xua đuổi sạch sẽ, nơi đây tu sĩ bách tính có thể an hưởng bình yên mấy trăm năm, đều là vị này thần bí thành chủ chi công. Trong thành tu sĩ đông đảo thương nhân xanh tươi, tu hành giới phường thị tùy ý tọa lạc ở trong thành một góc, nghĩ đi dạo đều có thể đi vào tản bộ một vòng, điều kiện tiên quyết là ngươi không nháo sự tình. Cẩm Thành không cho phép tu sĩ động thủ, có mâu thuẫn tự đi ngoài thành chém chém giết giết, đánh xong còn muốn phụ trách vùi lấp thu lại đối thủ thi thể, để tránh có chướng ngại thưởng thức, ảnh hưởng hình tượng. Lăng Trì nghe một hồi, càng phát giác thú vị, kết cơm tư liền ra đường tùy ý tản bộ, tựa như ban đầu ở Hạc huyện đồng dạng tự tại, trong lòng đều cảm thấy an ổn rất nhiều. Khói lửa cùng trợ búa khí dung hợp, tu hành cầu đạo chi khí cũng thế không thiếu, tốt một tòa trung linh dục tú cẩm tú thành trì. Hắn đi xung quanh một chút ngừng, chẳng có mục đích theo dòng người đi lung tung. Góc đường bảng thông báo phía trước, rất nhiều tu sĩ ngừng chân nơi này, đối với bên trên gián tiếp bố cáo chỉ trỏ, tại đối với cái gì soi mói. Hôm nay bích huyết thiết quáng thế mà tăng tới 5 khối linh thạch một cân, hôm qua mới 3 khối à, sớm biết ngày hôm qua liền không bán. Người đây coi là cái gì, ta so ngươi thảm hại hơn. Ta ngày hôm qua tại Thanh Phong Sơn bắt đến một cái linh hồ bọ cạp ấu trùng, định giá 200 linh thạch cấp thấp bán cho Vương lão hán, người này chuyển tay liền bán 500, nhưng làm ta thua thiệt chết. Ai bảo ngươi không nắm lâu một chút dò nghe giá thị trường lại ra tay, tự nhận xui xẻo. Còn không phải sao, suy nghĩ một chút ta đều đau lòng đến sợ, hai cái đầy mặt gian nan bất vả hán tử hai tay ôm ngực, tại bảng thông báo phía trước đại thổ nước đắng. Lại nói vị này Têu Lăng Chỉ thiếu hiệp đến tuột cùng làm cỡ nào người người đoán trách sự tình, lại bị treo thưởng linh thạch hơn 100 vạn. Từ trên bức họa nhìn tuổi không lớn lắm à, nhìn qua tuấn lãng tiêu sái bộ dáng, tại sao lại thành tội phạm truy nã đâu? Không chừng là cái tiểu ma đầu đâu, đáng tiếc ta bản lĩnh không tốt, bằng không hai anh em ta cũng đi thử thời vận, triệu viên linh thạch cấp thấp, ra đến bắt bao nhiêu linh hồ bảo cảm, bắt đến chết cũng không kiếm được cái này rất nhiều à. Đừng suy nghĩ ngươi, chỉ bằng ngươi pháp tượng cảnh hậu kỳ tu vi đi cũng là chịu chết, không có nhìn bố cáo bên trên biết đâu, nắm giữ vượt biên giết địch năng lực, chân thật chiến lực hư hư thực thực thần hỏa cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ. Lăng Chỉ nghe đến chính mình danh tự lúc này toàn thân chấn động, thần thức lan tràn đi qua xem xét nháy mắt lên người, chỉ thấy bảng thông báo một góc, chân dung của mình bất ngờ treo ở phía trên, trên đó viết lệnh truy nã ba chữ to. Trên bức họa khuôn mặt đúng là mình tại Thần Châu đại lục bên trên ức hiếp một đám tiểu thiên tài lúc trang phục, họa rất sống động, liền có chút câu lên khóe miệng đều vẽ bên trên, gần như cùng bản thân hắn không có gì khác biệt. Chỉ thấy trên đó viết, hiện có hung phạm, họ Lăng tên chết người. Tuổi tác, 18. Quê quán, hạ giới phàm vực ngũ thập cửu, Thần Châu đại lục. Nên thổ dân hung phạm tại mấy tháng trước, tại Thần Châu đại lục trắng trận đồ sát bắt cóc cầm tù thượng giới thiên tiêu, mấy đạt ngàn người nhiều. Hành động cực kỳ ác liệt, cử chỉ cực kỳ tàn bạo, khiến người thần cộng phẫn, người người có thể chu diện. Hiện Đông Bắc vực 13 tông tại Thiên Nhất tông lục thần giáo chiến hoàng cổ quốc duy trì bên dưới, kết hợp treo thưởng linh thạch cấp thấp 1 triệu viên truy nã cái này phạm, nếu có thể đem bắt xuống người, độc chiếm tiền thưởng 10 thành, như cung cấp hữu hiệu manh mối người, theo giá trị định đoạt, như tại chỗ đem chém giết người, tiền thưởng cung cấp. Bắt giữ lúc cần chú ý, nên hung phạm tu vi không rõ, chân thật chiến lực thần hỏa cảnh sơ kỳ trên dưới. Cực kỳ am hiểu sử dụng lôi pháp, lực sát thương vô cùng kinh người. Người này tính cách hung ác tàn bạo, giết người như ngoé, đồng thời cực kỳ giàu hoạt. Hình như có vượt biên giết địch năng lực, đã ở hạ giới tạo xuống ngập trời sát nghiệt, hư hư thực thực rơi vào ma đạo. Nhìn các phương thần triều tông môn gia tộc tán tu lưu ý nhiều, như phát hiện người này hành tung, nhất thiết phải nhanh báo tại Giang Châu Hắc Sơn thành biết. Như có chứa chấp bao che Lăng Chỉ người, chắc chắn là ta Đông Bắc vực chư tông liên minh tử địch. Nhân đây thông báo. Lăng Chỉ nhìn xong ra đầu đều tê dại, hắn thế mà lại bị truy nã, vẫn là bị toàn bộ Đông Bắc vực mười mấy cái tông môn kết hợp truy nã. Chương 670, nhiệt tình vì lợi ích chung. Chương 670, nhiệt tình vì lợi ích chung. Lăng Chỉ trong lòng còi báo động đại tác, trực tiếp ấy quay đầu bước đi. Còn tốt hắn trước đây tại Kim Châu gây án lúc chưa từng lộ ra chân dung, từ Lôi Liên đi ra về sau cũng là đánh tan tóc che kín ngũ quan, không phải vậy lúc này sớm bị người nhận ra. Hiện tại hắn quan tâm nhất là, tấm này lệnh truy nã đến tột cùng phát ra tới bao lâu, có bao nhiêu thành trì gián tiếp đi ra qua, nếu là Xích Hỏa Thành nhìn thấy vậy liền có ổn. Hắn trước đây bản thân bị trọng thương bị bọn họ nhìn thấy chân dung, nếu là lệnh truy nã thật phát đến Ngai Châu, hành tung của hắn chẳng phải là trực tiếp bại lộ tại tầm mắt của đối phương phía dưới. Lăng Chỉ lặng yên rời đi cầm thành, đi vô thanh vô tức, ngay cả cửa thành vệ đều chưa từng quấy rầy. Hắn hiện tại vô cùng vui mừng chính mình lúc trước cử động, nếu không chính mình tại vào thành một nháy mắt liền bị người nhận ra, giờ phút này sợ rằng đều bị nhốt vào trong tù. Sau khi hắn rời đi lập tức thi triển độn pháp thoát đi mấy bản dặm, sau đó tại một chỗ trốn không người lại lần nữa dịch dung. Lôi đình lực lượng là không còn dám tùy tiện dùng, hắn lần này đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp biến thân thành mãn kiểm cầu nhiêm, lưng hùm vai gấu cường tráng cử hán. Cao hơn một trượng thân thể trong đám người mười phần rõ ràng, lại trên lưng một cái vạn cân nặng cán dài đại phủ, xem xét chính là lấy lực phá vạn pháp mãn phu. Cái kia một mặt sợi râu lại đồng lại dày, như là thép bội từng chiếc dựng thẳng lên, nhìn xem liền mười phần hung hãn, cùng phía trước như vậy giấu đầu lộ đôi dáng dấp quả thực là cách biệt một trời. Thu thập thỏa đáng về sau lại lần nữa xuất phát, lần này hắn càng cẩn thận, tinh tế suy nghĩ phía dưới chạy thẳng tới Bạch lão nói qua địa điểm, trong đó một chỗ vừa vận tại cực đông đại vực lệnh bắc vị trí, cách hắn chỗ ẩn thân cũng bất quá trăm vạn dặm mà thôi. Căn cứ Bạch lão lời nói, lại tham chiếu mới nhất địa đồ, chỗ kia tên là Đan Hà Sơn địa giới nằm ở cực đông đại vực bắc bộ Trần Châu. Kia chỗ bí địa nút ở một ngọn núi trong bụng, sâu đạt mấy trăm dặm, tại vạn năm phía trước cũng đã dựng dục ra linh trí một gốc thần dị lôi đỉnh quả thật, trong đó lôi đỉnh liền Bạch lão cũng không biết kỳ danh. Lăng Chỉ cong búa một đường đi nhanh, cũng không cố ý tránh đi đám người, gặp phải thành trì nhỏ trực tiếp đi vào ăn uống một phen. Gặp phải nhập đạo cảnh phía dưới giặc cướp liền chém giết một phen, trên đường đi cấp phú tế bẩn trừng phạt cường đỡ yếu, chuyên làm hành hiệp trượng nghĩa sự tình, cùng hắn lúc đầu phong cách hành sự triệt để tách ra. Đi qua một chỗ đại sơn lúc, Lăng Chỉ nghe nơi đây có tòa giặc cướp trong sơn trại chứa chấp rất nhiều hung đồ, thường xuyên khống chế truy phong thú càn quét phạm vi ngàn dặm. Những nơi đi qua dân chúng lầm than, động một tí giết thôn diệt trại đều là bình thường, liền bản sứ quan phủ tông môn đều không làm gì được. Do nghe khấu thú vật thực lực về sau, Lăng Chỉ bí danh Lệ Khôi giận tí mặt, lẻ loi một mình xách theo cự phủ liền giết lên núi đi gặp người liền bổ. Từ Linh Châu cảnh thần biến cảnh lâu la một mực giết tới nhập đạo cảnh sơ kỳ mấy cái trại chủ, tổng cộng làm thì 300 người, còn có gần trăm lâu la bị hắn bắt sống, thuận tay giải cứu bị tù bách tính nô lệ gần ngàn người. Còn sót lại giặc cướp bị hắn sâu thành một chuôi trực tiếp kéo đến làm địa phủ nha, tại bên trong tòa thành nhỏ kia tạo thành không nhỏ hành động. Trăm vạn dặm còn chưa đi xong, hắn bí danh Lệ Khôi đã tại Trần Châu địa giới xông lên ra chút thanh danh, tại Lục Lâm đạo bên trên trong giới tu hành thuộc về thanh danh vang dội hàng người. Còn có người hiểu chuyện gọi hắn là nhiệt tình vì lợi ích trung hát toàn phong, lân cận giang hồ nhân sĩ ai dám không cho hắn Lệ Khôi ba phần chút tình mọn. Một ngày này, Lăng Chỉ đi ra đại sơn cuối cùng xa xa nhìn thấy Đan Hà Sơn, đang muốn đi được lúc, đi qua một tòa điển trang lúc lại bị một lao hán ông cụ già gọi lại. Dám hỏi đại hiệp có thể là người giang hồ xưng hát toàn phong Lệ Khôi. Lệ đại hiệp. Lao hán ông cụ già nhìn xem Lăng Chỉ khôi ngô thân hình cùng trên người con cự phủ có chút khẩn trương, nói chuyện đều run bên trong run rẩy. Chính là tại hạ, lão trưởng có gì chỉ giáo? Lăng Chỉ ồm ồm nói chuyện, tựa như sấm rền nổ vang đồng dạng, kinh hãi lao hán ông cụ già lôn hai ông. Tiểu lão nhân họ Lý tên Ba Kim, là bổn trang bên trong chính. Ta nghe người bán hàng rong nói Lệ đại hiệp muốn hướng bắc một bên đan hồ mà đi, vì vậy tại trang cửa ra vào phải qua trên đường chờ. Lao trưởng giải thích nói, hắn gặp Lăng Chỉ mặt lộ nghi ngờ, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, đã sớm nghe Lệ đại hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung chi danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Lao trưởng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến a, nếu có khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn địa phương, Lệ mộ việc nghĩa chẳng tử. Lăng Chỉ một mặt chính khí, đen nhánh trên mặt mười phần kiên nghị. Tiểu lão nhân khẩn cầu Lệ đại hiệp cứu cả nhà của ta tính mệnh. Lý Tam Kim đột nhiên kêu khóc lên tiếng, tại chỗ liền muốn quỳ xuống dập đầu, Lăng Chỉ tranh thủ thời gian một cái đỡ lấy. Lao trưởng có gì khó xử còn mời nói thẳng. Lăng Chỉ có chút bất đắc dĩ, sớm biết làm chính đạo nhân sĩ như vậy khó khăn hắn cũng không cần cái này nhân thiết, để tránh bằng thêm rất nhiều phiền phức. Lăng Chỉ một cái tay xách theo Lý Tam Kim, chờ hắn đứng vững thân thể, cái này mới từ từ nói ra nguyên nhân. Lý Tam Kim thời gian trước đã từng tu hành đi ra sông xá qua, thế nhưng không có sông minh mạch, liền tại 25 năm đó về trang trồng trọt, cái này một loại chính là 3-40 năm. Hơn tháng phía trước, hắn chính cưới lao như cày, đột nhiên một vệt kim quang từ trước mắt hiện lên, đồng đưa hắn mở mắt không ra, Lý Tam Kim mở trường hai mắt tập trung nhìn vào, lại là một khối to bằng cái bát tô tiểu nhân nén vàng. Dùng răng nhẹ nhàng một cắn nhưng là liền dấu răng đều chưa từng lưu lại, hắn tại chỗ liền sửng sốt, trong lòng nháy mắt bị vui sướng lấp đầy. To lớn như thế một khối đầu chó kim, nếu là đem tan, nhà mình sửa chữa lại nhà tiền cùng cho ba cái nhi tử cưới nàng dâu tiền liền đều có. Lý Tam Kim nâng nén vàng trong lòng ngay tại miên man bất định, không ngờ lão Nưu đột nhiên kéo một cái, cái đầu đột nhiên hãm vào trong đất hai thước, vậy mà lại đào ra một khối càng lớn nén vàng. Đúng lúc này, giữa trưa mặt trời chói chang chiếu vào vàng bên trên, hắn phát giác được vàng bắt đầu phát nhiệt tranh thủ thời gian ném, vàng sau khi hạ xuống, mặt ngoài vậy mà nổi lên từng tia ánh lửa, không khí nháy mắt bị nướng nóng rực, suýt nữa làm hắn bị thương. Lần này Lý Tam Kim triệt để luống cuống. Vừa rồi trong lòng cái kia một điểm kinh hỉ bị xung kích không còn chút tung tích, chỉ còn lại thấp thỏm lo âu. Hắn tốt xấu cũng đi ra sông xá qua, còn gia nhập qua bang hội tu luyện, hắn mặc dù không nhận ra loại này bước lên kim hỏa đồ chơi là cái gì, nhưng xem xét chính là trong giới tu hành luyện khí bảo vật linh tài a, bình thường hộ nông dân nhà nơi nào thấy qua bực này vật quý giá. Lý Tam Kim khiếp sợ, đồng thời càng nhiều hơn chính là sợ hãi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn bất hiểu. Hắn tại núi trên lưng, thời gian giữa trưa chính là mặt trời cao chiếu thời điểm, mặt khác nông hộ đều trốn vào giấc mát, chỉ có Lý Tam Kim tranh thủ thời gian thừa dịp bốn bề vắng lặng thời điểm đem nó nặng mới vùi vào trong đất, muốn tìm người hỏi một chút, nhưng lại không dám tiết lộ thông tin, lo lắng bởi vậy hại người một nhà tính mệnh. Nhà mình trong đất đào ra tu hành tư lương, nếu là tu hành gia tộc gặp phải loại này chuyện tốt nằm mơ đều muốn cười tỉnh, nhưng Lý Tam Kim mấy ngày nay là cơm cũng ăn không vào, cảm giác cũng không dám ngủ, hận không thể một ngày 12 canh giờ canh giữ ở trong đất, sợ bị người phát hiện nhà mình trong đất bí mật. Mãi đến hắn nghe trước đến hành thương đi giả người bán hàng dòng nói, gần nhất ra cái hành hiệp trượng nghĩa hảo hán tên là Lệ Khôi, trên giang hồ thanh danh có chút vang dội. Lại là người chính trực nhiệt tình vì lợi ích chung, yêu thích bên vực kẻ yếu trừng phạt cường đỡ yếu, còn nói Lệ Khôi không chừng còn muốn trải qua Lý Trang, để bọn họ đem trong mắt đánh bóng, chớ có vô ý đem đắc tội. Lý Tam Kim cái này mới kịp phản ứng, đây là thượng thiên tại cứu hắn a, lúc này mới đem quyết định chắc chắn, đem Lăng Chỉ ngăn tại nói bên trái. Chương 671, bí kim mạch khoáng. Chương 671, bí kim mạch khoáng. Lý Tam Kim ngẩng đầu nhìn Lăng Chỉ, trong lòng thấp thỏm không thôi. Trong lòng không ngừng suy nghĩ lung tung, sợ Lệ Khôi sinh nghĩ diệt khẩu tâm tư. Lăng Chỉ yên tĩnh nghe hắn nói xong, thoáng suy tư một lát, lão trưởng ở nơi nào phát hiện nén vàng, chỉ cho ta nhìn. Liên tại điền trang phía sau ngọn núi kia sườn núi mặt sau, nhà ta liền tại cây đại thụ kia phía dưới. Lý Tam Kim đưa tay chỉ hướng bên ngoài bốn, năm dặm sườn núi. Lăng Chỉ lấy tay che nắng giả vờ phóng tầm mắt tới, kỳ thực thức hải bên trong lực lượng thần thức mãnh liệt mà ra, theo Lý Tam Kim thủ chỉ phương hướng lan tràn đi ra. 4-5 dặm khoảng cách chớp mắt đã tới, trực tiếp thâm nhập dưới đất mấy trăm trượng thảm thức lục soát đi qua. Vừa mới tiếp xúc, Lăng Chỉ liền phát hiện dị thường. Dưới mặt đất mấy chục trượng, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh vàng rực, không theo quy tắc màu vàng khoáng thạch tựa như dòng nước đồng dạng hình thái chôn dưới đất. Khoáng thạch phía trên hiện ra màu vàng huỳnh quang, nồng đậm kim sát khí bám vào kim quang bên trong, còn kèm thêm gạo thép kim hành tổn phong. Đến cùng canh kim vẫn là bí kim, lại có như thế một mảng lớn. Lăng Chỉ lông mày nhảy dựng, thần thức dọc theo khoáng thạch hướng bốn phía lan tràn đi ra, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp mới nhìn đến dính liền bình thường tầng nham thạch mạch khoáng phần cuối. Cái này, sợ là không chỉ mấy ngàn vạn hơn ức cân hàm lượng. Lăng Chỉ cổ họng nhấp nô, tim đập không hăng hái tăng nhanh 3 phần. Không quản là canh kim mạch khoáng vẫn là bí kim mạch khoáng, dựa theo phong phú như vậy hàm lượng, giá trị đều lớn đến khủng khiếp. Canh kim cùng bí kim đều là luyện khí chế phụ thượng giai tài liệu, cầm thành phường thị bên trong một cân tinh luyện tốt canh kim giá trị 20 khối linh thạch cấp thấp, bí kim còn muốn mắc hơn một nửa, như thật có mấy ngàn vạn hơn ức cân số lượng dự trữ, không biết có thể đổi về bao nhiêu thiên tài địa bảo. Lăng Chỉ khống chế hô hấp, không có để Lý Tam Kim nhìn ra mánh khóe, khống chế lực lượng thần thức hướng chỗ sâu kéo dài, bên trong kim sát khí càng thêm nồng đậm, chỗ càng sâu mơ hồ có màu máu lóe lên. Kim bên trong mang máu sát khí đem thần thức một mực ngăn trở, lại hướng bên trong liền không cách nào tiếp tục thăm dò. Lăng Chỉ đem tay từ lông mày thả xuống, cúi đầu nhìn xem Lý Tam Kim, ở người phía sau khẩn trương trên nét mặt mở miệng nói, "Lý lao trượng, ta đại khái tâm lý nắm chắc. Lao nhân gia người là tính toán xử lý như thế nào?" Lý Tam Kim nghe vậy sững sờ, tiểu lao nhân cũng không biết à, thế nhưng ta minh bạch, vật này không quản là cái gì, đều sẽ cho nhà ta mang đến họa sát thân. Lệ đại hiệp nếu là có ý, có thể toàn quyền xử lý vật này. Lao trượng ngược lại là có mấy phần quả quyết, ngươi có biết hay không, những này nén vàng giá trị bao nhiêu? Lăng Chỉ mí mắt rủ xuống nhìn qua sườn núi, âm thanh yếu ớt, cùng hắn lúc này ngoại hình cực kỳ không hợp. Không, không biết, cũng không dám không biết. Lý Tam Kim Hà có thể không biết những cái kia nén vàng giá trị, nhưng hắn không dám cầm người cả nhà mệnh đi mạo hiểm, lại có tiền lại có thể như thế nào đây, cái gì cũng không sánh nổi người nhà trọng yếu. Lệ đại hiệp, tiểu lão nhân có thể làm chủ đem những bảo vật này đưa cho đại hiệp, thế nhưng Lý Tam Kim có chút nhăn nhó muốn nói lại thôi. Lão trượng, ta nói như vậy, trong đất đồ vật nếu là đào đi ra, giá trị sợ rằng Lăng Chỉ nói còn chưa dứt lời liền bị Lý Tam Kim đánh gãy. Hắn bị lấy lô thai không dám nhìn Lăng Chỉ con mắt, đại hiệp, không quản nó giá trị bao nhiêu ta đều không muốn nghe cũng không dám nghe, ta chỉ muốn sửa chữa phòng ở, lại cho ba cái nhi tử cưới cái tức phụ, những ta cái gì đều không cầu. Lăng Chỉ nghe hắn nói xong không biết nên khóc hay cười, lão trượng yêu cầu quả thật có chút. Một mạc đáng yêu, những cái kia thổ địa ngươi có thể làm chủ sao? Có thể a, đó là gia gia ta truyền xuống, chính hắn khai hoang được đến. Lý Tam Kim nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh. Loại này đại sự ta tin tưởng ngươi cũng không dám cầm đi ra ngoài nói, ta tự nhiên cũng sẽ không nói cho người ngoài, ngươi có thể yên tâm. Lăng Chỉ đem đũa thu hồi, trong lòng đã tại nghĩ từ nơi nào mở đảo. Như vậy đi, ta chỉ có thể mức độ lớn nhất bồi thường ngươi hoặc là ngươi ba cái nhi tử. Bọn họ nếu là có tư chất tu hành, ta có thể chuyển cho bọn họ công pháp. Nếu là muốn làm cái phú gia ông, ta có thể cho các ngươi tiền tài. Nếu chỉ là muốn cưới cái tức phụ, vậy liền quá đơn giản. Cái này, Lệ đại hiệp có thể hay không đi nhà ta ngồi tạm, tiểu lão nhân muốn cùng các nhi tử thương lượng một chút. Bọn họ không biết chuyện này, ta không dám nói cho bọn họ, không phải vậy bọn họ tuổi còn trẻ, liền sợ sinh ra không phù hợp chính mình điều kiện gia tâm. Lệ đại hiệp một hồi đi nhà ta, còn mời không cần nói bảo vật sự tình. Liền nói ta nhặt đến mảnh cổ ngọc, đưa nó bán cho đại hiệp vừa vặn rất tốt. Đều nghe lão trượng, bất quá ta lời khó nghe trước nói trước. Người ba cái nhi tử nếu là thức thời mọi chuyện đều tốt, nếu là đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, ta có thể là sẽ không phản ứng bọn họ. Lăng Chỉ không lưu dấu vết go nói, cái này ngài cứ việc yên tâm, nếu như bọn hắn dám mở miệng lung tung, tiểu lão nhân lập tức đánh gãy chân của bọn hắn, định dạy bọn họ đàng hoàng. Lý Tam Kim buông lòng tâm sự, nói chuyện đều lớn tiếng chút. Hắn ở phía trước dẫn đường, mang Lăng Chỉ hướng trong trang đi, gặp hàng xóm liền nói cho đối phương biết, Lăng Chỉ là đi qua người giang hồ, trước đến nhà hắn tá túc một đêm. Lý Trang đổ vật ngang dọc liền ba dặm đều không có, chỉ có mười mấy gia đình, từng nhà đều là đất vàng trộn lẫn rơm rạ thân cảnh cây hướng thành phòng gạch một nhà tranh, đều là ba năm ở giữa cách cục. Trước phòng vây lên một vòng hàng rào liền xem như viện tử, bên trong nuôi tới một chút gà thả rông vịt gia cầm, chó giữ nhà ngông trong sân đuổi theo gà vịt, nhìn qua cũng còn thật náo nhiệt. Thời gian giữa trưa, từng nhà chính bốc lên khói bếp, rơm bụi thiêu đốt đặc thù mùi thơm phiêu tán ở giữa không trung, cơm cao lương hương vị từ trong túp lều truyền ra, tản ra ngoài ở giữa. Tại đến thượng giới phía trước, hắn đã từng ảo tưởng Tử Vi đại lục bên trên, nông dân trồng chính là linh cốc linh mạch, uống chính là linh tuyển linh dịch thể đậm đặc, đi ra ngoài có dị thú tọa kỵ, thu công có linh thú làm bạn. Kết quả đi lên mới phát hiện, nơi này cùng Thần Châu đại lục bên trên thôn xóm hộ nông dân không có gì sai biệt, nghèo đều là giống nhau nghèo. Cùng Lăng Chỉ phía trước nghĩ, Tử Vi đại lục bên trên linh khí dư giả tiên khí bồng bềnh nông gia sinh hoạt hoàn toàn không giống. Hắn đi theo Lý Tam Kim đi đến điển trang phân cuối, một tòa cũ nát lại bền chắc nhà tranh xuất hiện trong tầm mắt, Lý Tam Kim nhà cùng trang bên trên mặt khác nhà tranh cách cục đồng dạng. Ở giữa khác biệt là, nhà hắn gạch một tường ngoài càng thêm bằng phẳng, trong tường trộn lẫn rơm rạ cùng mạch cảnh cây càng nhiều, sông cũng càng bền chắc, trên phòng có tranh rơm rạ rõ ràng càng thật dày, nghĩ đến sẽ không có mưa rột nguy hiểm. Năm gian phòng gạch một xếp thành một hàng, phần cuối là đơn độc đi đi ra nhà bếp, bên cạnh là tảng đá lũy thế chuồng heo cùng dê bò vòng. Nửa người trên tường đi rơm rạ cùng mạch cành cây, miễn cưỡng có thể che gió che mưa, một cái to lớn heo đen đầu đắp lên tảng đá trên tường, lẩm bẩm nhìn xem chủ nhân về nhà. Viện tử bên trong nuôi đầu đại hắc cầu ngay tại vui chơi, đem giữ nhà ngỗng đuổi cặc cặc kêu to. Nơi hẻo lánh cây đào bên trên buộc lấy một đầu lão hoàng lưu, một lớn hai tiểu tam con dê thì ở tại bãi nốt cừu bên trong, bốn năm con gà bị đổ che chúc hàng rào cách tại nhà vệ sinh một bên, đem ăn trong rãnh cỏ xanh rau nát mổ bang bang bang. Trong viện móc một cái giếng nước, một cái 12-13 tuổi bé con chính ra sức đong đưa bánh xe, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cũ kỹ thùng gỗ chậm rãi thăng lên miệng giếng, bị bé con một cái xé ở, nhưng là không cẩn thận đem nước giếng vung một thân. Chương 672, vàng bạc đổi hầm mỏ. Chương 672, vàng bạc đổi hầm mỏ. Gâu 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 gâu. Có lẽ là người thấy sinh ra khí tức, trong viện đại hắc cầu bắt đầu khóc kêu gào, cái đuôi vung như gió xe, một bên hoan nghênh chủ nhân về nhà, một bên cảnh giác nhìn xem Lăng Chỉ nhe răng trợn mắt, tùy thời chuẩn bị phát động tiến công. Lăng Chỉ trừng mắt, đại hắc cầu thật giống như bị hồng thủy manh thú để mắt tới đồng dạng, nháy mắt gấp rút cái đuôi lui về chính mình ổ chó, chỉ ở tại chỗ lưu lại một bãi màu vàng nhạt vô danh chất lỏng. Lăng Chỉ nháy mắt cười ra tiếng, nhớ tới chính mình đã từng tại Hạ huyện Đại Hoàng thôn, ước hiếp cái kia đại hoàng cầu lúc một màn. Lý Tam Kim đi tại đằng trước, đẩy ra hàng rào bên trên cửa sải, có lẽ là cảm thấy nhà mình quá mức keo kiệt, mặt già bên trên có chút xấu hổ, lệ đại hiệp mời đến, trong nhà đơn sơ, để ngài chê cười. Nơi nào, nông gia đều là như vậy, không có cái gì có gặp hay không cười. Lăng Chỉ ôn hòa cười một tiếng, mãn kiểm cầu nhiêm nổ tung, lộ ra càng kinh khủng, doa đến Lý Tam Kim bắp chân khẽ run dậy. Cha, người trở về rồi. Vừa vặn chuẩn bị ăn cơm, vị này lớn. Thuốc sách nước thiếu niên nghe thấy tiếng bước chân, vừa mới chuyển qua thân đến đã nhìn thấy đi theo nhà mình đa đa sau lưng đầu kia chẳng hán, đen nhánh trên mặt râu quai nón từng chiếc nổ lên, tựa như kim thép đồng dạng đâm về bốn phía, kinh khủng nụ cười nháy mắt đem thiếu niên lời muốn nói ra dọa trở về, trong tay thùng nước suýt nữa rơi trên mặt đất. Phanh. Lăng Chỉ đi mau một bước đem thùng nước đó lấy, cúi đầu nhìn xuống thiếu niên muốn cười lại sợ hù dọa đứa nhỏ này, chỉ nhìn xuống hắn cũng không nói chuyện. Xuyên tử mau gọi người, vị này chính là trước mấy ngày cái kia người bán hàng rong nâng lên, Hắc Toàn Phong Lệ Khôi Lệ đại hiệp. Lý Tam Kim sợ tiểu nhi tử chọc cho Lăng Chỉ không nhanh, tranh thủ thời gian chào hỏi. Nhiệt tình vì lợi ích chung Hắc Toàn Phong, trừ bạo giúp kẻ yếu Lệ đại hiệp. Xuyên tử hai mắt trừng căng tròn, cố gắng ngẩng đầu lên dò xét Lăng Chỉ, hơi đen khắp khuôn mặt là hư vấn. Ngạch. Ai còn cho hắn chỉnh bên trên vẻ thuận miệng, Lăng Chỉ xách theo thùng nước không biết đáp lại như thế nào. Bọn họ nói ngươi có cao 3 trượng rộng 3 trượng, một cây búa to nặng liền 9.8 vạn cân, một bữa cơm có thể ăn xuống 10 đồng ưu. Nói quả đấm của ngươi có cối xay lớn như vậy, một quyền có thể đánh sập một mặt tường thành, là thật sao? Lý Xuyên Tử mười phần hưng phấn, không đợi Lăng Chỉ đáp lời lại tiếp tục hỏi, người bán hàng rong nói ngươi xách theo một cây búa to từ đỉnh núi giết tới núi đôi, trọn vẹn giết 4-5 ngàn cái cự khấu hư vị, giết đến máu chảy thành sông đầu người cuộn cuộn. Ai? Vì sao không thấy ngươi cự phủ? Xuyên Tử miệng tựa như thoát áp cơ quan, lốt bốt tựa như một hơi, Lý Tam Kim không kịp ngăn cản ở một bên nghe đến mặt đều xanh. Ngươi nhìn ta nắm đấm có hay không tối say như vậy lớn? Lăng Chỉ cười ha ha nói giơ lên to bằng cái bát tô tiểu nhân nắm đấm, đưa tới Xuyên Tử trước mặt. Truyền thuyết lại là thật, mặc dù không bằng tối say, nhưng cũng kém không xa. Xuyên Tử toàn thân chấn động, nhìn hướng Lăng Chỉ nắm đấm, trong mắt tất cả đều là kinh động như gặp thiên nhân. Cái chốt, ngươi cái đồ hỗn trướng, chỉ toàn cho cha ngươi mất mặt xấu hổ. Lý Tam Kim cắn răng nghiến lợi cởi xuống giày bắt được Xuyên Tử, lách cách 4-5 dừng lại đánh cho tên người. Lăng Chỉ ở một bên nhìn chực nhạc. Cha ngươi đánh ta làm gì? Xuyên Tử chạy trốn từ phía, Lý Tam Kim ở phía sau theo đuổi không bỏ, Lăng Chỉ ngồi tại dưới mái hiên hết sức vui mừng. Lao trượng, tốt tốt, lại đánh nên đánh hỏng. Lăng Chỉ ngăn lại Lý Tam Kim, đưa trong tay thùng nước đưa cho hắn, vui tươi hớn hở nói. Để Lệ đại hiệp chế dễ ước, nhà ta cái này nhỏ ra khỉ từ nhỏ liền hướng về giang hồ tu hành, sùng bái nhất các lộ anh hùng hào kiệt. Lý Tam Kim đang nói chuyện, ngoài cửa viện đi tới hai cái gầy gò đen nhánh nông gia hán tử. Cha, chúng ta trở về. Vị này hảo hán là hán tử có chút ngựa ra sau, đứng tại Lăng Chỉ trước người 3-5 trượng bên ngoài, ánh mắt khẩn trương bên trong cảnh giác. đại tráng nhị trụ trở về, vị này là Hát Toàn Phong Lệ Khôi Lệ đại hiệp. Ta ở trên núi nhặt đến một cái cổ ngọc, vừa vặn trở về cùng các ngươi thương lượng một chút, từ Lệ đại hiệp chỗ này đổi chút đồ vật. Nguyên lai là gần đây Dương Danh bốn phương Lệ đại hiệp, còn mời trong phòng ngồi. Không được, cha ngươi muốn cùng các ngươi thương lượng vấn đề, ta ở trong viện đợi a. Lăng Chỉ vung vung tay, ở trong viện trêu đùa đại hoàng cầu, đồng thời lực lượng thần thức dọc theo sườn núi lục soát xung quanh mấy trăm dặm. Lý Tam Kim mang theo ba cái nhi tử vào nhà nói rõ ngọn nguồn, Lý Đại Tráng cùng Lý Nhị Trụ cao mày, chỉ có Lý Xuyên Tử kích động, đã tại ảo tưởng chính mình là khoái y ân cựu giang hồ đại hiệp. Cha, viên kia cổ ngọc ở đâu? Ngài làm gì không trực tiếp ném? Thứ này chúng ta không nắm chắc được, dễ dàng đưa tới tai họa a. Lão tử còn không phải nhìn người cùng lão nhị đều hai mươi mấy còn không có lấy được tức phụ, trong đầu nóng lòng. Mà còn mấy cái người bán hàng rong đều nói, Lệ đại hiệp nhân phẩm tốt giảng đạo nghĩa, vừa vặn từ ta chỗ này đi qua, dứt khoát liền bán cho hắn. Lý Tam Kim quan sát ngoài cửa, tiếp tục thấp giọng nói nói. Một lát sau, Lăng Chỉ nghe thấy mấy người tiếng nói chuyện dần dần không có, Lý Tam Kim tại nhà chính bên trong pha trà chào hỏi hắn đi vào, hiển nhiên là thương lượng có kết quả rồi. Lệ đại hiệp, tiểu lão nhân cùng ba cái nhi tử bàn bạc một phen, vẫn là quyết định đổi chút tiền tài đem huyết mạch kéo dài tiếp. Đến mức nhà ta suy tử, còn mời Lệ đại hiệp xem hắn có hay không tu hành thiên phú, nếu là có thể chuyển xuống một hai công pháp thì tốt hơn. Lý Tam Kim cho Lăng Chỉ châm lên nước trà, thuận tay đem cửa phòng mang lên. Cái kia đi, đã các ngươi đều quyết định, ta bên này không có vấn đề. Lăng Chỉ nhìn một chút Lôi Châu không gian bên trong chồng chất thành núi phàm tục vàng bạc tiền hàng, một lời đáp ứng. Các ngươi cầm tiền tài về sau, vẫn là chuyển sang nơi khác sinh hoạt ta không phải vậy những này tiền tài các ngươi sợ rằng thủ không được. Lăng Chỉ lấy ra mấy cái dương lớn, vàng thỏi gạch vàng chứa tràn đầy mấy dương lớn, sau đó suy nghĩ một chút, lại xếp vào một chút nén bạc cùng bạc vụn cùng nhau giao cho bọn hắn. Vàng bạc hào quang lóe lên, Lý gia phụ tử quang mang trong mắt sáng rực, hô hấp dồn dập, trên trán mạch máu từng chiếc bạo khởi, điên cuồng nuốt nước bọt. Lý Tam Kim tựa như nhìn thấy trăng trắng mập mập đại tôn tử, Lý Đại Tráng Lý Nhị Trụ nhìn thấy chính là nũng nịu đại cô nương, Lý Xuyên Tử nhìn thấy thì là đi tới đi lui tu vi cường đại chính mình. Ta nhìn Xuyên Tử cũng là có mấy phần thiên phú, quay đầu đơn giản dạy hắn một phen, chờ các ngươi thu xếp tốt, lại tìm cái tông môn võ quán tiễn hắn đi tu hành. Ta sẽ phong ấn một chút tu hành cần thiết tư lương tại Xuyên Tử trong cơ thể, thời điểm đến hắn tự nhiên có thể lấy ra dùng, người khác là không cách nào cưỡng ép lấy. Lăng Chỉ kiểm tra Xuyên Tử xương cốt gân mạch, trong lòng thở dài. Thiên tư của hắn thường thường, có thể hay không tu đến thần hỏa cảnh đều là cái vấn đề. Có thể hay không có ngày nổi danh còn muốn nhìn về sau vận mệnh cơ duyên. Các ngươi nếu như muốn từ chuyện này bên trong thoát thân, tốt nhất đem những này tiền tài bưng chặt một chút, nếu là bị người ngoài biết, sợ rằng sẽ sinh ra mầm hai bạn. Lăng Chỉ không có cười nạo bọn họ, ngữ khí ngược lại là hết sức trịnh trọng. Đa tạ đại hiệp thay tiểu lão nhân cân nhắc, chuyện này chúng ta khẳng định nát ở trong lòng. Lý Tam Kim trái tim phanh phanh chực nhảy, hai đứa nhi tử cầm hoàng kim cẩn thận kiểm tra một phen sau đó yên lòng. Lăng Chỉ không để ý đến bọn họ, đem Lý Xuyên Tử kéo đến một bên, một chỉ điểm tại hắn mi tâm, chỉ một cái bảo hộ ở ngực hắn. Công pháp cùng một sợi tinh khiết linh khí theo gân mạch lan tràn đi vào, tinh tâm ngưng thần cảm thụ cái này một tia lạnh buốt khí tức tại trong gân mạch làm sao vận chuyển, tham chiếu trong đầu công pháp chính mình vận hành một phen. Chương 673, thứ 673 hoàng huyết bí kim. Chương 673, thứ 673 hoàng huyết bí kim. Lăng Chỉ lặp đi lặp lại dạy mấy lần, mãi đến Lý Xuyên Tử triệt để học được vận công mới dừng tay. Thuận tay lấy chút linh thạch tính cả cấp thấp linh dược bảo vật liệu cất vào pháp khí chứa đồ bên trong, đem phong ấn tại lý cái chốt trong cơ thể, chờ hắn tu vi đột phá linh châu cảnh lúc, có thể tự mình bỏ niêm phong lấy dùng. Hắn nhìn xem Lý gia người kích động mặt, thầm nghĩ chính mình chiếm nhà hắn lịch tiên cơ duyên, chỗ trả giá bất quá là bé nhỏ không đáng kể phạm tục tiền hàng mà thôi. Đa tạ Lệ đại hiệp ban thưởng cơ duyên, tiểu lão nhân vô cùng cảm kích. Lý Tam Kim nói còn chưa dứt lời liền muốn quỳ xuống, bị một đoàn lực lượng vô hình ngăn cản. Lao trượng không cần như vậy, người ta theo như nhu cầu mà thôi. Nhắc tới vẫn là Lệ mỗi chiếm nhà người tiện nghi, cái này mấy cái hạt châu các ngươi thiếp thân cất giấu, nếu có nguy cơ thời điểm, có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Lăng Chỉ con ngón đúng ra, bốn cái luyện hóa lôi châu bay vào trong tay bọn họ. Lôi Châu chỉ có thể bộc phát ra hắn thần hỏa cảnh đỉnh phong lúc một kích toàn lực, uy lực của nó đại khái cùng cấp bình thường âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ bộc phát một kích, đầy đủ bọn họ ứng đối nguy hiểm. Nếu là Lý gia người treo chọc đến âm dương cảnh trở lên cường giả, vậy thì chỉ trách chính bọn họ xui xẻo. Lý Tam Kim lấy ra cái vải túi đổ ra mấy cái bóng loáng tiền đồng, cẩn thận từng ly từng tí đem Lôi Châu bỏ vào thu trong lực. Đây chính là có thể ra truyền bảo bối, như đến muốn mạng thời điểm, nó chính là chân chính vô giới chi bảo. Lý Tam Kim để hai đứa nhi tử thu thập bọc hành lý, chính mình đi giết hai con gà, trộn lẫn bên trên phơi khô núi cây nấm. Tràn đầy nấu một nồi, mùi thơm nước núi. Lao trượng có thể từng nghĩ kỹ chỗ, ăn qua cơm, Lăng Chỉ cùng Lý Tam Kim đi bộ hướng đi sườn núi, thuận mồm hỏi. Cố thổ khó rời, Lý Tam Kim sắc mặt có chút khó khăn. Không ngại, các ngươi nếu là không nghĩ rời đi nơi này cũng được, tiền tài không lộ ra ngoài liền được. Đến mức kiện kia bảo vật, ta tự có đào móc chi pháp, sẽ không phá hư ngươi mảnh đất kia. Lăng Chỉ có thể làm đến dạng này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng xem bọn hắn mệnh thôi. Lý Tam Kim trong lòng thực tế không muốn để cho Lăng Chỉ biết tương lai hướng đi, chỉ chờ Lý cái chốt tu hành nhập môn. Hắn liền lập tức mang theo ba cái nhi tử cao chạy xa bay, từ đây làm cái phú gia ông. Lăng Chỉ phất tay cho lui Lý Tam Kim, thân hình lóe lên biến mất ở trong màn đêm, chạy thẳng tới khối kia hắn đã sớm thăm dò tốt mạch khoáng phía dưới. Như vậy một mảng lớn bí kim mạch khoáng a, tiểu tử ngươi giẫm nhầm cước chó. Lôi Nhị Cẩu xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tại trong thức hải của hắn đứng lên, cực tốc lay động thân thể. Người này từ khi rời đi Lôi bên phía sau một mực tại đi ngủ, có đôi khi Lăng Chỉ đều kêu không tỉnh, đành phải buông xuôi bỏ mặc. cái gì gọi là số chó ngáp phải rồi, đây là lao tử hành hiệp trượng nghĩa phúc báo, ngươi là không biết, hiện tại trên giang hồ đều gọi ta làm nhiệt tình vì lợi ích trung hắc toàn phong, trừ bạo giúp kẻ yếu lệ lại hiệp. Lăng Chỉ lấy ra tiểu thiên tài còn sót lại binh khí thử thăm dò tiến hành đào móc. Cái nào họ lệ lại đắc tội ngươi? Ngươi lại đỉnh lấy nhân ra tên tuổi giả danh lừa bịp. Lôi Nhị Cẩu một lần nữa trên lưng chật kỳ, trận trắng mắt buồn nôn nôn hình dáng. Còn nhiệt tình vì lợi ích trung trừ bạo giúp kẻ yếu. Ngươi rõ ràng chính là trung gian khó phân biệt tâm ngoan thủ lạc phát rồ cùng hung cực các tội ác chồng chất âm hiểm ngón chân hai mặt bội bạc bán huynh đệ câu dẫn. Ngô 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 Lôi Nhị Cẩu chính nói đến vui vẻ, bên cạnh hắn ngồi im thư giãn Lôi Đỉnh chân thân đột nhiên xoay người bạo khởi, đem ấn tại thức hải bên trong cuồng ẩu không chỉ. Lăng Chỉ tay cầm một thanh cái quan sát dáng dấp kim thuộc tính binh khí, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tác kích, bí kim tính chất cũng không tính cứng rắn, thậm chí cũng không sánh nổi công dụng nhiều nhất thiên thạch ngôi sao. Nhưng thắng tại có thể bày ra trận pháp khắc dấu trận văn, còn có thể luyện chế phù văn pháp khí, thuộc về chân quý bảo vật liệu, bình thường tông môn có thể chứa được mấy ngàn cân liền tính giàu có. Cái quan sát đâm một cái chính là ba thước sâu, nhẹ nhàng khiêu động liền rơi xuống một khối lớn bí kim khoáng thạch còn cần vỡ vụn tinh luyện giã luyện mới có thể biến thành bất quá chế phù cần bí kim. Lăng Chỉ tại phụ cận mấy chục dặm bày ra liễm tức trận pháp. Hóa thân máy đóng cọc tại dưới đất mấy chục trượng điên cuồng đào móc, có tại hồng núi máu mỏng núi đá quặng sắt công tác kinh nghiệm, hắn hiện tại đào lên hầm mỏ đến tựa như hình người máy xúc, đơn giản thô bạo, hiệu suất kỳ cao vô cùng. Nồng đậm kim sát khí cùng sắc bén kim hành tốn phong thổi cạo ở trên người hắn, y nguyên không ngăn cản được hắn đào quáng nhiệt tình. Sau một lát, Lăng Chỉ từ bỏ cái quan sát, hiện trường tan mấy chuôi binh khí, chế tạo một cái dài ba thước ngắn sắc bén thần cái sẻng, hiệu suất thay đổi đến cao hơn. Phía trên đào ra khoáng thạch, phía dưới nhiều loại pháp khí chứa đồ tiếp lấy. Phát tài phát tài. Lăng Chỉ sắc mặt giữ tận lại hưng phấn, trên tay thần cái sẻng bung mạnh bay lên, mang ra một chuỗi tàn ảnh, tựa như dây chuyển sản xuất bên trong mã lực toàn bộ triển khai động cơ, điên cuồng đào móc khoáng thạch. Không cần nửa canh giờ, pháp khí chứa đồ tràn đầy cái này đến những, bất luận cái gì khối vụn đều không buông tha, làm đến một đầu là sức lực. Ta nói người điên, ngươi mới vừa nói ngươi bị Đông Bắc vực rất nhiều tông môn kết hợp truy nã, vậy ngươi bây giờ là tính toán gì? Dựa theo ngươi tác phong làm việc, sợ không phải muốn chủ động giết đến tận cửa đi. Nhị Cẩu ngươi làm ta ngốc à? Không nói đến ba đại chuẩn bá chủ thế lực, liền chỉ là cái kia 13 nhà trong tông môn nhập đạo cảnh cao thủ liền có một đồng lớn, còn không tính bên trên hợp đạo cảnh ngự đạo cảnh cường giả. Ta hiện tại đưa đi lên cửa không phải một con đường chết nhà, ta mặc dù không sợ chết, nhưng cũng sẽ không chủ động đi tìm chết, ngươi đợi ta tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh, ta ngược lại muốn xem những này thượng giới tông môn có bao nhiêu người đủ ta giết, có bao nhiêu thiên tài địa bảo đủ ta cướp. Kiệt 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 kiệt. Kỳ quái làm người ta sợ hai tiếng cười quanh quẩn tại trống trải dưới mặt đất trong hầm mộ, băng lãnh sát ý quanh quẩn tại khoáng thạch tán phát kim quang bên trong. Tu sĩ khác đến một chỗ vùng đất mới giới, hoặc là trước cầu tu luyện, hoặc là suy nghĩ sinh tồn chi đạo. Ngươi người này ngược lại tốt, cả ngày suy nghĩ giật đồ lập nghiệp, ta Lôi Thiên Quân sớm muộn sẽ bị ngươi đưa vào ma đạo xương mặt xương mũi. Lôi Nhị Cẩu tại thức hải bên trong ngã chồng đó nằm, treo chọc Lăng Chỉ. Này làm sao liền không tính lập nghiệp, ta như thế nghèo, bọn họ như vậy giàu, ta đây chính là cướp phú tế bẩn. Lăng Chỉ dừng lại động tác, nhìn thoáng qua sau lưng hắc ám đường hầm mộ, lực lượng thần thức ngưng tụ thành mũi quan, hướng khoáng thạch tầng bên trong xuyên mạnh. Lần đầu khảo sát lúc, hắn một mực suy nghĩ không thấu bí kim kim quang bên trong một màn kia lóe lên một cái rồi biến mất huyết quang, hiện tại đào móc quá lớn nữa, cuối cùng có cơ hội thấy chân dung. Thần thức mũi quan thâm nhập mấy trăm trượng, trong tầng kim quang càng thêm chói lóa mắt. Mấy hơi thở về sau, kim quang chính giữa lại điều hình hư ảnh ở trong đó lướt qua, tươi đẹp huyết quang tại kim sắc quang mang bên trong dị thường dễ thấy. Hơn trượng lớn nhỏ toàn thân đỏ tươi thân hình dị thường tốt đẹp, hai cánh mở rộng tại kim quang bay lượn tới lui, đỉnh đầu lông vũ tinh xảo như quán, mỹ lệ đỏ tươi trong suốt long lanh. Mỗi một cái lông vũ tinh tế lại giàu có rực rỡ, giống thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm theo cái cổ chạy xuôi mà xuống, lông vũ có chút rung động phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Phần lưng lông vũ thì là đỏ kim giao nhau, ở giữa xen kẽ từng tia từng sợi màu vàng đường vân, tại kim quang chiếu dọi phản xạ ra hào quang óng ánh. Lông đuôi thon dài mà ưu nhã, tựa như kéo tại sau lưng rực rỡ thủy thải, hai mắt sáng tỏ mà thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu thế gian tất cả hư ảo cùng nguy trang, chỉ là nhẹ nhàng một cái, ngăn cách lực lượng thần thức đều để Lăng Chỉ lòng sinh kính sợ. T, lại là phượng huyết bí kim. Các loại, hiện có phượng tộc không có quán, đây là thần hoàng. Cho nên đây là Hoàng huyết bí kim. Chương 674, Thần Long cùng Hoàng. Chương 674, Thần Long cùng Hoàng. Kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, như bị sét đánh đồng dạng giật mình ngay tại chỗ. Hắn nghe Linh Tiểu Thụ nhắc qua vật này, mới đầu chỉ là xem như truyền thuyết đến nghe, chưa từng nghĩ lại thật bị chính mình đụng phải. Hiện có tại Phượng tộc cùng đã tuyệt tích Hoàng tộc nhìn như hình thể gần, nhưng hoàn toàn là hai loại cấp độ thần thú. Không có quan hệ thư hùng, không có quan hệ huyết mạch. Tương truyền thần hoàng nhất tộc bản mệnh có 9 đại thần thông, mỗi một lần niết bản trở về đều có thể từ thần hồn bên trong giác tỉnh một môn thần thông, có thể tham thiên địa tạo hóa. Mà Phượng tộc chỉ là cùng thần hoàng hình thể tương tự hậu duệ mà thôi, thần thông lực lượng không cần nghĩ. Hiện có Long tộc cũng là như vậy, đều chỉ là năm đó ngang dọc hoàn vũ thần long nhất tộc cách đời di chuyển, chân chính thần long bản mệnh thần thông sớm đã theo thần long, sớm đã biến mất tại tuế nguyệt trường hạ bên trong. Thần long cùng thần hoàng truyền thuyết mỗi một cái tu hành chi sĩ đều nghe nhiều nên thuộc, nhưng sớm tại trăm vạn năm trước đây liền triệt để tuyệt tích, chỉ còn lại không hoàn chỉnh đồ đằng cùng đôi câu vài lời chứng minh đã từng tồn tại cùng huy hoàng. Bạch Lao đã từng đề cập qua, hắn suy đoán, thần hoàng cùng thần long hai đại thần linh chủng tộc tại hoàn vũ đại thế giới gặp phải trận kia kỷ nguyên hủy diệt bên trong bị cùng nhau phá hủy, thậm chí tại hai nạn phát sinh trước đây liền bị diệt tuyệt. Trong truyền thuyết, thần hoàng tại kinh lịch niết bàn trùng sinh thời điểm, trong cơ thể thần hoàng tinh huyết sẽ cùng giữa thiên địa tự sinh linh hỏa linh kim các loại quý hiếm bảo vật liệu linh thực lẫn nhau giao hòa. Tại niết bàn nhiệt độ cao cùng cường đại hoàng tộc huyết mạch lực lượng tác dụng dưới, tinh huyết bên trong tinh hoa cùng linh vật sinh ra cộng hưởng cộng minh, từ đó triệt để dung hợp một chỗ. Lại trải qua vô cùng dài tuế nguyệt rèn luyện cùng lắng đọng, cuối cùng tạo thành lấy hoàng huyết đặc tính làm hạch tâm linh vật, giống như trước mắt hoàng huyết bí kim, ẩn chứa trong đó hoàng tộc sinh mệnh lực lượng cùng huyết mạch đặc tính, có đủ phi phàm linh tính cùng vô cùng cường đại năng lượng. Lăng Chỉ ánh mắt xuyên qua ước vạn năm, phản phất thấy được một tôn thần hoàng tại sẽ tại đặc biệt linh hỏa chi địa tiến hành niết bàn. Tại lửa nóng hừng hực bên trong, thần hoàng tinh huyết thẩm thấu đến dưới đất bí kim khoáng thạch bên trong, nhật nguyệt luân chuyển thương hải tăng điển, những này bị tinh huyết nhuộm dần bí kim dần dần dung hợp thể biến, cuối cùng biến hóa thành hoàng huyết bí kim. Đây là thật trọng đại cơ duyên, Lăng Chỉ hít sâu một hơi, lần thứ hai vung lên thần cái xẹt chạy thẳng tới mạch khoáng hoạch tâm vị trí. Đồng thời chào hỏi nhị cậu đi ra bày ra không trận, từng tầng hướng bên trong qua gấp. Nơi đây đúng là trong truyền thuyết thần hoàng niết bàn chi địa. Lôi nhị cậu lộ rõ thân hình, mắt chó trừng đến căng tròn, khiếp sợ nhìn xem mạch khoáng chỗ sâu lóe lên đỏ tươi hư ảnh. Đây là hoàng huyết bí kim a. Lôi nhị cầu nhìn hướng đường hầm mỏ chỗ sâu kim bên trong mang đỏ bí kim như bị sét đánh. Hoàng huyết chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đỉnh cấp thần vật. Nếu là đem để lộ ra, phượng tộc chỉ sợ cái gì đại giới đều nguyện ý giao, cho dù dốc hết toàn tộc lực lượng cũng ở đây không tiếc. Không riêng gì vì thần thông, càng là để chứng minh phượng tộc chính thống. Nhưng không có người sẽ ngốc như vậy, ngốc đến đem hoàng huyết lấy ra dễ vật buôn bán. Đây chính là việc quan hệ hoàng tộc chín đại thần thông trung cực bí mật, so thiên tôn truyền thừa còn khó thu hồi được. Lăng Chỉ tim đập như nổi trống, cẩn thận từng ly từng tí đào đời bí kim, mai đến tất cả bí kim đào sạch sẽ, chỉ còn lại hoàng huyết bí kim lưu tại trong hầm mộ. Không biết trước mắt tôn này thần hoàng có hay không là hiện có tại thế cuối cùng một tôn, hắn nhìn xem tôn kia bay lượn huyết sắc thần hoàng có chút thất thần. Cẩn thận chiêm ngưỡng một lát, lấy ra ảnh lưu niệm ngọc đem dáng người hình thái cẩn thận giữ lại, Lăng Chỉ lần thứ hai vung lên thần cái xẻng, đem tất cả nhiễm hoàng huyết bí kim khoáng thạch đơn độc hướng một chỗ. Đợi đến tất cả khoáng thạch đào đời kết thúc, kim quang bên trong tôn kia máu hoàng hư ảnh cũng biến mất theo không thấy, kích thích Lăng Chỉ trong lòng một tia khó được thất lạc cùng thất thở. Tiểu tử ngươi cỡ nào nghịch thiên vận mệnh, như vậy tuyệt thế chi vật đều có thể bị ngươi tìm tới, chẳng lẽ ngươi chính là thoại bản bên trong nhân vật chính? Lôi nhị cầu nhìn hướng Lăng Chỉ ánh mắt triệt để thay đổi, tựa như tại quan sát một cái mới giống loài. Cái gì nhân vật chính? Lăng Chỉ từ phiền muộn bên trong lấy lại tinh thần, đưa tay một bàn tay đặt tại nhị cầu trên đầu lôi đỉnh đỉnh ngốc liếc xoa hai cái. Ta cũng không phải thế giới nhân vật chính, như thật có thoại bản, ta đại khái là trong đó tương đối sinh động biến thái nhân vật phản diện, ngươi là nhân vật phản diện bên người chân chó. Lôi nhị cầu đột nhiên thoát khỏi ma chảo, ngươi còn nói không phải? Ở đây đợi Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa đều có thể bị ngươi đụng phải bí kim mạch khoáng, trong đó còn dựng dục hoàng huyết, thế giới ý chí thân nhi tử cũng không có ngươi may mắn như vậy à? Lăng Chỉ cười hắc hắc, trước đây dịch dung lúc hắn cũng chỉ là tùy ý đổi cái hành hiệp trượng nghĩa người tốt nhân thiết, chưa từng nghĩ thu hoạch cư nhiên như thế to lớn, lớn đến hắn hiện tại cũng hình như sống ở trong động. Hoàng huyết bí kim số lượng không nhiều, đành phải 1800 cân nguyên khoáng thạch, cuối cùng để luyện ra có thể chỉ có trong đó một nửa, mà nhiễm bên trên hoàng huyết còn không biết có thể hay không chắc lọc, không có hoàn toàn nắm chắc hắn là sẽ không dễ dàng độc thủ, vạn nhất sai lầm nhưng là phung phí của trời. Lăng Chỉ tại trong hầm mỏ đem thần thức thả ra tuân hướng bốn phương tám hướng, lặp đi lặp lại xác nhận phạm vi ngàn dặm bên trong lại không bí kim, cái này mới an tâm rời đi. Không có lại về Lý Trang, cũng không chuẩn bị cùng Lý Tam Kim một nhà tạm biệt, có thể làm hắn đều làm, bọn họ ở giữa duyên phận dừng ở đây. Đến mức Lý Tam Kim có hay không nói lời thật, có hay không có giấu đi nén vàng, hắn cũng không nguyện ý lại quản, sinh tử đều là chính mình sự tình, lại nhìn mệnh a một đường hướng bắc mà đi. Lăng Chỉ đi đến không nhanh không chậm, lực lượng thần thức không đứng ở hoàng huyết bí kim bên trên qua lại quan sát, một tơ một hào chi tiết cũng không buông tha. Đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng, như vậy trọng bảo thế mà cứ như vậy tùy tiện bị hắn bỏ vào trong túi, quá mức ma huyễn tất cả những thứ này. Lôi nhị cầu một đường cảm giảm lại nhải, mau đem Lăng Chỉ khoa trương ra hoa tới. Lăng đại công tử thật sự là thế gian ít có thiện nhân, tuyệt tích phúc tinh, nhân tộc hải đăng, tội ác khắc tinh. Ngừng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sẽ không phải muốn bảo bối của lão tử à? Thất hải bên trong, Lôi đỉnh chân thân mở hai mắt ra, uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi nhị cầu, hai bàn tay vuốt ve cùng một chỗ phát ra từng tiếng lôi minh. Không, ta chỉ là một cái tiểu lôi thú, vẫn là cái không có thân thể đáng thương trận linh. Muốn hoàng huyết bí kim làm cái gì, chủng tộc đều không xứng đôi. Hắc. Lôi nhị cầu cười có chút hèn mọn, Lăng công tử à, ngươi biết rõ, ta lôi thú nhất tộc trong cơ thể là có một tia long huyết, ta cảm giác bằng ngươi nghịch thiên vật khí, về sau không chừng thật có thể để ngươi tìm tới thần long chi huyết, đến lúc đó. Hắc. Dừng lại, ngươi cho rằng thần long chi huyết là cái gì? Dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Lôi đỉnh chân thân một cái nắm chặt nhị cầu phần gáy ra, hung hăng xoa nhẹ hai lần. Hoàng huyết từ lâu tuyệt tích tại thế, còn không phải bị ngươi như vậy tùy tiện đụng phải. Ta chỉ là vạn nhất thật để cho ngươi gặp vận may, ngươi suy nghĩ một chút phân điểm cho người chó săn thôi. Lôi nhị cầu như cái chó sù đồng dạng ghé vào lôi đỉnh chân thân một bên, lưới nôn rất dài, lôi tương chảy nước miếng chảy đầy đất. Ngươi liền cái thân thể đều không có, cho dù có thần long chi huyết ngươi cũng không dùng được a. Ai, ta Lăng đại công tử, đại thiện nhân, ngươi đây liền có chỗ không biết. Ta lúc đầu vì sao dám dứt khoát kiên quyết hóa thành trận linh, cũng là bởi vì tộc ta có bí pháp có thể đem nhục thân hóa thành lôi đỉnh hòa tan tại thần hồn bên trong, là có thể hấp thu huyết mạch chi lực. Kiệt, Lăng Chỉ nghe lấy hắn tận lực mô phỏng theo tiếng cười của mình, im lặng đáp ứng một tiếng. Chương 675, dung nham chỗ sâu. Chương 675, dung nham chỗ sâu. Thu hoạch ngoài ý liệu trọng bảo hoàng huyết bí kim, Lăng Chỉ tầm bảo tâm đã bị lấp đầy, Đan Hà Sơn bên trong gốc kia lôi đỉnh quả thật trong lòng hắn địa vị nháy mắt hạ xuống. Lại nói hắn đã tiếp cận Đan Hà Sơn mấy ngàn dặm bên trong, không quản gốc kia lôi đỉnh quả thật còn ở đó hay không, trong lòng núi hắn đều phải đi hiện trường nhìn một chút. Khiêng cự phủ tiếp tục xuất phát, ngày hôm qua vừa tới Lý Trang liền có thể xa xa nhìn thấy tòa kia Đan Hà Sơn xuất hiện ở chân trời phần cuối, tựa như tiểu hà mới lộ góc nhỏ nhọn. Lăng Chỉ Tâm bảo nhiệt tình thoáng hạ xuống, ở giữa không trung phi không nhanh, nửa đường bên trên còn nắm lấy chỉ vô lại dê rừng nướng lên ăn. Hắn hiện tại đã không giống tại Thần Châu đại lục bên trên như vậy liều mạng tu hành, mặc dù vẫn là không thế nào nghỉ ngơi, nhưng dừng lại ngừng chân thời gian thay đổi đến càng nhiều. Ăn uống nghỉ ngơi một chút, đền bù điên cuồng đảo quáng hao tổn tinh khí thần, dưỡng đủ tinh thần lại tiếp tục đi đường. Thuận tay truy sát mấy cái đi qua yêu ma, tựa như dạo chơi ngoại thành đồng dạng tràn đầy nhàn hạ thoải mái. Lướt qua cụm núi trung điệp, vượt qua mọc đầy hoa màu đồng ruộng, phía trước một đầu rộng lớn trường giang từ trong núi sâu vốn lượn mà ra, tại bên trong vùng bình nguyên thẳng tắp thông hướng Đan Hà Sơn mạch. Trần Giang tại phụ cận mấy cái châu có chút nổi tiếng, cũng là Trần Châu danh tự nơi phát ra. Lăng Chỉ dứt khoát từ giữa không trung rơi xuống, từ lân cận ngư dân trong tay mua chiếc thuyền đánh cá nhỏ, cũng không cần sử dụng linh khí, liền theo nước sông theo sóng đuổi, trên đường đi tu luyện câu cá thì nướng. Nửa ngày không có câu lên cá, nhưng hài lòng không giảm. Mặt trời mới mọc bên dưới sóng gợn lăn tăn nước sông đẩy thuyền đánh cá nhỏ lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng một đôi cá lớn hưng phấn nhảy ra mặt nước, còn chưa kịp cao hứng, liền bị ném qua đến lưới câu bắt lấy. Cái này gọi cái gì? Ông trời đền bù cho người cần cù thì đứng. Lăng Chỉ vô ngay tại mơ hồ đầu cá, suy tư con cá này có lẽ dùng mấy loại phương pháp ăn. Trên thuyền nồi niêu xong chảo cái gì cũng không thiếu, đốt lò than, đầu cá dùng trên thuyền ngư dân còn lại mỡ heo, phối hợp sợi gừng tinh tế rán đến khô vàng, thêm nước tăng lớn lò lửa chậm rãi hầm. Ngàn lăn đậu hũ vạn lăn cá, đầu cá canh không sợ nhất nấu chín, nước ấm càng ngao càng dày đặc trắng. Thân cá chia hai nửa, một nửa quét bên trên thịt heo nướng ăn, một nửa khác dùng tiểu đao nghiêng cắt thành thật dày phiến mỏng đại hỏa xào lăn. Thuyền đánh cá nhỏ lảo đảo, Lăng Chỉ một cái nồng đậm canh cá, một cái mềm non đạn răng lát cá, lại thử chạy một cái ít rượu. Ăn uống no đủ lại chợp mắt một lát, chạm vạng tối băng lãnh gió sông thổi đi ban ngày cực nóng. Lăng Chỉ nửa nằm tại trong khoang thuyền, tắm rửa tại dáng chiều bên trong. Chậc chậc chậc, sướng chết tổ tiên. Trên mặt sông một đoàn bóng tối lặng yên hiện lên, lân phiến răng nhọn thân thể khổng lồ. Phanh. Thuyền đánh cá nhỏ nhẹ nhàng chấn động, Lăng Chỉ mơ mơ màng màng ở giữa, nhẹ nhàng chỉ một cái gõ tại mạn thuyền bên trên, liền con mắt đều không muốn mở ra. Sợi tóc lớn nhỏ lôi đỉnh thuận dòng mà bảo, đem phương tài va chạm đáy thuyền thủy yêu đánh chết tại trong nước, cao vài trượng thân thể cái bụng chỉ lên trời lật tại trên mặt sông, nội bộ đã là như một mảnh. Mấy bạn sợi màu bạc bản nguyên xâm xét trả lại, Lăng Chỉ xoay người ngủ thiết đi. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, giang cảnh không ngừng biến ảo. Chạy khỏi ngàn dặm về sau, đi qua vài tòa thành trì, ven đường phong quang đã không còn là xuất phát lúc dáng dấp. Tòa kia thẳng tắp Đan Hà Sơn càng lúc càng lớn, tựa như từ đường chân trời phần cuối chậm rãi nâng cao. Bốn phía hai bên bờ bên trên xanh um tươi tốt, núi rừng cỏ cây dần dần biến mất, dân cư cũng càng thưa thớt, cuối cùng càng là một tia sinh cơ đều không có, đại địa đều thay đổi đến mờ nhạt không chịu nổi. Đường thủy đi đến phần cuối, lại hướng xuống liền không tại tiện đường. Lăng Chỉ hạ thuyền, tiếp tục hướng phía trước. Càng là tiếp cận Đan Hà Sơn, nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Nó đất hình hình dạng mặt đất thay đổi đến càng rực rỡ màu sắc, tựa như một bức sắc thái sặc sỡ bức tranh giữa thiên địa chậm chậm mở rộng, liên miên chập trùng dãy núi tầng tầng lớp lớp, ngọn núi hiện ra tươi đẹp đỏ cam chi sắc. Đỏ thẫm đỏ nhạt tranh hồng chờ nhiều loại màu đỏ đan vào một chỗ, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra mê người rực rỡ, tựa như thiêu đốt liệt diễm, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Đan Hà Sơn tựa như đứng sừng sững ở mảnh đất này, tướng mà bên trên một thanh cự kiếm, cảm giác áp bách cực mạnh. Cả toàn núi âm u đầy tử khí, một tia sinh linh chi khí cũng không có. Lăng Chỉ đứng tại dưới chân núi nhìn lên Đan Hà Sơn, cả tòa núi cao chọc vào mây, sườn núi chỗ đã trên tầng mây. Lực lượng thần thức theo ngọn núi lan tràn bên trên, mấy chục cái hô hấp mới nhìn rõ đỉnh núi, cách mặt đất đã có mấy vạn trượng cao. Hướng trong lòng núi nhưng là một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, tựa như vực sâu không đáy. Tiện tay nắm một cái Đan Hà đất mặt, tan thành phấn mặt kiểm tra thực hư một phen, cũng không phát hiện có gì chỗ kỳ lạ. Ngọn núi này có thể che đậy thần thức, vẫn là bị người nhanh chân đến trước. Lăng Chỉ bắn lên, mười mấy cái hô hấp liền xuyên qua tầng mây bay tới đỉnh núi. Bạch Lao trước đây lời nói, gốc kia có linh trí lôi đỉnh quả thật tại lòng núi phía dưới mấy trăm dặm chỗ sâu, nhưng vạn năm trôi qua, không biết nơi đây tướng mạo có hay không có thay đổi, Lăng Chỉ quyết định vất vả một điểm, trực tiếp từ đỉnh núi mở đảo. Lấy ra thần cái sẻng tìm chỗ khe hở liền bắt đầu đào móc, trên núi ngũ thải thạch tính chất sa hóa, tại thần cái sẻng phía dưới như là đầu hũ không chịu nổi một đảo. Chỉ trong chốc lát công phu liền đào sâu đến trong lòng núi mấy ngàn trượng, lưu lại một đầu thâm thúy hắc ám sơn động. Ngọn núi chỗ sâu bằng đá bắt đầu thay đổi đến cứng rắn, Lăng Chỉ tốc độ không chút nào không chậm, trong tay thần cái sẻng nhẹ nhàng đâm một cái liền bổ xuống một mảng lớn đất đá. Mãi đến đào một canh giờ, ước chừng đã ở sâu dưới lòng đất mấy chục dặm, hắn liền một tia lôi đỉnh khí tức đều chưa từng cảm nhận được, tựa như ở vào một vùng tăm tối hư vô bên trong. Nhị cậu, ngươi có thể phát giác được nơi đây lôi đỉnh khí tức? Lôi đỉnh chân thân cưỡng ép đem Lôi Nhị cậu tỉnh lại, đem ném tới thông đạo bên trong hỏi: đây là địa phương nào? Người điên ngươi lại đem ta chỉnh chỗ nào tới? Lôi Nhị cậu còn buồn ngủ, rời giường khí trực tiếp phát tác. Ít nói lời vô ích, nhà ta sư tôn chỉ dẫn cho ta bí địa, nói là dựng dục đối ta hữu dụng bà bối. Ngươi nhanh cảm thụ một phen, đừng lầm đại sự của ta. Cái này. Lôi Nhị cầu nghe xong việc quan hệ Bạch Lão, không dám ở nói hiệu nói vượng. Bạch Lão trong lòng hắn vô cùng thần bí cùng cường đại, thuộc về nghiêm trọng vượt qua nhận biết một loại kia. Trên người hắn lôi quang lập lòe, thân hình từ ba thước lớn nhỏ tăng vọt đến mấy chục trượng, khí tức quanh người cũng theo đó nhảy lên tới thần hỏa cảnh đỉnh phong. Đỉnh đầu mọc sừng ngưng tụ ra bóng ánh lôi quang, xanh trắng hồ quang điện ông ông lập loè không ngừng. Không có lôi đỉnh lực lượng vết tích, chẳng lẽ là ta tu vi không đủ? Không nên a, ta không có khả năng một tia khí tức đều không phát hiện được. Lôi nhị cầu rơi vào bản thân hoài nghi, không ngừng nếm thử mìn cảm ứng đỉnh. Cũng được, có lẽ là ta đục không đủ sâu, hoặc chính là bị người nhanh chân đến trước. Được mất không do người, tất cả đều là mệnh. Lăng Chỉ thở dài một tiếng nhưng cũng không muốn từ bỏ, trong lòng bàn tay lôi quang lóe lên, một cây thần mâu ngưng tụ ra hiện, thẳng tắp hướng về phía dưới bắn trụm mà đi. Ầm ầm. Tối tăm không mặt trời yên tĩnh không tiếng động sâu trong lòng đất đột nhiên vang lên kịch liệt oanh minh, núi đá sụp đổ đi xuống, thông đạo nháy mắt mở rộng mấy lần, một kích liền nổ ra một đầu mấy chục dặm sâu nói. Lăng Chỉ còn không dừng tay, trong tay không ngừng ngưng tụ thần mâu điên cuồng công kích mà xuống, trong chớp mắt đánh ra mấy trăm dặm, sâu dưới lòng đất dung nham đều tùy theo quần quần dâng lên. Phù phù. Hắn một cái lặn xuống nước đâm vào trong dung nham, hóa thân lôi đỉnh hướng chỗ sâu điện xạ mà đi, trên thân lôi đỉnh lăn lộn tại trong dung nham nổ tung từng đóa màu da cam bọt nước. Chương 676, Hỗn Độn Thần Lôi. Chương 676, Hỗn Độn Thần Lôi. Giang giác. Một tia dị hưởng từ dung nham oanh minh bên trong truyền ra, Lăng Chỉ trong mắt tinh quang lóe lên, trong thần thức, dung nham phần cuối xuất hiện một mặt màu đỏ sẫm vết đá. Lúc này vách đá đã rách ra một đạo ngón út lớn khe hở, một cỗ mờ mịt hạo hãn lôi đỉnh khí tức từ trong phiêu nhiên tràn ra, mơ hồ còn có hồ quang điện tiếng nổ tung truyền đến. Người điên, có. Ta cảm ứng được lôi đỉnh khí tức. Lôi nhị cầu tại thức hải bên trong nháy mắt hưng phấn lên, vây quanh lôi đỉnh chân thân khắp nơi bày tán loạn. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy hạo hãn vô ngần lôi đỉnh, đây tuyệt đối không phải dị chủng lôi đỉnh, đây là đường hoàng đại đạo lôi đỉnh, ngươi quả thật là thế giới ý chí thân nhi tử. Ta đều nhìn thấy, tại dung nham chỗ sâu. Lăng Chỉ bồng bềnh tại trong dung nham, toàn thân lôi đỉnh phun trào đến trước người, cùng thần thức lực lượng cùng một chỗ dọc theo khe hở thâm nhập vào đi. Đỏ sẫm vách núi sâu đạt mấy chục trượng, thần thức xuyên qua trong đó nháy mắt bị trước mắt một màn rung động. Một gốc mấy vạn trượng cao lôi đỉnh cự thụ đứng sừng sững ở bên này, rộng đến mấy chục vạn trượng không gian dưới đất bên trong, chỉ riêng thân cây khoảng chừng mấy trăm trượng, tán cây càng là giống như to lớn ô hình hoa cái. Thậm chí nói là cây cũng không hoàn toàn đối, Lăng Chỉ thần thức đảo qua mới phát hiện, cái này gốc đại thụ căn bản không thể được gọi là linh thực, nội bộ hạch tâm tất cả đều là lôi đỉnh hồ quang điện tạo thành. Lôi đỉnh sắc thái không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, sơ nhất mắt Lăng Chỉ tưởng rằng màu nâu xám, lại nhìn lên đến biến thành màu sắc sặc sỡ, sau một khắc đến gần xem xét, lại biến thành hắc bạch chi sắc. Lăng Chỉ cảm thấy khiếp sợ, đào ra mấy chục trượng sâu vết núi, nào tới trước mặt hồng mông to lớn cao ngạo lực lượng, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp đem Lăng Chỉ đập trở lại trên vách núi đá. Thất khiếu chảy máu, xương ngực nháy mắt sụp xuống đi xuống, bị mãnh liệt trọng kích hô hấp nháy mắt đình trệ, tim đập cùng máu chảy cũng vì đó ngưng kết. Bàng bạc lại áp lực vô hình đem Lăng Chỉ đè ép tại trên vách núi đá, nếu không phải hắn xương cốt kiên càng kim thạch, giờ phút này đã thành một bãi thịt nát. Khu khu cụ. Lăng Chỉ ho ra một cái tụ huyết, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến ảm đạm một mảnh, trong mắt tia sáng lại càng ngày càng sáng. Phúc của ta nguồn gốc quả nhiên thâm hậu vô cùng. Nhị cậu, ngươi có thể từng nghe tới như vậy thần dị chủng lôi đỉnh. Lăng Chỉ cắn bên dưới vài viên thuốc, lại rót vào mấy chục cân lôi kiếp linh dịch. T. Cái này tựa hồ không phải dị chủng lôi đỉnh, khí tức đường hoàng đại khí nhưng lại hư vô mờ mịt, thế gian làm sao sẽ có loại này lôi đỉnh? Bạch Tiên Bối không cùng ngươi nói rõ sao? Lôi Nhị Cầu hít sâu một hơi, mặt chó vì đó ngấp trệ. Sư tôn chỉ nói vật này có lẽ đối ta hữu ích, chưa từng nói rõ lai lịch làm sao. Lăng Chỉ mắt thả lôi quang, nhìn chằm chằm lôi đỉnh cự thụ không thả, điều dưỡng thương thế đồng thời để Lôi Nhị Cầu bày ra liễm tức đại trận đem lối vào che lấp, để tránh khí tức tiết lộ ra ngoài dẫn tới đoạt bảo cường địch. Bạch Tiên Bối lao nhân ra ông ta đều không nói, ta như thế nào lại biết? Ta chỉ là cái nhỏ yếu lại bất lực lôi thú trận linh a. Lôi Nhị Cầu từ khi trở về chuyến nhà về sau thay đổi đến càng thêm hoạt bát, thỉnh thoảng thích cùng Lăng Chỉ ra một phen. Hỗn Độn Thần Lôi. Luyện đúng lúc này, Lăng Chỉ thức hải bên trong, lôi đỉnh chân thân chỗ mi tâm. Cửu Thiên Lôi Thần Châu kim quang bốn phía, một đạo không thể diễn tả âm thanh truyền vào Lăng Chỉ trong tai, bên cạnh Lôi Nhị Cầu lại tựa như cái gì đều không nghe thấy. Hỗn Độn Thần Lôi. Đây là Hỗn Độn Thần Lôi. Lăng Chỉ nháy mắt hưng phấn, hắn mặc dù không biết Hỗn Độn Thần Lôi là cái gì, thế nhưng dính vào hỗn độn hai chữ này đồ vật không có giống nhau là đơn giản, tựa như âm dương ngũ hành sản vật đồng dạng. Tiên bối, như thế nào mới có thể đem luyện hóa? Tới gần lấy máu giúp ngươi luyện lôi châu gián đoạn thỉnh thoảng tiếp theo truyền ra. Lăng Chỉ bị uy áp chen tại trên vách núi đá động đều khó khăn, muốn thế nào vượt qua ngàn trượng khoảng cách, tiếp cận Hỗn Độn Thần Lôi. Ta nhất định muốn đến ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Lăng Chỉ tại áp lực bên trong nhe răng niết miệng, máu trên mặt còn đang không ngừng chảy xuôi, nhìn qua quỷ dị vừa kinh khủng. Kéo kẹt kéo kẹt. Hắn lấy ra vài cọng linh dược đặt ở trong miệng sinh ai, trên vai hàm xuống di động đem linh dược mài nhỏ nuốt xuống. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lăng Chỉ hít sâu một hơi, thử nghiệm tại đại thụ uy áp bên trong chậm rãi giằng co, đại thụ truyền ra áp lực không thấy giảm bớt, đem hắn ấn tại trên vách núi đá gần như không thể động đậy. Lên cho ta. Hắn cắn chặt hàm răng, hai tay hai chân chống đỡ vách núi đồng thời phát lực, nháy mắt đem vách núi nhấn ra bốn cái sâu sắc lõm, thân thể không chút nào không thấy hướng phía trước di động. Ta tin ngươi tả. Lăng Chỉ trong lòng quyết tâm, trong cơ thể lôi hải nháy mắt bạo động, oanh minh tiếng sấm rền từ trong lồng ngực đột nhiên truyền ra, trong mắt lôi tương lăn lộn không chỉ. Sát lục ma diễm bị cỗ này khổng lồ khí tức đè ép cùng một chỗ, gần như biến thành một cái hơn trượng đại cầu co vào cùng một chỗ, tựa như thực chất đồng dạng. Tựa như thân ở vô cùng sền sệt lôi đình đầm lầy, gần như hóa thân thực chất lôi đình chi uy tự nhiên đè ép mà tới. Hắn ở trong đó từng tấc dịch chuyển về phía trước động, toàn thân lôi quang đại phóng, hai loại lôi đỉnh đạo cảnh nhấc lên hắn áo bảo vật áo. Thế gian lôi đỉnh nhất định có thể vì ta nắm trong tay, nhất định phải bị ta luyện hóa. Lăng Chỉ sắc mặt dần dần dữ tợn, trên mặt mạch máu bạo khởi, thái dương gân xanh nổi bật. Ngươi sẽ không phải đang thúc giục ngủ chính mình a? Dạng này cũng có thể đi. Trong lòng ngươi đến cùng có hay không đếm a? Lôi Nhị Cẩu từ trong lòng của hắn cảm nhận được vô cùng ý chí mãnh liệt, tựa như thật cho rằng chính mình là khống chế lôi đỉnh chi chủ đồng dạng. Ngươi cho ta ngậm miệng. Lăng Chỉ đang cùng Hạo Hãn áp lực đối kháng, suýt nữa bởi vì Nhị Cẩu một câu tháo bỏ xuống trong lòng khẩu khí kia, hắn không thể đem kéo đi ra hành hung một trận. Cái này có thể kêu bản thân thôi miên sao? Đây là vô cùng kiên định hướng đạo chi tâm, cùng kiên cường cá nhân ý chí, còn có tin tưởng vững chắc bản thân lòng cường giả. Lăng Chỉ đột nhiên bước ra một bước, áp lực cực lớn trước mặt thân thể của hắn cũng vì đó nổ tung, áo bào nháy mắt vỡ vụn thành bụi bặm, huyết nhân đồng dạng tại uy áp bên trong cất bước hướng về phía trước. T. Lôi Nhị Cẩu hút mạnh một luồng lương khí, trong mắt đều là lo lắng, mau dừng lại, lại đi xuống ngươi sẽ chết tại chỗ này. Lôi đỉnh chân thân, cho ta đánh hắn, lúc đầu chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể câu thông lôi đỉnh chân thân, Lăng Chỉ mà lại muốn gầm thét mà ra, Nhị Cẩu cho ta kêu cố gắng, không cho phép ngừng, dừng lại liền bị đánh. Lôi Nhị Cẩu. Lôi đỉnh chân thân xoay người mà lên, một cái kéo ở ngay tại chạy trốn Nhị Cẩu, đại lực giận xoa đầu chó. Lăng Phong tử, cố gắng. Lôi Nhị Cẩu nháy mắt sợ, vung đẩy trận kỳ biểu lộ 10 phần xấu hổ, trong mắt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Lăng Chỉ lại vô tâm nhìn hắn biểu diễn, một bước lại một bước kiên định phóng ra, tại sau lưng lưu lại một chuỗi vàng nóng ánh dấu chân máu. Dần dần sinh linh trí kim huyết tại Hạo Hãn bàng bạc dưới áp lực bị đè chết tại chỗ cũ, đã không cách nào tự động bay trở về trong cơ thể hắn. Hồ Lăng Chỉ lồng ngực kịch liệt chập trùng, hít sâu đồng thời cũng không dám dừng lại, bắp thịt toàn thân xé rách lại mọc tốt, toàn thân xương cốt tại vỡ nát cùng khôi phục bên trong không ngừng tuần hoàn. Máu tươi chảy không biết bao nhiêu, toàn thân trên dưới đều thay đổi đến ảm đạm vô cùng, rách ra vết thương tựa như từng trương không tách ra hở miệng. Nổ tung khỏe mắt không ngừng chảy ra kim huyết, trước mắt hắn sớm đã là ánh vàng rực rỡ một mảnh, liền lôi đỉnh cự thụ đều nhìn không rõ. Trong cơ thể lôi hải bên trong ba loại thần lôi cuồng bạo tình thế phản phất bị lực lượng vô hình nén đi xuống, thay đổi đến không tại hung mãnh cuồng bạo. Liền hắn một thân đạo vận đều bị đè ép vào trong cơ thể, không cách nào xoay quanh tại bên ngoài thân bảo vệ hắn. Ta Lăng Chỉ chưa từng nhận thua, liền cúi đầu đều không muốn. Lăng Chỉ cắn chặt răng cho chính mình mãnh liệt rót máu gà, toàn thân trên dưới sớm đã chết lặng không thôi, máy móc thức vừa xứng tứ chi hướng phía trước cất bước. Chương 677, lôi hải trồng cây. Chương 677, lôi hải trồng cây. Thời gian một cái chớp mắt một hơi đi qua, hắn cách lôi đỉnh cự thụ khoảng cách không ngừng thu nhỏ. 800 trượng, 600 trượng, 300 trượng, 90 trượng. Dòng sông thời gian lưu động chậm chạp, mười mấy cái canh giờ trôi qua, hỗn độn lôi đỉnh chỉ ở Lăng Chỉ trước mặt vài chục trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, Lăng Chỉ một ngày bằng một năm, liền cất bước khí lực đều đã đánh mất hầu như không còn, động đậy một cái tinh lực cũng không có. Lôi kiếp linh dịch cũng cạn, lập nghiệp đoạt được linh dược toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, cũng lại không một cái có thể bổ sung linh khí đan dược. Trước mắt hỗn độn một mảnh, trong đầu thay đổi đến ngơ ngơ ngắc ngác, bên hai ông tiếng nổ dần dần đem hắn chìm ngập trong đó. Lăng Chỉ, Lăng Phong tử, ngươi nhanh tỉnh lại, ngươi nhưng là muốn khống chế thế gian tất cả lôi đình hắn tử, không thể ngã tại cái này tối tăm không mặt trời chỗ a. Lôi Nhị Cẩu tại thất hải bên trong nhìn xem Lăng Chỉ sắp ngã xuống thân ảnh khẩn trương, lôi kéo cuống họng lớn tiếng la lên tên của hắn, toàn thân xanh trắng lôi đình đột nhiên rót hướng trong cơ thể hắn. Lăng Chỉ cái gì đều nghe không được, lỗ tai cùng trong đầu đều ông ông. Tựa như thần hồn gặp phải trọng truy bạo kích, trước mắt từng mảnh bông tuyết dần dần phóng to, sau đó lại bị bóng đen lấp đầy. Ông. Đúng lúc này, Cửu Thiên Lôi Thần Châu đột nhiên nổi bật một vệt kim quang, đột nhiên nổ vào đầu óc hắn chỗ sâu, thần hồn bên trong truyền đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức nháy mắt đem Lăng Chỉ kéo về đến hiện thực. Toàn thân trên dưới không chỗ không đau, bộ não chỗ sâu càng là run rẩy thức kịch liệt đau nhức, phản phất sóng biển đồng dạng, duy trì liên tục đập tại hắn thần kinh bên trên. Lăng Chỉ nháy mắt tỉnh táo lại, toàn thân trên dưới cùng một chỗ phát lực, trong cơ thể tựa như lực mới sinh ra, lại lần nữa chật vật phóng ra mấy bước, khoảng cách lại giảm một trượng. Tim đập tựa như nổi trống đồng dạng kịch liệt, lại mang hạ tiện dịch cung ứng tứ chi, nhiệt độ cơ thể đều tùy theo thay đổi đến 10 phần lạnh bớt, cùng người chết khác nhau chỉ ở tại hắn còn chưa có chết. Giống. Lăng Chỉ mãnh liệt cắn đầu lưỡi phát ra cuồng bạo gầm thét, ép khô trong cơ thể chút sức lực cuối cùng, ba bước đồng thời hai bước phóng ra mấy trượng. Cuối cùng lão đảo ngã quỵ tại hỗn độn thần lôi trước mặt, run run rẩy rẩy đưa ra đấm máu bàn tay một cái đặt tại hỗn độn lôi đỉnh cự thụ bên trên, lưu lại một cái vàng nóng ánh huyết thủ ấn. Hạo Hãn bàng bạc lại to lớn cao ngạo uy áp nháy mắt tiêu tán không còn, sau đó Lăng Chỉ thân thể nhẹ bỗng hai mắt tối sầm, một đầu cắm hướng đại thụ, cuối cùng triệt để mất đi cảm giác. Hỗn độn thần lôi diễn biến mà thành lôi đỉnh cự thụ đột nhiên run lên, tán cây hoa cái nổi lên kịch liệt liên ý, từ đôi đến đầu dâng lên vô tận lôi đỉnh lực lượng, sau đó quyết tán đến chỗ này không gian dưới đất mỗi một cái địa phương, bao gồm Lăng Chỉ trong cơ thể. Một đạo thần dị lại đặc thù pháp tác đạo vận bộ phát ra, bao phủ đến bốn phương tám hướng. Lăng Chỉ không biết là, liền tại cái này mấu chốt thời điểm, Cửu Thiên Lôi Thần Châu hào quang đại phóng, châu thân mặt ngoài ngưng tụ ra một cái chừng hạt gạo màu tím phù văn. Phù văn xoay tròn ra, một vệ thần quang bắn vào hỗn độn thần lôi bên trong, đại thụ trong tích tắc thu nhỏ vô số lần, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã cắm rễ tại Lăng Chỉ đan điền lôi hải bên trong, mà lúc này trong cơ thể hắn lôi hải lần thứ hai khôi phục sức sống, bị đè nén cuồng bạo lực lượng triệt để thả ra ngoài, cùng hỗn độn thần lôi quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau thôn phệ lại lẫn nhau dung hợp. Âm Dương thần lôi cùng Ngũ Hành thần lôi vốn là thuộc về hỗn độn thần lôi một loại, bao gồm từ trước đến nay không hòa vào mặt khác lôi đỉnh tử tiêu thần lôi cũng là như thế. Kịch biến lặng yên phát sinh, càng ngày càng nhiều hỗn độn thần lôi tràn vào Lăng Chỉ trong cơ thể, lấp kín hắn gân mạch khí hải mỗi một chỗ không gian. Nhiều loại lôi đình dung hợp lại cùng nhau, hỗn loạn sắc thái giao hội một chỗ, cuối cùng biến thành thâm thúy mà thần bí màu tím đen. Phản phất là từ vũ trụ trong thâm viên hắc ám nhất nơi hẻo lánh phát tán đi ra thần bí tia sáng, ở giữa lóe ra từng tia từng sợi kim ngân nhị sắc hồ quang điện, giống như linh xà du long đồng dạng tại tím đen lôi đình bên trong xuyên qua bơi lội, khuyết tán ra cực kỳ nguy hiểm hương vị. Hỗn độn thần lôi nguồn gốc từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, hư vô hỗn độn lực lượng cùng bản nguyên sấm sét lẫn nhau giao hòa, diễn hóa mà thành một loại cực hạn lực lượng. Ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc vô tự cùng hủy diệt, đồng thời cũng ẩn chứa sáng tạo vạn vật sinh cơ, có cường đại lực phá hoại lại ẩn chứa vô hạn khả năng năng lượng thần bí. Cũng là bản nguyên vũ trụ lực lượng một loại, trước tại thiên địa vạn vật mà tồn tại, là hình thành vũ trụ cơ bản trật tự cùng pháp tắc trọng yếu nguyên tố một trong, bản chất càng là vượt qua thông thường quy luật tự nhiên cùng nguyên tố thuộc tính vô thượng tồn tại. Lăng Chỉ toàn thân khí tức mỗi một khắc đều đang biến hóa, tại uy áp biến mất một sát na kia, dọc đường dấu chân máu nháy mắt phát ra mịt mờ kim quang, kim huyết một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ chạy thẳng tới Lăng Chỉ mà đến, theo độ tung vết thương chen vào trong thân thể của hắn. Dầm dạp chằng chịt nhỏ bé hồ quang điện đem vết thương của hắn bao vây lại, xé rách bắp thịt bắt đầu nhúc nhích, vỡ vụn xương cốt cũng tại hồ quang điện lôi kéo bên dưới một lần nữa quý vị. Lăng Chỉ ý thức dạo chơi tại thâm thúy hắc ám bên trong không ngừng hạ xuống, tựa như lại lần nữa trở lại vượt qua giới hà lúc như vậy trạng thái trọng thương. Tối tăm bên trong, hắn hình như lại nghe thấy lôi châu bên trong truyền đến thanh âm nức quãng, truyền vào hắn thần hồn ý chí chỗ sâu, nhẹ giọng hô hoán hắn. Cửu Thiên Lôi Thần Châu không ngừng phun ra từng sợi màu vàng lôi đỉnh, cho đến đem Lăng Chỉ bọc thành một cái trượng dài cái lớn, đồng bền tại tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất hư không bên trong, bàng bạc lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành đạo vận cọ rửa thân thể của hắn. Hắn vẫn dạng này bị lôi đỉnh bao khỏa, đồng bền tại mấy trăm dặm không gian dưới đất bên trong, lặng yên tiến hành một loại nào đó không biết thuế biến. Lăng Chỉ không biết là, coi hắn tại Đan Hà Sơn lòng núi phía dưới điên cuồng công kích thời điểm, cao tới mấy vạn trượng Đan Hà Sơn nội bộ nổ tung dẫn đến cả ngọn núi sụp đổ. Rơi vào mặt đất biến thành một ngôi mộ bao giống như to lớn đống đất, liên quan xung quanh mấy trăm dặm mỹ lệ bao la hùng vĩ Đan Hà hình dạng mặt đất đều bị phá hủy không còn. 7, 800 dặm phạm vi bên trong, thật giống như bị vô thượng vĩ lực nén đi xuống đồng dạng, liên tiếp sụt xuống đi xuống mấy trăm trượng, cuối cùng tạo thành một chỗ kỳ lạ to lớn tung lũng. Lân cận Trần Giang Hà đạo nhận đến ảnh hưởng to lớn, nước sông đột nhiên thay đổi tuyến đường bắt đầu hướng về tung lũng chảy ngược. Chỉ mấy canh giờ công phu, nước sông liền thiếu một nửa, tung lũng thế mà lại biến thành hồ nước, ngược lại cắm ở trong hồ Đan Hà Sơn thân thể thì thành trong hồ đảo hoang. Lại mấy canh giờ về sau, hồ nước thủy vị dần dần tăng lên, cách bờ hồ đành phải hơn trượng khoảng cách. Ngay tại lúc này, sông núi dị hình địa mạch rung chuyển lúc, vốn là Đan Hà Sơn bên ngoài gần ngàn dặm hơn chỗ, dưới mặt đất đỏ sậm trong dung nham một đạo phong ấn không hiểu vỡ vụn. Chói mắt hồng quang từ trong hồ phóng lên tận trời, bắn ra đến trên đường chân trời ngưng tụ không tan, nóng bỏng dáng đỏ kéo dài mấy trăm dặm đem hồ nước bao phủ, bên ngoài mấy trăm vạn dặm đều có thể rõ ràng thấy được. Như Lăng Chỉ tại cái này tất định là bồn chồn, trước đây hắn từng cẩn thận từng điều tra Đan Hà Sơn mấy trăm dặm phạm vi, đều chưa từng phát hiện dấu vết để lại, giờ phút này đạo hồng quang không biết từ đâu mà đến. Trong lúc nhất thời, Đan Hà Sơn trọng bảo xuất thế thông tin càn quét thế lực khắp nơi, nháy mắt đốt toàn bộ cực đông đại vực tu hành giới. Vô số thế lực tông môn bị kinh động, không chỉ là Trần Châu địa giới, lân cận Tầm Châu, Đan Châu, Vũ Châu mấy cái lục địa đều có chỗ nghe thấy, thậm chí toàn bộ cực đông đại vực cũng vì đó rung chuyển. Từng cái tông môn gia tộc lập tức phân ra cao thủ trước đến, một đội lại một đội tiên phong bị phái đi nơi đây, 6, 700 dặm xung quanh hồ nước khắp nơi đều là bay tới bay lui tu sĩ. Chương 678, các phương đều tới. Chương 678, các phương đều tới. Cao vạn trượng trống không bên trên dáng đỏ không ngừng lan lộn. Cuộn cuộn sóng nhiệt đem bầu trời nướng ra tầng tầng liên y y dáng đỏ hiện ra đỏ cam màu chạm trắng ngũ sắc, càng đi chỗ sâu nhiệt độ càng cao, chỗ sâu nhất một đóa đỏ thấp ngọn lửa nhỏ đem chính mình nuốt ở dày đặc bạch diễm bên trong, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí lớn mạnh chính mình. Nhiều loại phi hành pháp khí phủ phiếm tại trên không, chiếm cứ trong lòng bọn họ cho rằng có lợi địa hình, vì thế thậm chí mở rộng mấy trận đấu pháp, tử thương vô số kể. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Lời này đặt ở tu hành giới không có gì thích hợp bằng, ai không muốn chiếm được tiên cơ trở nên nổi bật. Một cái thần hỏa cảnh đỉnh phong tu vi tán tu kìm nén không được trong lòng tham niệm, thừa dịp chính mình tới hơi sớm, tại những tu sĩ chấn nộ trong ánh mắt hướng về dáng đỏ mãnh liệt đâm mà đi, toàn thân liệt diễm vần quanh, tại nhiệt độ cao bên trong như cá gặp nước. Không ngờ mấy hơi thở về sau liền truyền đến một tiếng cao vút kinh khủng kêu thảm, nhưng không thấy thi thể rơi xuống. Có tu luyện ra thần nhãn thiên nhãn tu sĩ mặt lộ khiếp sợ, phát hiện tên kia vậy mà trực tiếp bị dáng đỏ vào ngoài vô hình liệt diễm tiêu đốt đốt thành cho bụi, hóa thành bụi bặm tiêu tán tại tầng mây bên trong. Tu luyện hỏa pháp thần hỏa cảnh đỉnh phong liền bên ngoài còn không thể nào vào được, mảnh này dáng đỏ đến cùng lai lịch gì? Nhanh đưa tin tông môn, nơi đây trọng bảo sợ là cùng hỏa hành đại đạo hoặc là cực nhiệt có quan hệ. Các tu sĩ lấy ra đưa tin pháp khí, ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu riêng phần mình giao động người. Đan Hà Sơn thật có trọng bảo xuất thế, bên địch nhân viên quá nhiều, mau tới chi viện. Chỉ một thoáng, đưa tin tia sáng hướng khắp nơi bắn mạnh, nhận được tin tức tông môn quyết định thật nhanh. Cách gần đó ngồi sở trường về cực tốc thần cầm dị thú, chạy thẳng tới nơi đây, am hiểu thân pháp tốc độ tự mình xuất phát thay tông môn xung phong, chủ lực nhân viên ngồi phi hành pháp khí hối hả chạy đến, cách xa nhất tông môn thế lực, trực tiếp hao phí rộng lượng linh thạch, mở ra trăm vạn giảm cấp bậc vượt qua đại trận, nhộn nhịp chạy đến. Đến người càng đến càng nhiều, Đan Hà Hồ Lân cận chi địa đều nhanh nhét không được, cũng còn có tu sĩ tông môn không ngừng chạy đến. Chỗ này ít hai lui tới chi địa giờ phút này kín người hết chỗ, ven hồ bên ngoài khắp nơi đều là san sát cờ thượng pháp trụ, mỗi một ngọn núi đều có tông môn chiếm lĩnh. Bất quá tại trọng bảo xuất thế phía trước tất cả mọi người tương đối khắc chế, tử thương căn bản là các tông đệ tử cấp thấp cùng chiến nô bọn họ, hồ nước đều bị nhuộm đỏ mảng lớn, tông môn cốt cán án binh bất động. Chúng thế lực kiềm chế lẫn nhau, không cho phép mặt khác tông môn xuống nước tìm hiểu, đồng thời phe mình lén lút phái người từ đằng xa đảo địa đạo ám độ trần thường, sóng ngầm mãnh liệt lúc rất nhiều thế lực mình tranh ám đấu náo nhiệt dị thường. Giáng đỏ phía dưới, đan hà hồ bên trên, bên ngoài mấy chục nhà lớn nhỏ thế lực san sát ở bên, vô số cờ sĩ pháp bảo thần thú đồng bình ở giữa không trung, nhìn chằm chằm nhìn xem bốn phía sinh linh, toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ chờ nhà mình dẫn đầu đại ca ra lệnh một tiếng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Trong vòng bên ven hồ chỉ có một phương thế lực trước hết nhất chạy tới, từng đạo làm người sợ hãi khí thế từ trong trận doanh truyền ra. Một khung ngọc đổi rừng ở giữa không trung, bên trên một cây to lớn thủy hỏa cờ phướn trên dưới tung bay, thượng thư thủy hỏa thánh tông bốn chữ lớn, kéo dài nóng nảy thủy hỏa đạo vận ngang nhiên phiêu tán mà ra, cương nhu cùng tồn tại, đại đạo hòa hợp. Mấy trăm môn nhân tử đệ ngạo nghễ sừng sững cờ phướn phía dưới, vây quanh chính giữa xe kéo ngọc bên trên đạo kia lười biếng thân ảnh, một thân nhìn qua số tuổi không lớn, ước chừng giáp không đến, một thân tu vi sâu không thấy đáy, đạo cảnh thâm thúy hạ hãn, hiển nhiên rất có sở thành. Bốn tên mỹ mạo thị nữ hầu hạ tả hữu, thỉnh thoảng đem trong lòng bàn tay nâng linh dừa tiên quả nhét vào người kia trong miệng, mọi người tại đây bên trong là thuộc hắn nhất là nhạt. Thủy Hỏa Thánh Tông nằm ở bên trong hồ vòng chính nam, mặt khác mấy cái phương hướng chỉ có chút ít mấy tên người mở đường, lại không có tông môn dám đi cướp đoạt bọn họ vị trí, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ, thậm chí hoảng hốt sắp đến tông môn. Nam đại thánh tử đến thật nhanh, Tiêu Giao Kiếm Tông chỉ một nhưng là đến chậm một bước, một đạo rộng lớn hồng mạnh âm thanh đương theo lăng lệ kiếm thế cùng một chỗ truyền đến, chấn chúng tu sĩ tê cả da đầu, thần hồn run rẩy, nhộn nhịp quay đầu nhìn về đến chỗ. Chỉ thấy một đạo thanh quang lóe lên mà tới, nhưng là một chiếc lơ lửng lớn thuyền, mạn thuyền bên trên treo lấy một mặt cao mấy trượng màu đen kiếm chữ lệ kỳ. Dưới cờ mười mấy tên đệ tử trận địa sẵn sàng, từng cái ánh mắt nghiêm túc như lang như hổ, vô hình kiếm ý ngưng tụ tại đám người trên không, liền không gian đều bị cắt đứt xuất ra đạo đạo khe hở. Người cầm đầu là cái người đeo cự kiếm trắng hán, tướng mạo anh tuấn áo tím kim quan, thân hình khôi ngô thẳng tắp, hướng đầu thuyền một chạm tựa như một thanh đỉnh thiên lập địa đại kiếm, Phương Tài mở miệng chính là người này. Nguyên lai là Tiêu Giao Kiếm Tông trưởng môn thủ tọa Trì Mộ công tử, Thủy Hỏa Tông Nam Hoài Viễn hữu lễ, xe kéo ngọc bên trên đạo nhân ảnh kia đẩy ra bên cạnh thị nữ, hướng về phía Trì Mộ xa xa chắp tay. Nam thánh tử lễ độ lớn thuyền chậm rãi dừng ở hồ nước chính đông, Trì Mộ sừng sững đầu thuyền ôm quyền hoàn lễ, phảng phiu thắt lưng không chút nào bất động, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghe Quý Tông Kiếm Cương Tông chủ sắp đột phá đến tiên tôn cảnh, thật sự là thật đáng mừng a. Nam Hoài Viễn cười nhạt, về sau ta cực đông đại vực nhưng là có ba đại tiên tôn tồn tại, lân cận hai vực sợ là muốn cụp đuôi tu luyện. Nam thánh tử từ chỗ nào được đến thông tin, vì sao nhà ta sư tôn tu thành tiên tôn sự tình ta cái này làm đồ đệ nhưng không biết. Trì Mộ trên thân tiếng kiếm reo một mực chưa từng ngừng, vang long long không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tuốt ra khỏi vỏ. Ha 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 ha, Trì thủ tọa chớ nên che lấp, việc này đã truyền khắp thiên hạ, sớm đã nhân thần đều biết. Nam Hoài Viễn bê lên một viên màu sắc trong suốt long lanh linh quả, hướng trong miệng ném một cái, sau đó đem vỏ trái cây nôn tại thị nữ trong lòng bàn tay, lại lần nữa nằm trở về. Vậy ta không biết, đại khái là nghe nhầm đồn bậy lời đồn mà thôi. Ngươi Thủy Hỏa Thánh Tông Hồng Thánh chủ mới là ta cực đông đại vực chủ của ta. Hai người âm đến dương đi, câu được câu không ứng phó, hiển nhiên bình thường quan hệ đồng dạng. Chân trời bỗng nhiên một tiếng chim hót truyền đến, sau đó một tôn mấy ngàn trượng sáu cánh cự điểu xuất hiện tại đan hà hồ phía tây, cự điểu lơ lửng bên trên, quạt ra cuồng phong đem hồ nước thổi lên mấy chục trượng sóng lớn, đem bên ngoài một chút xui xẻo thế lực sông chạy từ phía. Rực rỡ màu xanh hồng quang hiện lên, một nhóm hơn 10 người từ cự điểu trên thân biến mất, xuất hiện tại đan hà hồ bờ bắc bên trên, mịt mờ linh vụ trùng cổ tiên nhạc tự nhiên mà lên. Mấy trăm người thân ẩn tàng tại trong sương mù, cầm đầu thân hình thoạt nhìn như cái yểu điệu nữ tử, ý vị kéo dài huyền chuyển, lạnh nhạt như mây, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Cả người khí tức lại hết sức cường hành, giơ tay nhấc chân đều là lộ ra một cỗ cường đại khí tràng, chỉ nhẹ nhàng huy động ống tay áo, không gian xung quanh phảng phất cũng vì đó ngưng kết và mèo. Nam Hoài Viễn hai người còn chưa kịp chào hỏi, hồ nước trên không gian chi lực đột nhiên tăng cường, trên mặt hồ phương yên tĩnh không gian đột nhiên nổi lên một tia liên ý đi, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện. Thất thải lưu quang chợt lóe lên, khe hở biến mất thời điểm, một nhóm 7-8 người xuất hiện ở bên hồ bờ đông, nhân số ít nhất bọn họ, khí thế lại không sai chút nào, tu vi cái đỉnh, cái cường hành. Người cầm đầu một thân da gấu áo khoác, hai cái lông mày tựa như lưỡi dao, ánh mắt quát liếc, bá đạo hung mãnh. Cả người thần hoa nội liễm, chỉ là ngồi ngay ngắn ở đệ tử lấy ra bồ đoàn bên trên, hùng tráng to lớn cao ngạo thân thể cho người vực sâu núi cao chi khí phách, vai hùng tướng mạo giếng, cổ không vận sóng, lại làm cho khiến quanh mình không khí đột nhiên tăng ép. Chương 679, Tàng Long chi hổ. Chương 679, Tàng Long chi hổ. Trên bầu trời dáng đỏ không ngừng ngưng tụ, trong đó tán phát khí tức cũng càng thêm mãnh liệt, nhiệt độ liên tục tăng lên đồng thời thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí hội tụ ở trong mây. Phanh, 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 phanh. Một trận tựa như tim đập âm thanh tại dáng đỏ bên trong vang lên, chúng tu sĩ ánh mắt càng nóng bỏng, không ngừng có người bay lên giữa không trung thử nghiệm thâm nhập tầng mây và bảo, lại tại mấy ngàn trượng bên ngoài liền không thể chịu đựng được nhiệt độ cao mang tới nóng rực, hoặc là tại chỗ hóa thành cho tàn, hoặc là mất khống chế rơi xuống vào trong hồ. Dù là thảm kịch tại phía trước, vẫn là có tu sĩ lòng mang may mắn mà không ngừng thử nghiệm. Cuối cùng đến áo khoác hán tử hùng cứ một phương, một mặt nền đỏ chữ màu đen đại kỳ đột nhiên cắm ở giữa không trung, cờ sĩ tung bay ở giữa hiện ra bên trên tảng long hai chữ, một đạo xích quang có vòng tròn khuyết tán ra đến, mấy bạn phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Bên ngoài một đám lớn nhỏ thế lực cùng nhau khiếp sợ tại chỗ, vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận ầm ĩ, cái gì? Đúng là tới gần Đông Bắc Đại vực Tiên Châu Tàng Long thành. Bọn họ chỗ ấy có thể là việc không ai quản lý khu vực, Đông Bắc Đại vực cùng chúng ta cực đông vực đều không quản được vị trí, bọn họ ngăn cách cách xa mấy chục trăm vạn dặm đều nhận đến phong thanh, có tu sĩ kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Ngươi không nhìn thấy đối phương là mở ra không gian đại trận tới nhà, chắc hẳn trả ra đại giới không nhỏ, nghe nói loại nhỏ không gian đại trận mở ra một lần đều muốn hao phí triệu viên linh thạch, không biết Tàng Long Thành lần này tiêu phí bao nhiêu. Nhân ra đường đường thế lực cấp độ bá chủ, có La Thiên Tôn đích thân tọa trấn, còn có thể thiếu được linh thạch. Liên sợ bọn họ đường xa mà đến, sợ là biết nội tình gì, có chuẩn bị mà đến a. Tàng Long Thành tiêu giao kiếm tông thủy hỏa thánh tông, những này đại tông môn đều tới, chúng ta chẳng phải là liền cửa ra vào canh nóng đều uống không lên. Một vị lão giả thở dài nói, lại nói chúng ta bên này U Hồn Tông cùng Tiên La Tông vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ bọn họ chướng mắt chỗ này cho bảo? U Hồn Tông đoán chừng là sẽ không tới, bạn các chủ trước khi đến từng nghe nói bọn họ chỗ ấy U Hồn Hải lại xuất hiện bạo động, liền xa tại Tuyên Châu phái ra ngoài trưởng lão đều tìm trở về trấn áp U Hồn. Lại nói, lần này hiện thế trọng bảo rõ ràng chính là hỏa hành bảo bối, nhân ra U Hồn Tông cũng tốt đạo này a. Vậy nhưng tiếc, còn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy chúng ta cực đông đại vực chuẩn thế lực cấp độ bá chủ tụ tập đâu, hiện tại liền kém U Hồn Tông cùng Mịch La giáo hai cái chuẩn bá chủ thế lực liền đủ. Ngươi còn thiếu tính toán phía đông nhất chỗ kia lôi lên bên trong đám kia lôi phong tử, bọn họ nếu là dốc sức xuất thủ, không biết có thể đánh mấy cái chuẩn bá chủ thế lực. Bọn họ đồng dạng chỉ đối ma tộc cảm thấy hứng thú, đối chúng ta nhân tộc thế lực cực ít xuất thủ. Vừa hồ phía bắc là phương nào tông môn? Vì sao Vân Giả Vũ Cháo không dám lộ ra chân thân, có tu sĩ phương tài bị sóng nước đánh bay, lúc này lo sợ bất an mà hỏi. Theo lão phu đoán chừng, đến rất có thể là ta cực đông đại vực chuẩn bá chủ cấp tông môn Tiên La Tông, cũng có thể là Linh Tiên Tôn tọa hạ linh tộc cường giả đích thân hạ chẳng bảo. Linh tộc tăng thêm Tiên La Tông, ta cực đông đại vực hai đại thế lực cấp độ bá chủ nếu là đều đến, vậy hôm nay liền náo nhiệt, ba cái to lớn tự vật không chừng muốn đánh thành cái dạng gì. T. Nếu là linh tộc cường giả trước đến, đây chẳng phải là có ba cái thế lực cấp độ bá chủ hạ tràn bảo, chúng ta cánh tay bắp chân nhỏ còn ở tại chỗ này làm cái gì, tranh thủ thời gian lui à, tuổi già tu sĩ dọa đến mặt mò trắng bệnh, tựa như đã thấy hai tôn to lớn tự vật giao thủ dư âm đem chính mình nghiền nát. Đã lớn tuổi rồi nhát gan liền ở nhà mang hải tử dỗ dành tôn tử, đừng đi ra sông sáo. Một điểm nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, từ lâu tới cơ duyên cho ngươi. Hiện tại tu hành giới không thích hợp ngươi loại này chỉ cầu an ổn lao gia tử, mau đem vị trí nhường cho ta, đi về nhà a. Ngươi nói đúng, lão phu cái này liền rút lui, cầu chúc chư vị thắng ngay từ trận đầu. Có người mở miệng niệm ai, phía trước người kia nghe vậy cũng không phản bác, vậy mà thật đem vị trí nhường lại, trực tiếp rời đi. Nhìn xem người kia mang theo các đệ tử bóng lưng rời đi, một đám tu sĩ im lặng đến cực điểm, cũng tại là thiếu đối thủ cạnh tranh mà cao hứng. Tàng Long Thành vị kia áo khoác hán tử hắn tứ phương thoáng nhìn, khoe miệng hiện lên một vẻ như có như không trào phúng, nồng hậu dày đặc mày kiếm hướng lên trên vậy một cái, Thủy Hỏa Tông nam thánh tử đến thật nhanh. Thế nhưng bản tọa nghĩ mãi mà không rõ, người Tiêu Giao Kiếm Tông chỉ mộ công tử vì sao còn dám đi ra trôi chuyến này vũng nước đục. Lần trước tổn thương đã tốt sao? Thế quan, 3 năm trước ngươi Tàng Long Thành năm đại trưởng lao đánh lao tử một cái, còn ngược lại bị lao tử đánh bại hai người, ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra nói, không sợ cho nhà ngươi Thiên Tôn mất mặt à? Chỉ mộ hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ấp nhìn cũng không nhìn áo khoác nam tử, thiên hạ này lớn, ta Tiêu Giao Kiếm Tông muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, còn cần ngươi Tàng Long Thành đồng ý. Ngươi Tề Quan tuổi không lớn lắm, da mặt không nhỏ. Miệng lưỡi tranh chứng dùng cũng không có. Không quản nơi đây xuất ra ra sao trọng bảo, ta Tàng Long Thành lấy định. Tề Quan áo khoác bung lên, ngôn ngữ bá khí âm ầm, không thèm để ý chút nào đã từng thất bại. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt tại đỉnh đầu cái kia mảnh dáng đỏ bên trên, trong mắt tinh quang không ngừng lập lòe, thật không thể ngay lập tức đem trong đó dựng dục hỏa hành trọng bảo chiếm làm của riêng. Vậy ngươi đến thử xem, nhìn ngươi có thể hay không đi đến ra cực đông đại vực. Chi mộ một điểm không giả, tựa như tùy thời chuẩn bị rút kiếm liền làm. Dù sao trọng bảo đều sẽ bị người được đến, vì sao không thể là ta Tề Quan được bảo? Mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ chết thảm, vì sao không thể là ngươi Tề Quan chết trước? Ta mẹ nó, ngươi phóng ngựa tới cùng ta hảo hảo chém giết một tràng, để ta nhìn ngươi hỏa hành đại đạo có thể hay không ngăn lại ta kiếm đạo. Chỉ mộ ngôn ngữ sắc bén, cùng kiếm của hắn đồng dạng. Hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau phun vài câu, lúc này trong mây mù chuyển ra một đạo tươi đẹp giọng nữ, Tề Quan nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Tàng Long chi hổ Thiên Châu một phương bá chủ, ngươi ở bên ngoài như thế bá khí âm ầm, nhà ngươi thành chủ La Hùng biết sao? Từ đâu tới hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám ở ta Tề Quan trước mặt phát ngôn bừa bãi? La thành chủ chi danh cũng là ngươi có thể tùy tiện nhắc tới. Tề Quan trong mắt thần quang đại phóng, thực chất đồng dạng thấu mắt mà ra, tựa như muốn mạnh mẽ xem thấu những cái kia Vân Giả Vũ Cháo tiên vụ. Phanh! Cả hai tiếp xúc một sát na, thần quang lập tức vỡ nát, mông lung tiên vụ bên trong phủ quang lập lòe, trận pháp đạo văn phóng lên tận trời, đúng là một phương uy thế cường hãn đại trận. U Huyền Tiên Quang đại trận. Tề Quan mặt không đổi sắc, khoe miệng run nhẹ nhẹ một cái, nguyên lai là Tiên La Tông vụ ẩn tiên tử giá lâm, Tề Quan thất lễ. Tề Quan vừa dứt lời, ven hồ bờ bắc giữa không trung mây mù chậm rãi tiêu trừ, đại trận phủ quang lui tản ra đến. Trong đó người cũng hiện ra thân hình, chỉ thấy một vị bạch y diễm nữ tử cầm trong tay như ý xếp bằng ở đám mây bên trên, khuôn mặt mỹ lệ dáng người xuất chúng, ô một linh châu trầm một tóc, hoàn bội bạch ngọc giữ mình, một thân tiên linh chi khí mở mị xuất trận. Thủy Hỏa Thánh Tông Nam Hoài Viễn gặp qua vụ ẩn tiên tử, nghe qua tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên tươi mát thoát tục không vào phàm trần. Nam Hoài Viễn từ xe kéo ngọc bên trên phiêu nhiên nhảy ra, âm thanh trong sáng ôn hòa, ngữ khí mang theo kinh hỉ chi ý. Nam thánh tử lễ độ, nô cùng những mâu trước kia quen biết tại Vũ Hải Sơn, đã từng lấy tỷ muội tương xứng, ngươi không cần khách khí như thế. Vũ ẩn tiên tử hàm xúc cười một tiếng, Nam Hoài Viễn liên tục gật đầu. Tốt tốt, các ngươi nếu là muốn ra mắt kết duyên, có thể đi hướng nơi khác lén lút câu đối, bớt ở chỗ này trướng mắt chậm trễ lao tử và bảo. Tề Quan nói lời kinh người, nháy mắt đem hai người cùng một chỗ đắc tội. Chương 680, Thượng Cổ Viêm Ma. Chương 680, Thượng Cổ Viêm Ma. Các hạ lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Nam Mỗ rời đi thánh địa cơ hội cũng không nhiều, tựa hồ cũng không cùng các hạ từng có xung đột. Thủy Hỏa Thánh Tông mặc dù chỉ là chuẩn thế lực cấp độ bá chủ, nhưng Nam Hoài Viễn không chút nào sợ, Tàng Long Thành cách bọn họ quá xa, căn bản ngoài tầm tay với. Mà còn tiên tôn cấp cường giả tất cả đều bận rộn tu luyện, hoặc là tại thiên ngoại tranh đoạt những cái kia phiêu tán trong hư không đại đạo chi khí, bình thường là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tế Quan, ngươi nếu là không biết nói chuyện, ta hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ ngươi, để tránh ngươi ra ngoài cho nhà ngươi là thiên tôn gây tai họa. Vũ ẩn tiên tử ngữ khí dày đặc, ánh mắt mười phần băng lãnh. Tế Quan trong miệng một câu kia phóng ngựa tới còn chưa kịp nói ra miệng, đỉnh đầu vạn trượng bên trên cái kia mảnh dáng đỏ đột nhiên xoay tròn, tựa như một loại nào đó quái vật khổng lồ ở trong đó thai nghén mà ra, nóng rực sóng nhiệt trong chớp mắt quét tán ra đến. Hô hô hô. Thở hổn hển gấp rút tiếng hít thở vang lên, mọi người nháy mắt kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh đến chỗ. Đó là vật gì? Tại sao lại có như vậy lớn tiếng hít thở? Đỏ cam màu tràng trắng ngũ sắc liệt diễm xoay tròn mà lên, dung hợp thành xanh trắng biển lửa, thả ra nhiệt lượng đem thương khung đốt xuất ra đạo đạo khe hở, nguyên bản 7-800 dặm phạm vi nháy mắt quyết tán đến 2-3000 dặm, đồng thời còn lại sóng còn tại hướng về nơi xa quyết tán. Quần quần uy áp càn quét mà xuống, phía dưới chúng tu sĩ sắc mặt cùng nhau đại biến. Tu vi hơi kém một chút tu sĩ giờ phút này vậy mà toàn thân đốt lên liệt diễm, mặc kệ làm sao kêu thảm thi triển đều nháo bất diệt, chỉ có thể kêu rên tại trên mặt đất hóa thành từng đoàn cho tàn. Nóng chết ta mất, chạy mau a. Cứu mạng, ta thần hồn đều đốt lên tới. Ta đau đâu? Là ai trộm đao của ta? Bị dọa bể mật tu sĩ lần này chạy nhanh hơn, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về nơi xa nhanh độn mà đi, chỉ hận cha nương cho hắn ít sinh hai cái đuổi. Bên trong thứ gì? Thế mà còn là sống lại. Nam Hoài Viễn liên kết dấu tay, cái chán một vệ thần quang bắn ra, nhưng là liền dáng đỏ bên ngoài còn không thể nào vào được, phản chấn trở về thần quang còn suýt nữa đem hắn thần hồn đốt. Ngu xuẩn. Vật này nhất định là phương kia trọng bảo phối hợp thần thú, lấy thủ hộ trọng bảo làm nhiệm vụ của mình. Tề Quan ánh mắt sáng ngời, trong mắt liệt diễm lăn lộn toàn thân thần hỏa dần dần bốc cháy lên, ở đây bốn người duy trì có hắn là chủ tu hỏa pháp, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Vật này thật là bá đạo hỏa pháp tu vi, liền nói cảnh cũng kinh khủng như vậy, sợ không phải hợp đạo cảnh đỉnh phong thậm chí ngự đạo cảnh tu vi. Vũ ẩn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, tâm thần có chút rung động. Tất cả mọi người là hợp đạo cảnh, thì sợ gì nó một tôn hóa hình mà thành thiên địa thần vật thủ hộ phối hợp thần thú. Tề Quan giờ phút này hám lợi đen lòng, toàn thân liệt diễm cháy hừng hực, ngo ngoe muốn động tâm điều động hắn đi lên tìm đòi, mãi đến đỉnh đầu truyền ra một tiếng to lớn gầm rú. Giống như long nhược hổ kịch rít gào truyền ra, liệt diễm nương theo sóng âm khuyết tán mà ra. Phía dưới hơn 10 vị âm dương cảnh tu sĩ tại chỗ bị chấn nát phế phủ chết thảm trên mặt đất, rất nhiều nhập đạo cảnh tu sĩ cũng theo đó thần hồn dao động, thân hình bất ổn. Không tốt, vật này tuyệt đối là hỏa hành đạo cảnh tiếp cận đại thành cường giả, tu vi ít nhất cũng là hợp đạo đỉnh phong thậm chí ngự đạo cảnh cũng nói không chắc. Vũ ẩn tiên tử bấm tay một móc kích phát u huyền tiên quang đại trận, đem sau lưng mọi người bảo hộ ở trong đó, ở đây bốn đại tông môn là thuộc nàng mang người nhiều nhất, bị tác động đến cũng là lớn nhất. Không phải nói là trọng đại cơ duyên sao? Đây coi là cơ duyên gì? Nam Hoài Nhân ngồi trở lại xe kéo ngọc bên trên một mặt im lặng, dựa vào xe kéo ngọc phát ra bảo quang tránh né kịch liệt nhiệt độ cao, đồng thời đem một đám thị nữ che chở trong đó. Hừ, chế nào đó ngược lại muốn xem ngươi là thứ gì? Chi Mộ hét lớn một tiếng vụt lên từ mặt đất, phía sau tự mình linh kiếm ra khỏi vỏ, chói mắt kiếm quang nổ bắn ra, vô hình kiếm khí phóng lên tận trời, tiêu giao kiếm tông sở thuộc, kết thất tinh kiếm trận trông coi ngự tự thân, ta đi lên trước nhìn qua. Chi Mộ thật can đảm, lá gan của hắn là lòng can đảm phải không? Hắn cũng bất quá hợp đạo cảnh tu vi, dám một thân một mình dễ tới. Nam Hoài Viễn mắt lộ ra khiếp sợ, ánh mắt tối nghĩa không biết đang tính toán cái gì. Hòa hình trọng bảo đương nhiên nên là ta Tề Quan, Chỉ Mộ ngươi mơ tưởng chiếm lão tử tiện nghi. Tề Quan mắt thấy Chỉ Mộ một người một kiếm liền muốn giết vào dáng đỏ bên trong đọa bảo, toàn thân thần diễm ngút trời, hóa thành lưu quang đuổi theo. Chỉ để lại Nam Hoài Viễn cùng Vũ Ẩn tiên tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có chút tiến thối lưỡng nan. Đến đều đến rồi, không đi lên nhìn xem thực tế không thể bằng lòng. Vũ Ẩn tiên tử, Hoài Viễn đi trước một bước. Nam Hoài Viễn không chịu cô đơn, toàn thân tu vi bạo phát đi ra, thủy hỏa đạo vận lưu chuyển mà lên. Vậy mà cũng là hợp đạo cảnh tu sĩ, ta cũng đi góp một chút náo nhiệt, chư đệ tử trước kết trận lui đến khoảng cách an toàn. Vũ ẩn tiên tử dặn dò một tiếng, liền khống chế U Huyền Tiên Quang đại trận giết tới dáng đỏ bên trong. Nàng chỉ cầu không cho mấy người khác thuận lợi được đến cái này hỏa hành trọng bảo, coi như mình không cần, cũng có thể cầm đi cùng mặt khác tu luyện hỏa pháp đồng đạo trao đổi có hay không, dù sao không lỗ. Phù quang lập loại trận văn tạo nên, nàng đi sau mà tới trước, nháy mắt đuổi kịp Nam Hoài Viễn, đồng thời đem xa xa bỏ lại đằng sau. Cái sau mặt mo đỏ ửng, toàn thân đỏ lam thần quang ngút trời mà lên, cùng ẩn trong khói tàng tiên tử trước sau giết vào dáng đỏ bên trong. Chanh. Trước đến một bước Chỉ Mộ tiện tay chém ra ngập trời kiếm mang, kiếm quang lóe lên một tiếng chanh chanh kiếm minh vang vọng xung quanh mấy ngàn dặm, nặng nghề dáng đỏ nháy mắt bị cắt một đạo dài mấy trăm trượng cái khe to lớn, Chỉ Mộ hóa thân thành kiếm, nháy mắt biến mất tại trong cái khe. Chỉ Mộ, ngươi mơ tưởng hất ta ra, sau lưng theo đuổi không bỏ Tề Quan nháy mắt bộc phát, toàn thân thần hỏa nổ tung từng đạo song khí, trực tiếp độn vào dáng đỏ bên trong, tốc độ so với Chỉ Mộ không chậm chút nào. Vũ ẩn tiên tử hai người theo khe hở trước sau giết đi vào, mới vừa bước vào khe hở một sát na, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, liền bị nhào tới trước mặt biển lửa chìm ngập, trong đó lại có một đạo khàn khàn thô lệ âm thanh truyền ra. Ha 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 ha, mấy bao năm, chết tiệt lệ thiên thu, không nghĩ tới ta Diễm Ma Quân còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, nóng bỏng xanh trắng trong biển lửa gầm lên giận dữ không ngừng, cuồn cuộn ngút trời lệ khí đập vào mặt mà tới. Trong biển lửa một tôn đỉnh đầu hai sừng dung nham cự nhân xuyên qua trùng điệp sóng lửa, mấy chục trượng lớn nhỏ hỏa diễm cự quyền nện ra, trong biển lửa đột nhiên thoát ra chín đầu hỏa long hướng về bốn người cắn xé mà tới. Diễm Ma Quân, thứ gì? Cái gì? Ba vạn năm trước đây quát tháo Tử Vi Đại Lục Viêm Ma Quân, hắn làm sao lại tại Cực Đông Đại Vực? Nơi này cũng không phải là ma tộc tổ ma giới. Chi Mộ toàn thân quấn đầy kiếm quang, vừa tiến vào dáng đỏ chỗ sâu liền phát hiện không hợp lý, không đợi hắn kịp phản ứng, Viêm Ma đã xuất thủ. Nhân tộc các con, thay các ngươi tiền bối trả lại tội nghiệp, trở thành nô mỹ vị điểm tâm. Diễm Ma Quân tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt mấy trăm quyền đánh ra, đầy trời đều là quyền ảnh. Vì sao lại là mấy vạn năm già Viêm Ma? Nói xong trọng bảo cơ duyên đâu? Chẳng lẽ tại biển lửa chỗ sâu nhất? Đến cùng là ai truyền tin tức? Tề Quan Tâm tính nổ tung nộ khí trung thiên, trên thân áo khoác thần quang tứ sạng, phía sau hiện ra một tôn đầu có hai sừng toàn thân tắm rửa tại u lam liệt diễm bên trong cự hình trận mắt, phun ra một đạo lam diễm cổ sáng đem hỏa long đánh bay. Chương 681, loạn tượng nổi lên bốn phía. Chương 681, loạn tượng nổi lên bốn phía. Vũ ẩn tiên tử điều khiển đại trận thân ở cuối cùng, vô số phù văn lẫn nhau làm xanh đen huyền quang, nổ tại diễm ma quân thân thể khôi ngô bên trên, cái sau trong cơ thể dung nham cuồn cuộn chảy ra. Hồng. Viêm ma ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh thái nhức óc tiếng gầm gừ, cường hành hỏa diễm chi lực tăng thêm âm ba công kích, đi tới chỗ không khí bị kịch liệt chấn động đồng thời nháy mắt đốt, trong vòng phương viên trăm dặm nháy mắt biến thành mãnh liệt hỏa diễm phong bạo. Nam Hoài Viễn đầu ông một tiếng, bị chấn động đến hai lỗ tai mất thông thần hồn không ngừng run rẩy, không đợi hắn lấy lại tinh thần, hỏa diễm phong bạo đã cuốn tới, thân thể của hắn bị ngọn lửa cắt chém thiêu đốt, trong cơ thể linh khí suýt nữa bị viêm ma dẫn nổ. Thủy hỏa đại đạo đổ chấn áp, bị hỏa long cùng quyền ảnh cuốn thoát thân không ra, Nam Hoài Viễn giờ phút này hối hận đến ruột đều xanh, sớm biết liền không đến tranh đoạt vũng nước lúc này. Bảo quang một trận tiếp một trận, một tấm rực lam nhị sắc bảo đồ quyển trục thức kéo ra, thủy hỏa đạo vận từ trong càn quét mà ra, hóa thành thủy hỏa hai thanh đại kiếm, đem hỏa long chém thành mấy khúc. Điều khác trùng tiểu kế, và năm phía trước rác rưởi thủ đoạn. Viêm ma huy động cánh tay, từ lòng bàn tay phun ra mấy cái từ hỏa diễm tạo thành xiên xích, trọn vẹn dài mấy trăm trượng, cuốn lượn mà ra tựa như dao long đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ quấn quanh hướng bốn người. Chi Mộ kiếm ý ngưng kết, kịch liệt tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, một đạo trắng loa kiếm quang bắn ra, trong khoảnh khắc đem trên bầu trời cuốn lượn vặn bẹo xiên xích toàn bộ chặt đứt. Kiếm tu tiểu nhi, ngươi đang tìm cái chết. Viêm ma lửa giận ngút trời, ngẩng đầu thôn tính thiên địa linh khí, đồng thời đem biển lửa hướng trong miệng hút mạnh. Lão bất tử Viêm ma, bị nhân tộc tiền bối chấn áp vài vạn năm kẻ thất bại mà thôi, nào dám nói dũng. Chi Mộ từ Viêm ma đơn giản mấy câu bên trong suy đoán ra cái sau đại khái tin tức, minh bạch người này là cái vài vạn năm không chết lão yêu ma, trong lòng cảnh giác đồng thời ngôn ngữ trào phúng không ngớt. Bắt đầu phân quang kiếm. Chi Mộ tìm đúng thời cơ, trong tay linh kiếm hóa thành vạn tiên quang ảnh, từ bốn phương tám hướng chém về phía Viêm ma. Thanh linh hỏa kỳ, ăn sạch những này là diễm. Tề Quan không cho Chi Mộ giành mất danh tiếng. Hai tay thần tốc kết ấn đồng thời lấy ra một mặt tinh xảo ba tấc thanh quang tiểu kỳ cờ nhỏ, tiện tay ném ra. Tiểu kỳ cờ nhỏ đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt biến thành một mặt dài chừng 10 trượng to lớn cờ phướn, màu xanh thần quang vờn quanh ở giữa, một mực cắm rễ tại biển lửa bên trong. Màu xanh thần diễm như có vô tận hấp lực đồng dạng, điên cuồng thôn phệ bốn phía thanh bạch hỏa diễm, chuyển hóa thành tự thân thanh quang thần hỏa từ mặt cờ sông lên ngày mà lên, ngược lại hướng Viêm ma quần quần cuốn tới. Tề Quan sắc mặt càng hưng phấn, trọng bảo khẳng định là đường đùa, nếu có thể đem những này thanh bạch liệt diễm nuốt mà luyện, cũng vẫn có thể xem là một cọc cơ duyên. Người chết tiệt. Viêm ma mới thoát khốn mà ra, vài vạn năm tu vi sớm đã tại cái kia tối tăm không mặt trời phong ấn chi địa tiêu trừ hầu như không còn, trước đây mấy canh giờ khôi phục miễn cưỡng để hắn khôi phục 5/6 chiến lực, cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh còn kém xa lắc. Hiện tại bản mệnh linh hỏa lại bị mặt này cổ quái tiểu kỳ cờ nhỏ thôn vẽ cướp đoạt, lại kéo đi xuống nói không chừng sẽ vẫn lạc tại cái này. Viêm ma phân thân đại pháp. Viêm ma quân hai tay kết ấn, ngàn trượng lớn nhỏ hùng tráng thân thể nháy mắt biến thành 3/4 trượng, chín đạo viêm ma phân thân từ phía sau hắn bắn nhanh ra như điện, chạy thẳng tới bốn người mà đi. Mỗi người hai đạo phân thân đủ để đem ngăn chặn, duy chỉ có Tề Quan xui xẻo nhất, hắn bị Viêm Ma Quân ghen ghét, trước người ba đạo phân thân tăng thêm Viêm Ma Quân bản thể, tương đương với bốn cái Viêm Ma Quân vây đánh hắn một người. Liều mạng tấn công mạnh phía dưới, đánh đến hắn không ngừng tiêu khổ, bất quá thời gian qua một lát, Tề Quan trên thân thần quang dạng rỡ áo khoác bị thiêu đến cháy đen, hai đạo bá khí mảy kiếm đều lẫn rủi. Tề Quan, ngươi nếu là để cho ta một tiếng chán uôi, ta liền ra tay giúp ngươi một lần, thế nào à? Chi Mộ một kiếm chém dụng Viêm Ma phân thân cánh tay. Cái sau tại thanh bạch liệt diễm bên trong lần thứ hai ngưng tụ ra một đầu mới cánh tay, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, Chi Mộ lại không thèm để ý chút nào, chiến lực của hắn tại trong bốn người độc thuộc một phần, ứng đối hai cái phân thân mười phần nhẹ nhõm. Ta mới sẽ không hướng ngươi cầu viện, lao tử chịu nổi. Tề Quan bị đốt cháy đen mặt nháy mắt càng đen hơn, trên tay đại đao bị Viêm Ma Quân mấy quyền đả đoạn, lúc này lại thay đổi một thanh nắm đấm thô đại thương vung mạnh ra tàn ảnh. Cái kia không quản, với cha nuôi lão tử làm định. Chi Mộ tay kết kiếm quyết, trên thân kiếm ý nồng đậm mấy lần, mấy hơi thở ở giữa liền đem Viêm Ma Quân phân thân chạm thành mảnh vỡ. Sau đó thân hóa kiếm quang hướng về Tề Quan kích xạ mà đi. Hắn cùng Tàng Long Thành quan hệ tuyệt đối không thể nói rõ tốt, nhưng tại hắn xem ra, mọi người tốt xấu đều là nhân tộc, tại đối đãi ma tộc chuyện này, bọn họ lập trường đều là giống nhau. Kiếm tu tiểu nhi ngươi thực tế làm càn. Viêm Ma Quân giận tím mặt, trở tay nhấn một cái đem Tề Quan đập bay trên mặt đất, với tay nắm chặt ở giữa điều khiển thanh bạch liệt diễm tụ lại tới, đem phương viên trăm dặm xít sao bao khỏa tựa như lồng giam đồng dạng. Chi Mộ, ta cũng không có cầu ngươi à, ngươi đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi, có Chi Mộ cứu viện, Tề Quan trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ phục hai viên thanh lý hỏa độc đang dược, trong lòng u ám đến không được. Hắn đường đường một cái tu hỏa pháp hợp đạo cảnh tu sĩ, giờ phút này lại bị một cái giả viêm ma ép đến thanh lý trong cơ thể hỏa độc, chỉ sợ truyền đi đều sẽ bị mặt khác hỏa tu chết cười. Hừ, sống mấy vạn năm lão giả, cha ngươi không có dạy ngươi lễ phép, ta hôm nay thật tốt dạy dỗ ngươi. Tế quan lần thứ hai giết trở về, giúp chỉ mộ chia sẻ đại bộ phận hỏa lực. Bốn người đều ra thủ đoạn, cùng viêm ma chiến đấu cùng một chỗ, lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau đề phòng, đánh đến dị thường khó khăn. Ầm ầm. Không bao lâu, tầng mây bên trong kịch liệt nổ vang truyền ra, hình cái vòng dáng đỏ bên trong thanh bạch liệt diễm tạo nên tầng tầng gợn sóng, biển lửa xoay tròn tựa như sóng lớn dâng lên. Hồng. Giống lên một tiếng liên tiếp vang lên, mấy ngàn dặm phạm vi xanh trắng dáng đỏ bị viêm ma thao túng, trong đó hỏa cầu ngọn lửa trụ tản đi khắp nơi bay vụt, chúng tu sĩ hiển nhiên biết bên trong đã động tay. Kiếm quang bắn ra bốn phía mang theo từng đạo chói tai rít lên, liệt diễm mãnh liệt nhấc lên từng tiếng nổ tung sóng lớn. Đạo đạo dư âm chợt nổi lên, liệt diễm tản đi khắp nơi bay ra, sóng nhiệt lăn lộn đem cả vùng không gian đốt giống như thiết thủy nhấp nhô bốn phía. Phía dưới đan hà hồ nháy mắt bị sấy khô hơn phân nửa, trong hồ thủy yêu dị thú tử thương thảm trọng, liên tiếp lật lên trắng bụng nổi lên mặt nước, lại bị nướng đến khô giòn. Vốn là bị sụp đổ đan hà sơn nện đến rối tinh rối mù hình dạng mặt đất, lần này hủy càng triệt để hơn, đại địa bị xé ra từng đạo lỗ hổng, mặt đất bị liệt hỏa dư âm nướng đến cháy đen. Chạy mau a, nơi này không phải chúng ta nên chờ địa phương. Muốn mạng, hợp đạo cảnh cường giả động thủ lại đáng sợ như thế, ta muốn về nhà. Trọng bảo, lão tử tới một ngày, liền trọng bảo là cái gì đều không có hiểu rõ, hiện tại ngược lại là bị nướng một thân nước âm, sách giáo khoa bang chủ làm sao bằng lòng. Sớm biết cùng lão đầu nhi kia cùng một chỗ chạy, nhân ra đó mới là dự kiến trước. Hòa độc giáo sở thuộc nghe lệnh, hướng bản đường chủ dựa sát vào, chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Người nào tới cứu ta, đan điền ta bị nổ hủy. Trên tầng mây, phản phất chư thần chi chiến sân khấu, chói lọi thần quang cùng mãnh liệt năng lượng giăng khắp nơi, từng đạo chói mắt kiếm quang bổ ra nặng nề tầng mây, sau đó lại bị thanh bạch liệt diễm bổ khuyết khe hở. Mỗi một lần va chạm ở giữa sinh ra dư âm đều giống như mãnh liệt biển gầm, mang theo hủy thiên diệt địa chi khí thế, có vòng tròn hướng bốn phía khuyết tán ra đến.